Nhưng mà, hắn không nhìn ra Nam Thiên có nói dối. Nam Thiên hẳn là thật sự không biết Thẩm Chiêu Nguyệt người này. Tiền bối tại sao lại đột nhiên hỏi cái này dạng một người xa lạ danh tự? Nam Thiên tò mò nói. Cũng không có gì, chính là trước đó nhận biết một người. Nàng cũng là giống Điển Tiên Sinh, du lịch thiên hạ, cho nên, liền thuận miệng hỏi một chút. Thẩm Dật tuy tiện giật một cái lý do. Về phần Nam Thiên tin hay không, cái này cũng không trọng yếu. Nguyên lai là dạng này. Nam Thiên cũng không còn tiếp tục hỏi vấn đề này. Thẩm Dật lúc này đứng dậy, đi lấy bút mực giấy nghiên tới. Đang động bút trước đó, hắn hỏi, Điền Tiên Sinh, chữ này viết tại cái này trên giấy liền tốt. Vẫn là phải viết ở nơi nào? Tiền bối viết ở trên đây đi. Nam Thiên xuất ra một khối gấm lụa, đưa tới Thẩm Dật trước mặt. Được. Thẩm Dật cùng Nam Thiên đây là giao dịch, hắn tự nhiên là muốn thỏa mãn khách hàng yêu cầu. Thẩm Dật chấm mực nước, nâng bút tại gấm lụa phía trên viết xuống. Khai. Viết xong về sau, cái này mực nước trong nháy mắt chỉ làm. Nam Thiên nhìn xem chữ này, tại Thẩm Dật viết xong một khắc này, trong mắt của hắn cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Cứ như vậy không thành vấn đề. Thẩm Dật hỏi. Không thành vấn đề. Nam Thiên trong lúc nói chuyện, đem trong tay Mạnh Trương Chi Châu đưa cho Thẩm Dật. Thẩm Dật đưa tay cầm qua cái này Mạnh Trương Chi Châu, Nam Thiên cũng cẩn thận từng ly từng tí đem gấm lụa thu lại. Cái này Mạnh Trương Chi Châu nắm trong tay, Thẩm Dật phát hiện, có một tia ấm áp, rất dễ chịu. Trừ cái đó ra, hắn liền không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng hắn tin tưởng, Mạnh Trương Chi Châu cho đến Mạnh Diên trong tay, khẳng định sẽ càng hữu dụng. Nam Thiên thu chữ về sau, liền hướng Thẩm Dật cáo tử, hắn giống như bể bộn nhiều việc giống như. Nam Thiên sau khi đi, Thẩm Dật đem Mạnh Trương Chi Châu đưa cho Mạnh Diên, nói ra, Diên Nhi, hạt châu này ngươi cầm đi đi. Lão sư, thứ này quá chất quý, chờ ra ra của ta lúc đến, ta nhường hắn cho ngươi một vài thứ. Dưới tình huống bình thường, nói thứ này quá chất quý, cơ bản đều là chối từ không nhận. Thế nhưng là, Mạnh Diên lại là nói tương lai nhường Mạnh Húc cho Thẩm Dật tặng lễ, bởi vậy có thể thấy được, nàng là thật rất muốn có được hạt châu này. Đưa thứ gì liền không cần thiết, đây vốn chính là tùy tiện đổi lấy đồ vật, ta cầm cũng vô dụng. Thẩm Dật nói y. Đối Mạnh Diên mà nói, là rất có giá trị. Thế nhưng là, trong tay hắn, có thể có làm được cái gì? Ngay trước gấm bảo bảo dùng. Về phần hắn trả ra đại giới, một chữ mà thôi. Hắn đương nhiên minh bạch một chữ này đối Điển Tiên Sinh mà nói, có rất lớn ý nghĩa. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không cầm một cái bảo vật đến có thể. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần Điển Tiên Sinh cầm chữ này đi lấy được chỗ tốt, không phải dùng để đối phó bản thân, vậy liền không quan trọng. Tạ ơn lão sư. Mạnh Diên lần nữa trịnh trọng cảm ơn, lúc này mới hai tay tiếp nhận Mạnh Trương Chi Châu. Thẩm Dật sau đó thu bút mực giấy nghiên, hắn đi đến phòng của mình, đi lấy một cái ho mở go đi ra. Ho mở go mở ra, bên trong đặt vào, là từng khối thuốc màu khoáng thạch. Nhìn xem hắn xuất ra những thứ này đến, Mạnh Diên bọn hắn cũng rất hiếu kỳ vây quanh. Cha, những khoáng thạch này là... Thẩm Tâm tò mò hỏi. Đây là thuốc màu, đem bọn nó đập nát, mài, cuối cùng có thể đạt được màu sắc khác nhau thuốc màu, dùng để làm có sắc thái hòa dùng. Thẩm Dật no y. Hắn cái này đặt vào có 3-4 năm, bởi vì hắn thật lâu không có đi họa có sắc thái vẽ lên. Lão sư muốn vẽ cái gì? Mạnh Diên tò mò hỏi. Tạm thời trước giữ bí mật, ngày mai các ngươi liền biết. Thẩm Dật cười nói. Sau đó, đang lộng những thứ này thuốc màu khoáng thạch lúc, Thẩm Tâm, Mạnh Diên cũng tới cùng một chỗ hỗ trợ. Có bọn hắn hỗ trợ, cũng là rất nhanh. Lúc đầu Thẩm Dật ngày mai còn cần lại tốn chút thời gian đến làm, hiện tại thì không cần. Hắn ngày mai là có thể trực tiếp vẽ tranh. Đêm hôm ấy, Thẩm Dật xuất ra Ngọc Trâm. Ngọc Trâm tại Nam Thiên rời đi không lâu sau, liền không có động tĩnh. Cái này hoàn toàn có thể khẳng định, trước đó cây Trâm dị động, cũng là bởi vì Nam Thiên. Thẩm Dật luôn cảm thấy, cái này cây Trâm là không phải muốn đi giết Nam Thiên. Cũng chính là cái suy đoán này. Lúc trước hắn mới hỏi Nam Thiên có biết hay không Thẩm Chiêu Nguyệt. Nam Thiên không biết Thẩm Chiêu Nguyệt danh tự, cái này có khả năng, Thẩm Chiêu Nguyệt danh tự không phải thật sự tên, hẳn là nàng tạm thời dùng một cái dùng tên giả. Thẩm Chiêu Nguyệt cùng Điển Tiên Sinh đến cùng là có cái gì ân oán? Thẩm Chiêu Nguyệt đến Linh Đài Trấn thời gian, cũng là tại Điển Tiên Sinh tới qua nơi này về sau. Nàng là hướng về phía Điển Tiên Sinh khả năng tới tính rất lớn, chỉ là, nàng đến không tìm được Điển Tiên Sinh, cho nên, liền rời đi. Lưu cái này cây châm ở chỗ này, là vì chờ đợi Điển Tiên Sinh lần nữa tới tìm ta. Thẩm Dật thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có nói ra, bởi vì hắn cũng không biết, cái này cây châm có hay không đem lời hắn nói chuyển cho Thẩm Chiêu Nguyệt tác dụng. Đối với những bảo vật này, hắn hoàn toàn mất hết giải. Cùng lúc đó, tại Tiên Lam Đế Quân chỗ trong sân cốc, Nam Thiên đã hồi trở lại đến nơi này. Hắn tiến vào bọc hậu, hướng Tiên Lam Đế Quân cung kính nói, đế quân, thuộc hạ đổi lấy ngài cần chữ.
Ồ,
cho bảo vật hắn nhận.
Thiên Lam đế quân hỏi.
Không. Nam Thiên lắc đầu.
Ừm.
Chuyện gì xảy ra?
Thiên Lam đế quân hỏi.
Đế quân, thủ hạ đi đến Tiêu Giao cư, tại thẩm tiền bối nơi đó, gặp được một cái long tộc tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia là đệ tử của hắn, cho nên, thuộc hạ tạm thời làm chủ, đem Mạnh Trường Chi Châu trao đổi cái chữ này.
Thẩm tiền bối rất sảng khoái đáp ứng.
Nam Thiên nói y.
Tốt, Mạnh Trường Chi Châu lưu tại chúng ta nơi này, cũng không có bất kỳ cái gì dùng.
Thiên Lam đế quân cao hứng nói.
Bởi vì đối với hắn mà nói, cũng là dùng một cái vật vô dụng, nộp đổi lại mình muốn nhất đồ vật.
Đế quân, long tộc người đầu nhập vào thẩm tiền bối, ngài nói long tộc tương lai có thể hay không giết trở lại tiên giới đi.
Nam Thiên hỏi.
Bọn hắn giết trở về tốt nhất, cái này đối ta có lợi nhất, không phải sao?
Thiên Lam đế quân nói y.
Đúng rồi, hôm nay thẩm tiền bối hướng ta tìm hiểu một người, người này ta không biết, không biết đế quân là phủ nhận biết.
Nam Thiên nói y.
Đều cái gì?
Thiên Lam đế quân hỏi.
Thẩm Chiêu Nguyệt.
Nam Thiên đem Thẩm Chiêu Nguyệt danh tự nói ra.
Thẩm Chiêu Nguyệt.
Chưa từng nghe qua.
Thiên Lam đế quân nghĩ nghĩ, liền lắc đầu.
Đế quân cũng không biết, vậy cái này liền kỳ quái.
Đế quân ngươi nói thẩm tiền bối muốn tìm hiểu người này, sẽ là ai?
Nam Thiên không hiểu nói.
Cái này khó mà nói, mặc dù thẩm tiền bối thâm bất khả chắc. Nhưng hiện nay hiểu rõ một chút cùng hắn có quan hệ người, thực lực bản thân cũng không phải rất mạnh.
Bất quá, thiên phú cũng rất tốt, nói không chừng hắn tìm hiểu người này, cũng là giới này một cái thiên phú cực cao tu sĩ mà thôi, chúng ta không biết, cũng là bình thường.
Thiên Lam đế quân phỏng đoán nọ y.
Dù sao chính hắn chọn chúng người thừa kế liền từng là thẩm giật học sinh, cho nên, hắn cảm thấy thẩm giật kết giao người, sẽ không xem một người tu vi.
Chương 153, Mạnh Trương thần quân.
Hôm sau,
Tiêu Giao cư, thẩm giật đem cần có thuốc màu tất cả đều cất kỹ, trải rộng ra giấy vẽ, nhấc bút lên. Chuẩn bị vẽ tranh.
Thẩm Tâm, Mạnh Diên bọn hắn cũng rất tò mò, thẩm giật hôm nay sẽ vẽ cái gì?
Thẩm giật ngoại trừ bằng lòng người khác vẽ tranh, chính hắn lần trước vẽ xong chỉnh một bức họa, là họa trên cửa Tần Thúc Bảo, Vất Chỉ Cung. Hắn dạy bảo thẩm tâm bọn hắn lúc, cũng chỉ là tùy tiện phát họa một chút, chủ yếu là theo bên cạnh chỉ đạo làm chủ. Tại thẩm giật dưới ngòi bút, nhanh chóng vẽ thành một con rồng bộ dáng. Đang vẽ ra cái này lòng chi về sau, thẩm giật cầm thuốc màu tới, bắt đầu cao cấp. Quá trình này rất chậm. Nhưng thẩm tâm bọn hắn cũng xem 10 điểm nghiêm túc. Bởi vì cho vẽ lên sắc loại sự tình này, thẩm tâm bọn hắn cũng không biết. Chờ thẩm giật cao cấp kết thúc về sau, một bức sinh động như thật bức tranh triển ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Tại trong tầng mây, một cái ba khí thanh long quan sát phía dưới. Nhìn xem bức họa này, Mạnh Diên cả người phảng phất bị địch trụ, bởi vì nàng không chỉ là cảm giác trong bức họa kia long như sống đồng dạng, mà lại, còn nhường nàng có một loại lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc.
Thẩm giật lúc này nâng bút, tại long một bên viết xuống hai chữ.
Mạnh Trương.
Tại hắn đặt bút lúc, Mạnh Diên như bị sét đánh.
Nàng hướng về phía thẩm giật, túi đầu nói ra, lão sư, chúng ta không nên dối gạt ngài, mong rằng ngài tha thứ.
Ồ,
các ngươi gạt ta cái gì?
Thẩm giật không nhanh không chậm nói y.
Ta là Long tộc, ra ra là hy vọng ta có thể bái ngài làm thầy, hy vọng có thể tại ngài nơi này có học tạo thành về sau, tương lai có thể đời dẫn chúng ta Long tộc quay về tiên giới.
Mạnh Diên thực sự nói y.
Lúc trước Mạnh Húc mục đích tới nơi này, là tìm Cửu Khung Thiên Huyền Ngọc. Nhưng Mạnh Húc cũng không có cùng nàng nâng, cho nên, nàng cũng không biết, nàng chỉ là đem những gì mình biết nói ra.
Cho nên, ngày đó ta hỏi ngươi nhà ở phương nào lúc, ngươi mới không muốn nói.
Thẩm giật nói y.
Lão sư, chúng ta Long tộc bây giờ nghỉ lại tại Triều Vân Quốc Đông Hải chỗ sâu.
Mạnh Diên lúc này bị nhìn thấu thân phận, đành phải nói với thẩm giật.
Tranh này liền tặng ngươi đi.
Thẩm giật nói y.
Mạnh Diên đột nhiên quỳ trên mặt đất. Thỉnh cầu nói, lão sư, không nên đuổi ta đi.
Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt cũng gấp sắp rơi ra tới.
Ta tại sao muốn đuổi ngươi đi?
Chỉ là đưa ngươi bức họa này, lại không nói muốn đuổi ngươi đi.
Thẩm giật thật đúng là dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới Mạnh Diên còn có thể đem việc này nghĩ tới phương diện này.
Lão sư ngài không phải muốn đuổi ta.
Mạnh Diên vẫn là có chút bận tâm nhìn qua thẩm giật.
Mau dậy đi, ta đuổi ngươi đi làm cái gì, bởi vì ngươi là Long tộc, liền đuổi ngươi đi.
Ta cùng Long tộc lại không có cái gì cựu hận, ta chẳng qua là muốn xác nhận một số việc mà thôi.
Thẩm giật nói y.
Tạ ơn lão sư, về sau ta biết sự tình, chỉ cần ngài muốn biết, ta cũng nói cho ngài.
Mạnh Diên vui vẻ ra mặt đứng lên.
Các ngươi Long tộc muốn quay về tiên giới, ý là, các ngươi trước kia cũng không ở giới này, là theo tiên giới xuống tới.
Tại sao xuống tới?
Thẩm giật hỏi.
Ta nghe ra ra nói, là lúc trước chúng ta Long tộc Long Vương cùng tiên tôn đánh cược, thua cuộc.
ta Long tộc như vậy bị đánh hạ giới này, không cách nào quay về tiên giới. Về sau ta Long tộc lịch đại Long Vương cũng có không cam lòng, muốn giết trở lại tiên giới. Nhưng cũng bại, cha mẹ ta, cũng tại đi hướng tiên giới lúc, rốt cuộc không có trở lại qua. Mạnh Diên cảm xúc xa xót nói. Đối với trước kia Long tộc Long Vương, nàng chưa thấy qua, ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng là, cha mẹ của nàng, cũng là vì Long tộc có thể quay về tiên giới, đi tiên giới, kết quả rốt cuộc không có trở về. Mặc dù gia gia của nàng không nói, nhưng nàng minh bạch, phụ mẫu đoán chừng là chết rồi. Tiên tôn. Một cái tiên tôn có thể đem Long tộc đánh xuống giới này sao? Thẩm Dật không hiểu hỏi. Hắn mặc dù không biết tiên giới địa vị cao nhất là ai, nhưng hắn luôn cảm thấy, cái này tiên tôn, hẳn không phải là địa vị cao nhất. Mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng hắn muốn xác nhận, chỉ cần hỏi Mạnh Diên một chút, tự nhiên là thuận miệng hỏi một chút. Ta nghe ra ra nói, lúc trước đánh cược cái này tiên tôn, thành tiên giới thiên đế. Mạnh Diên nói y. Tiên tôn, thành tiên đế, trách không được. Thẩm Dật minh bạch, Long tộc đây là chọc phải nhân vật hung ác. Ra ra ngươi làm sao lại tin tưởng, ngươi đi theo tại ta chỗ này tu luyện, liền có thể dẫn đầu Long tộc trở lại tiên giới. Thẩm Dật hỏi. Bởi vì ra ra hắn thấy được ngài tại địa phủ lưu lại chữ, hắn biết, đi theo ngài tu luyện, chính là lớn nhất cơ duyên. Mạnh Diên nói y. Lại là bởi vì Thái Sơn hai chữ kia sao? Thẩm Dật không khỏi không cảm khái, cái kia Thái Sơn hai chữ, nhường vô số cao thủ cũng bái phục. Vừa rồi đưa cho ngươi bức họa này, đối ngươi hẳn là có chỗ trợ giúp đi. Thẩm Dật nói y. Ừm, ta cảm giác bức họa này có thể làm cho ta thủy biến, đa tạ lao sư ban tạo. Mạnh Diên lần nữa bái tạ nói y. Vậy là tốt rồi, ngươi xuống dưới hảo hảo cảm ngộ đi. Phối hợp trong tay ngươi viên kia Long tộc, hẳn là có không tệ hiệu quả. Thẩm Dật nói y. Rõ. Mạnh Diên cẩn thận từng ly từng tí nâng lên họa, sau đó hướng Thẩm Dật cáo lui. Mạnh Diên sau khi đi, Thẩm Tâm cũng cùng Thẩm Dật cáo lui về sau, chạy tới một bên. Nhìn qua rời đi Thẩm Tâm, Thẩm Dật không khỏi lắc đầu, tiểu tử này, thật là gặp cái gì, hắn đều có thể mây trôi nước chảy, cũng không biết là hắn là đứa bé duyên cớ, vẫn là đối Long tộc cũng không thấy đến có cái gì hiếm lạ. Thẩm Dật sở dĩ hôm nay họa cái kia một trương thanh long đồ, là hôm qua tại Nam Thiên cho hắn Mạnh Trương Chi Châu lúc quyết định. Mạnh Trương, nếu như nhàn nhạt nói là cái tên này, Thẩm Dật cũng là sẽ không cảm thấy có cái gì. Bởi vì cái này nghe, không phải liền là một cái bình thường họ Mạnh người khả năng vào tay danh tự. Nhưng là, Mạnh Trương Chi Châu. Lại thêm cái kia Bảo Châu nhìn, làm sao cũng cảm thấy giống như là Long tộc, cái này nhường Thẩm Dật lập tức nghĩ đến Mạnh Trương hàng nghĩa. Mạnh Trương tức là Thanh Long. Thanh Long, Thiên Chi Tứ Linh một trong. Chấp trưởng Thương Long Thất Túc, tại Hoài Nam Tử một sách bên trong, cho rằng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tứ Linh sáng tạo ra thế giới. Về sau đạo giáo thành lập lúc, đem Thanh Long cũng đặt vào đạo giáo thần hệ. Xưng là, Mạnh Trương Thần Quân. Đây là một đời trước Thẩm Dật biết truyền thuyết thần thoại, nhưng là, hắn tin tưởng, ở cái thế giới này, khẳng định là có liên quan liền. Dù sao hắn viết xuống kiếp trước những cái kia câu thơ, liền có thể nhường thế giới này tu tiên giả cảm ngộ. Hắn họa kiếp trước truyền thuyết bắt tiên, cũng có thể nhường tu tiên giả phụng như trí bảo. Mạnh Trương Chi Châu, Mạnh Diên còn nghĩ như vậy muốn. Cho nên Thẩm Dật suy đoán nàng là một con rồng, hắn hôm nay muốn vẽ thanh long đồ, chính là muốn xác nhận một chút chính mình suy đoán. Mạnh Diên là họ Mạnh, tại Mạnh Trương Chi Châu đi ra trước đó, Thẩm Dật nghĩ như thế nào, cũng không có khả năng nghĩ đến nàng là Long. Hắn sẽ chỉ cho rằng nàng là rất lợi hại tu tiên giả, là cái nào đó cường đại tu tiên giả thực lực ô, mà Mạnh Húc, là cái kia thực lực cường đại người cầm lái. Dù sao trước kia trong ấn tượng của hắn, Long tộc vậy cũng là họ Ngao. Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa loại hình thư tịch đối ảnh hưởng của hắn quá sâu. Nghiệm chứng Mạnh Diên là Long, mà lại, còn biết nàng nhóm Long tộc địch nhân, có thể nói là thiên đế, tiên giới thiên đế. Cái này khiến Thẩm Dật trong lòng muốn cười phá lên, hắn một phàm nhân, thu cái học sinh, địch nhân là thiên đế, cái này nói ra, có người sẽ tin sao. Chương 154, Hách Kiếm Chìa Khóa. Mạnh Diên trong phòng, nàng đem Thẩm Dật cho nàng họa treo ở trên vách tường, hướng về phía chân dung, cung kính xá một cái. Sau đó đi đến trên giường ngồi xuống, trong tay xuất ra Mạnh Trương Chi Châu, trong tay nàng long khí lưu động, Mạnh Trương Chi Châu ở trước mặt nàng lơ lửng, phía trên không ngừng có long khí theo Mạnh Trương Chi Châu bên trong hướng chảy nàng. Tại bọn hắn Long tộc, có một cái truyền thuyết, nói bọn hắn lao tổ tông là tham dự khai thiên tích địa thần linh, tên là Mạnh Trương. Cái này cũng là bọn hắn Long tộc về sau cũng họ Mạnh nguyên nhân, Long tộc người, cũng lấy họ Mạnh làm vinh quang. Liên quan tới Long tộc lao tổ tông Mạnh Trương truyền thuyết, quản chi đối với phúc thọ kéo dài Long tộc, đó cũng là rất xa xưa chuyện. Mạnh Diên không nghĩ tới, đi theo lão sư học tập đoạn này thời gian, lại có thể gặp qua truyền thuyết này bên trong Long tộc chi tổ chân dung. Lúc đầu hôm qua nàng luyện hóa mạnh trương chi châu tốc độ rất chậm, nhưng hôm nay lại cảm giác dị thường nhanh. Nàng luyện hóa mạnh trương chi châu lúc, như có thần trợ. Lúc đầu nàng coi là cần hoa tối thiểu nhất mấy tháng thời gian, mới có thể đem luyện hóa một điểm, có thể đơn giản sử dụng. Không nghĩ tới, có thanh long đồ gia trì, nàng một đêm thời gian, liền có thể đem mạnh trương chi châu thu nhập đan điển, có thể đơn giản sử dụng. Thanh long đồ gia trì hiệu quả càng tốt, trong nội tâm nàng đối với lão sư sùng bái càng sâu. Trong lòng nàng, lão sư đã là một cái cùng bọn hắn long tộc chi tổ cùng lúc viễn cổ thần linh, không phải vậy, hắn làm sao có thể vẽ ra bọn hắn long tộc chi tổ đâu. Tại Nam Lâm quận, Nam Lâm kiếm phái. Một ngày này, Hắc Mẫn tìm đến Nam Lâm kiếm phái tông chủ, Hách Đạo Lâm. Nàng tới thời điểm, Nam Lâm kiếm phái thiếu chủ, Hách Đạo Lâm chi tử, cháu của nàng, Hách Kiếm cũng ở nơi đây. Hắc Mẫn hồi trở lại Nam Lâm kiếm phái kỳ thật có một đoạn thời gian, nàng đưa Mạc Cốc trở về Nam Lâm quận về sau, bản thân liền về tới trước. Mạc Cốc cần tại Nam Lâm quận nơi đó xử lý một số việc, cho nên nàng trở về Nam Lâm kiếm phái, nói với Nam Lâm kiếm phái phái đại tinh không có nguy hại về sau. Vẫn còn Nam Lâm kiếm phái ở một đoạn thời gian mới chuẩn bị rời đi. Nàng hiện tại đến, chính là muốn đến cùng Hách Đạo Lâm từ giã. Tiểu muội, ngươi đã đến vừa vặn, ta có việc muốn nhờ ngươi. Hách Đạo Lâm nói y. Hách Kiếm cũng liền gấp hướng Hắc Mẫn cung kính hành lễ, cô. Có chuyện gì? Hẳn là quá lãng phí thời gian sự tình, ta muốn rời khỏi Nam Lâm kiếm phái đi bên ngoài du lịch. Hắc Mẫn cũng không có vội vã cự tuyệt, dù sao cũng là huynh trưởng thỉnh cầu. Nếu như là rất nhanh có thể giải quyết. Cái kia nàng vẫn là không có vấn đề. Cũng là không phải rất lãng phí thời gian, trước đó Kiếm Nhi không phải tại Kiếm Tông chọn lấy một thanh kiếm, cần thay Kiếm Tông hoàn thành ba chuyện. Bây giờ còn kém cuối cùng này một cái, món này Kiếm Nhi đơn độc đi làm, có chút nguy hiểm, ta muốn mời ngươi bồi Kiếm Nhi đi một chuyến. Hách Đạo Lâm trịnh trọng nói y. Bằng lòng Kiếm Tông sự tình, bọn hắn cũng không dám không làm. Nam Lâm kiếm phái tại Kiếm Tông trước mặt, vẫn là con ở thìa u rất nhiều xem. Lão đại! Ngươi nếu không nhường các trưởng lão khác theo Kiếm Nhi đi thôi. Cái này cần thời gian, ta sợ là chờ không kịp. Hắc Mẫn nói y. Nhiều nhất 3 năm ngày thời gian, rất nhanh. Hách Đạo Lâm nói y. Đối với tu tiên giả mà nói, 3 năm ngày thời gian, cái này nào chỉ là ngắn, cùng một cái chớp mắt trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều. 3 năm ngày. Hơi dài. Hắc Mẫn nếu như đi chờ cái 3 năm ngày, cái kia Mạc Cốc khả năng liền đi, cái kia cơ duyên của nàng liền chạy. Mà Nam Lâm kiếm phái đến cao thủ cũng không ít, nàng tin tưởng, có thể giúp Hách Kiếm hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là không phải số ít. Cô, lần này là muốn đi kiếm hồn cốc, các trưởng lao khác đi, không có ngài đi ổn thỏa. Cô, ngài khó nói nguyện ý nhìn thấy Điệt Nhi chết tại kiếm hồn cốc bên trong sao. Hách Kiếm chán nản nói. Kiếm hồn cốc. Hắc Mẫn nhướng mày, kiếm hồn cốc nàng đương nhiên biết đến, muốn tiến nhập ở trong đó, không có kiếm hồn thủ hộ, vận khí không tốt, là có khả năng chết ở bên trong. Tại Nam Lâm kiếm phái, có được kiếm hồn người, chỉ có 2 cái. Hách Đạo Lâm, Hắc Mẫn. Nhường các trưởng lao khác đi, thật là có nguy hiểm. Kiếm Tông để các ngươi đi kiếm hồn cốc thay bọn hắn xử lý cái gì? Hắc Mẫn có chút không hiểu nói. Đi hiệp trợ bọn hắn mở ra kiếm vương mộ. Hách Đạo Lâm nói y. Mở ra kiếm vương mộ, bọn hắn tông môn người muốn đi vào. Hắc Mẫn kinh hãi. Làm một kiếm tu, như thế nào không rõ kiếm vương mộ là cái gì? Kiếm hồn cốc hình thành, cũng là bởi vì kiếm vương mộ. Thiên hạ kiếm tu đều biết, tại kiếm vương mộ bên trong, có đối kiếm tu mà nói, rất hữu dụng bảo vật. Thế nhưng là, theo mọi người phát hiện kiếm vương mộ đến nay, không ai có thể đi vào. Bởi vì muốn tiến nhập kiếm vương mộ, là có yêu cầu. Tu vi mạnh kiếm tu, không thể tiến nhập. Cần tu vi tại hợp thể phía dưới, còn muốn thiên phú cực cao, mới có thể mở ra kiếm vương mộ lối vào, tiến vào bên trong. Một người không cách nào mở ra, tối thiểu nhất cần đạt tới cái tiêu chuẩn này người, 4 cái, mới có thể mở ra. Hiển nhiên, kiếm tông nơi đó hẳn là chênh lệch một cái. Mà Hách Kiếm, phù hợp tiêu chuẩn này, hắn là một thanh thích hợp chìa khóa. Kiếm tông người nói, chỉ cần mở ra kiếm vương mộ, kiếm nhi có vào hay không đi, tự mình làm chủ, bọn hắn sẽ không bắt buộc kiếm nhi theo bọn hắn đi vào chung. Cho nên, các ngươi chỉ cần tiến nhập kiếm hồn cốc, phối hợp bọn hắn mở ra kiếm vương mộ, liền có thể trở về. Hách Đạo Lâm nói y. Nhưng Hách Kiếm tiến vào kiếm vương mộ, Hách Đạo Lâm là thế nào cũng không nguyện ý. Bao nhiêu tiền nhân dùng máu kinh nghiệm nói cho bọn hắn, liền xem như hợp thể phía dưới, phân thần viên mãn kiếm tu, tiến nhập kiếm vương mộ, cũng đều sẽ bị trong đó kiếm khí cho vạn kiếm xuyên tim. Hách Kiếm lúc trước đi kiếm tông lúc, là nguyên anh trung kỳ tu vi, trở về sau, bởi vì có thích hợp kiếm, lại thêm bị Tiêu Trọng bọn hắn đả kích, tức giận phấn đấu, bây giờ cũng bất quá nguyên anh hậu kỳ, đột phá một cái tiểu cảnh giới thôi. Cái này tu vi, tiến nhập kiếm vương mộ, chắc chắn phải chết.
Biết kiếm tông là ai phải vào kiếm vương mộ sao?
Hắc Mẫn hỏi.
Không biết, kiếm tông cũng không lộ ra.
Hách Đạo Lâm lắc đầu.
Có phải hay không là Tiêu Trọng?
Hắc Mẫn phỏng đoán, bởi vì nàng tại Tiêu Giao Cư thấy được Thẩm Giật thần bí, cường đại.
Tại Tiêu Giao Cư, nàng biết được Tiêu Trọng là Thẩm Giật một trong những học sinh, giống như Mạc Ốc.
Cũng không khả năng, hắn thiên phú là rất cao, nhưng lúc đó tại kiếm tông bái sư lúc, tu vi còn không bằng ta.
Như thế ngắn thời gian bên trong, hắn luôn không khả năng đạt đến phân thần viên mãn.
Không đến phân thần viên mãn, kiếm tông không có khả năng nhường hắn đi mạo hiểm như vậy đi.
Hách Kiếm lập tức phủ định Hắc Mẫn suy đoán này.
Ta cảm thấy có khả năng này, như vậy đi.
Ngươi trước cùng ta đi một chuyến Nam Lâm quận Quận Thành, tìm một người nói một chút, sau đó chúng ta lại đi kiếm hồn cốc tìm kiếm tông.
Hắc Mẫn nói y.
Hắc Mẫn mặc dù không muốn bởi vì đây là chậm trễ cơ duyên của mình, nhưng việc này xác thực rất nguy hiểm.
Hách Đạo Lâm đã hướng nàng mở miệng, vậy nói rõ hắn hiện tại có những chuyện khác cuốn thân, không tiện đi.
Hách Kiếm dù sao cũng là nàng điệp nhi, nàng không hy vọng bản thân điệp nhi táng thân kiếm hồn cốc.
Nàng nghĩ, đi cùng Mạc Cốc nói thẳng, Mạc Cốc cũng là rộng lượng người, sẽ không có chuyện gì.
Đi Nam Lâm quận tìm người.
Không phải là cái kia Mạc Cốc đi.
Hách Đạo Lâm bản năng phản ứng, bởi vì hắn tiểu muội lần này trở về, có chút khác thường.
Rõ.
Hắc Mẫn thản nhiên thừa nhận, dù sao nàng muốn dẫn Hách Kiếm đến đó, khẳng định cũng sẽ biết.
Chương 155, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu kiếm hồn cốc.
Tiểu muội ngươi lần này đi du lịch, không phải là đi tìm hắn đi.
Hách Đạo Lâm nghiêm túc hỏi.
Rõ.
Hắc Mẫn gật đầu lần nữa.
Vì cái gì?
Hách Đạo Lâm cũng là không phải trực tiếp phản đối, hắn chỉ là cần một cái có thể thuyết phục hắn lý do.
Ta đi chỗ của hắn quan sát cái kia thương quỷ lúc, cùng hắn đi một chuyến linh đài trấn, việc này ta trước đó không nói.
Hắc Mẫn nói y.
Nàng lúc đầu không muốn nói, nhưng lúc này không nói chỉ sợ là không thích hợp.
Linh đài trấn.
Thái Sơn chỗ cái kia linh đài trấn.
Hách Đạo Lâm cũng là biết linh đài trấn, dù sao linh đài trấn bây giờ có thể nói là Triều Vân quốc nổi danh nhất tiểu trấn.
Vâng, ta cùng Mạc Cốc đi linh đài trấn, tại linh đài trấn gặp được một vị tiền bối.
Vị tiền bối kia cùng Mạc Cốc quan hệ rất tốt, ta muốn đi cùng Mạc Cốc bơi chung lịch, là hy vọng tương lai có thể đạt được vị tiền bối kia một chút chỉ điểm.
Hắc Mẫn không có nói thẳng ra Thẩm Giật chi danh, bởi vì nàng lo lắng nói ra sẽ chọc cho giận Thẩm Giật.
Bởi vì Thẩm Giật là một cao nhân, ở nơi nào ẩn cư, hiển nhiên là không hy vọng có quá nhiều người biết hắn.
Thật sự là như thế.
Hách Đạo Lâm có chút không quá tin tưởng.
Nếu như lão đại không tin, vậy ta cũng không tiện nhiều lời, ngươi tự mình đưa Kiếm Nhi đi kiếm hồn cốc đi.
Hắc Mẫn tính tình cũng nổi lên, một mực hỏi như vậy, cái này giống như là coi nàng là phạm nhân giống như.
Tốt, 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 không hỏi.
Chờ ta cùng Kiếm Nhi đơn độc nói hai câu.
Hách Đạo Lâm nói y.
Ừm.
Ta chờ ở bên ngoài Kiếm Nhi.
Hắc Mẫn lúc này mới nguôi giận, quay người ra ngoài.
Chờ Hắc Mẫn sau khi rời khỏi đây, Hách Kiếm không hiểu nói,
cha, ngươi có lời gì muốn nói cùng, còn cần trốn tránh cô cô.
Ngươi lần này cùng ngươi cô cô đi đến Nam Lâm quận, chú ý một chút cái kia Mạc Cốc, nhìn xem ngươi cô cô quan hệ với hắn.
Hách Đạo Lâm nói y.
Cha, ngươi sẽ không phải là hoài nghi cô cô cùng hắn còn sinh đã sinh cái gì tình cảm đi.
Hách Kiếm cảm thấy có chút buồn cười, cô cô là ai? Nam Lâm kiếm phái nhân vật số 2, hắn thực lực tới gần cha hắn, Triều Vân quốc kiếm đạo cao thủ hàng đầu.
Cái kia Mạc Cốc sự tình hắn cũng nghe nói, đánh bại cái kia thương quỷ.
Nhưng là, cái kia thương quỷ bọn hắn kiếm tông có thể đánh bại người có thể nhiều, Mạc Cốc được cho cái gì?
Ta cũng là không muốn dạng này hoài nghi, chỉ là có cái này loại dự cảm xấu.
Ngươi chú ý một chút liền tốt, cũng không phải cái đại sự gì.
Hách Đạo Lâm nói y.
Tốt ta.
Hách Kiếm bất đắc dĩ nói.
Đi đến kiếm hồn cốc. Ngàn vạn cẩn thận, nhớ lấy, kiếm vương mộ nhất định không muốn đi vào, đừng bị bên trong bảo vật loại hình dụ hoặc.
Hách Đạo Lâm nói y.
Cha yên tâm, chính ta minh bạch.
Hách Kiếm trịnh trọng cam đoan.
Hách Kiếm đi ra, nhìn thấy Hắc Mẫn tại phía trước chờ đợi mình.
Hắc Mẫn trong tay gọi ra nàng linh kiếm, nói với Hách Kiếm, lên đây đi.
Hách Kiếm thả người nhảy lên, bay đến biến lớn Hắc Mẫn linh kiếm bên trên.
Mặc dù Hách Kiếm cũng có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là, hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tốc độ kia làm sao có thể theo kịp Hắc Mẫn?
Hắc Mẫn mang theo, tốc độ kia cực nhanh.
Chỉ là nửa ngày thời gian, bọn hắn liền đến Nam Lâm quận Quận Thành.
Bay vào trong thành về sau, thu linh kiếm, hai người hướng Mạc Cốc cái kia tiệm thuốc tiến đến.
Bọn hắn lại tới đây lúc, tiệm thuốc cửa đang đóng, tiệm thuốc cánh cửa biển cũng xuống.
Chỉ là thông qua nơi này mùi thuốc, có thể đánh giá ra nơi này từng là cái tiệm thuốc.
Cô, người không có ở.
Hách Kiếm no y.
Hẳn là ở.
Hắc Mẫn tiến lên gõ cửa một cái. chỉ nghe bên trong truyền đến Mạc Cốc thanh âm, tiệm thuốc đã đóng cửa, nếu như chỉ là mua thuốc, đi những tiệm thuốc khác đi. Bất quá, hắn mặc dù nói như vậy, người lại đi tới mở cửa. Khi nhìn đến Hắc Mẫn lúc, hắn cười nói ra, ta tưởng rằng đến mua thuốc, là ngươi đã đến, ngươi ngược lại là rất chuẩn lúc, ta vừa mới cất kỹ đồ vật. Nói đến đây, hắn lúc này mới chú ý tới Hắc Mẫn sau lưng hắc kiếm, hắn nói đùa nói ra, làm sao còn mang đến cái người, khó nói là ngươi sợ bản thân không gian bảo vật trang không hết ta bọc hành lý sao. Đây là cháu ta hắc kiếm, ta có thể muốn dẫn hắn đi xử lý một chút việc, muốn chỉ hoãn mấy ngày thời gian, ngươi xem có thể hay không chờ một cái. Hắc Mẫn nói y. Ồ, đi làm cái gì sự tình? Mạc Cốc tò mò hỏi. Chúng ta muốn đi kiếm hồn cốc một chuyến, kiếm tông muốn hách kiếm đi phối hợp bọn hắn mở ra kiếm vương mộ. Kiếm hồn cốc quá hung hiểm, cần ta che chở hắn. Hắc Mẫn nói y. Kiếm hồn cốc. Mở ra kiếm vương mộ. Có thể nói kỹ càng một chút sao? Mạc Cốc đối với kiếm hồn cốc, thật đúng là không hiểu rõ. Bởi vì hắn trước đó một không là tu tiên giả, hai không phải kiếm tu, hắn tự nhiên không có khả năng tốn tinh lực đi tìm hiểu những thứ này. Kiếm vương mộ là Hắc Mẫn cũng không chê phiền phức, cùng nàng đem kiếm vương mộ chi tiết cùng Mạc Cốc từng cái nói rõ. Sau lưng hách kiếm người đều choáng váng, đây là hắn cô cô. Hắn cô cô có tốt như vậy nói chuyện sao? Hắn hiện tại có chút ủng hộ cha hắn. Mặc dù hai người đối thoại cảm giác rất bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy là lạ. Mà Mạc Cốc tại hiểu do mở ra kiếm vương mộ điều kiện về sau, trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên, đó chính là lần này kiếm tông đi người, sẽ có Tiêu Trọng. Hắn cùng Tiêu Trọng cũng có mấy năm không gặp, vừa vặn có thể lần này đi gặp một lần. Ta và các ngươi cùng đi chứ? Mạc Cốc nói y. Ngươi cũng muốn đi. Ngươi là cảm thấy Tiêu Trọng sẽ đi. Hắc Mẫn cho là hắn đi động cơ, hẳn là đi cùng Tiêu Trọng gặp mặt. Rõ. Mạc Cốc gật gật đầu. Tiêu Trọng hắn không có khả năng đi, tu vi của hắn, không có khả năng đi mất mạng. Hách kiếm nói y. Chúng ta đánh cược như thế nào? Mạc Cốc cười mỉm nói. Đánh cược gì? Hách kiếm hỏi. Liền cược Tiêu Trọng có hay không đi? Mạc Cốc nói y. Ngươi thua, ngươi có thể xuất ra cái gì đến đâu? Hách kiếm lại hỏi. Ta thua, bằng lòng ngươi một sự kiện. Chỉ cần ngươi không phải để cho ta tự sát, hoặc là giết ta thân cận người, cái khác bất cứ chuyện gì đều được. Nếu là ngươi thua, cũng là bằng lòng ta một sự kiện, ngươi xem như thế nào? Mạc Cốc đề nghị. Kiếm nhi, đừng tìm hắn cược. Hắc Mẫn khuyên Hách kiếm về sau, nàng lại trách cứ Mạc Cốc nói, ngươi chớ lừa ta chết tử. Cô, không sợ, bởi vì hắn nhất định phải thua. Hách kiếm 10 điểm tự tin. Mà Mạc Cốc thì là giải thích nói, ta làm sao lại hố hắn, liền xem như nhường hắn làm việc. Cũng không phải là chuyện gì thương thiên hại lý. Vậy ngươi ngược lại là đừng có quá đáng. Hắc Mẫn nghe được lời này, nhường Hách kiếm cảm giác rất không thoải mái. Bởi vì hắn cô lúc này chắc chắn hắn thất bại, cứ như vậy tin tưởng Mạc Cốc cái này thối lang chung sao. Đây là tự nhiên, tiến đến thu ta bọc hành lý đi. Mạc Cốc sau đó đem Hắc Mẫn, Hách kiếm mời đến phòng. Trong phòng, cũng chính là nguyên bản tiệm thuốc đại đường, bày biện bao lớn bao nhỏ, cái này nếu là không có không gian bảo vật. Sợ là muốn hai chiếc xe ngựa mới có thể kéo xong. Lành nghề túi bên cạnh, phái đại tinh ở nơi đó ngồi dựa vào. Gặp bọn hắn tiến đến, lúc này mới đứng lên. Đây chính là cái kia thương quỷ. Hách kiếm nhìn xem phái đại tinh, có chút hiếu kỳ, dù sao hắn cái này còn là lần đầu tiên gặp qua thương quỷ. Đừng kêu nó thương quỷ, nó có danh tự, nó gọi phái đại tinh. Ngươi gọi nó thương quỷ, nó sẽ không cao hứng, một bạt thai đem ngươi chụp bẹp tở, ta có thể ngăn không được. Mặc cốc nó y. Chương 156, huynh đệ đoàn tụ. Kiếm hồn cốc chỗ vị trí là tại Nam Lâm quận phương Bắc Bình Sơn quận Phi Vân Sơn bên cạnh. Theo Phi Vân Sơn một cái hạp khẩu đi vào, lại hướng bên trong tiến lên mấy dặm đường, chính là kiếm hồn cốc lối vào. Nam Lâm kiếm phái cùng kiếm tông ước định tại Phi Vân Sơn chạm mặt, Hắc Mẫn đám người đi tới Phi Vân Sơn lúc, kiếm tông người còn chưa tới. Lần này là từ kiếm tông chủ đạo, kiếm tông người còn chưa tới, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Cũng may kiếm tông không để cho bọn hắn chờ lâu. Cũng liền chừng nửa canh giờ thời gian, kiếm tông Linh Chu liền bay đến nơi này hạ xuống. Kiếm tông người đến thật nhiều, ba người đệ tử, hai cái trưởng lão, còn có một cái không thể làm trung chiêu vân quốc thái tử Triệu Hề. Kiếm tông cái này ba người đệ tử, một cái là Tiêu Trọng, một cái là Tần Nghiên, còn có một cái bọn hắn cũng không nhận ra. Triệu Hề hiển nhiên là bồi Tiêu Trọng tới, về phần mặt khác hai cái trưởng lão, hẳn là phụ trách bảo hộ Tần Nghiên, cùng mặt khác cái kia không quen biết đệ tử. Kiếm tông hai cái này trưởng lão. Một nam một nữ, nam lục tuần xuất đầu, giữ lại tròm râu dê, mặc màu nâu áo gai. Nữ thì là 40 xuất đầu, trong tay chống một cái mộc trượng. Mắt của nàng, giống như có chút vấn đề. Hai người này, Hắc Mẫn nhận ra, đều là kiếm tông nổi tiếng cao thủ. nguyên lai bồi hách kiếm tới là hách tiên tử. Nam trưởng lão ôm quyền nói. Hắn lời tuy như thế, nhưng bọn hắn kiếm tông thật sẽ kinh ngạc sao?
Sẽ không, bọn hắn biết, Nam Lâm kiếm phái có được kiếm hồn, cũng chính là hách đạo lâm cùng hắc mẫn.
Tới không phải những người khác, đó mới là kỳ quái.
Lục trưởng lão, Phong trưởng lão, Thái tử điện hạ.
Hắc mẫn chắp tay nói.
Hách tiên tử, không biết vị này là.
Đi theo đây là thương quỷ.
Lục trưởng lão cũng chính là người nam kia trưởng lão nhìn về phía Mạc Cốc, tò mò hỏi.
Mạc Cốc cùng phái đại tinh, mới là bọn hắn cảm thấy kỳ quái điểm.
Dù sao Nam Lâm kiếm phái người là hộ tống hách kiếm tiến vào kiếm tông, một cái hắc mẫn là đủ rồi, còn mang theo hai kẻ như vậy tới làm cái gì?
Tại hạ Mạc Cốc, đây là trợ thủ của ta, phái đại tinh.
Ta chính là theo bọn hắn cùng một chỗ tới xem náo nhiệt, thuận tiện, tới gặp thấy một lần lao bằng hữu.
Mạc Cốc hướng Lục trưởng lão chủ động giới thiệu chính mình.
Hắn dạng này giới thiệu bản thân, chủ yếu là muốn để Tiêu Trọng biết mình.
Hắn nhìn xem kiếm tông bên kia, Tiêu Trọng mấy người bọn họ, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy Tiêu Trọng đã từng một điểm cái bóng.
Nhưng không quá khẳng định, hắn dạng này tự bạo tính danh, thật sự là Tiêu Trọng, tự nhiên là nhận ra hắn.
Mạc Cốc,
Mạc đại ca, là ngươi.
Quả nhiên, Tiêu Trọng nghe danh tự này, lập tức có phản ứng.
Kiếm tông quả nhiên mang theo ngươi đã đến,
đúng.
Chính là ta.
Mạc Cốc nói y.
Sau đó, hắn lại chuyển hướng một bên hách kiếm, nói ra, xem ra là ta thắng, nhớ kỹ ngươi thiếu ta một sự kiện, ta về sau nghĩ tới thời điểm tới tìm ngươi.
Yên tâm, ta sẽ không quên.
Hách kiếm mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tiêu Trọng đúng là tới.
Tiêu Trọng, các ngươi nhận biết.
Lục trưởng lão tò mò nói y.
Ừm, chúng ta trước kia là cùng một chỗ tại linh đài trấn lớn lên anh em tốt.
Tiêu Trọng hướng Lục trưởng lão bẩm báo nói.
Sau đó, hắn lại nói với Tần Nghiên, sư muội. Mạc đại ca lớn hơn ta mấy tháng, trước kia cùng ta cùng một chỗ tại Tiêu Giao Cư học tập, hắn chủ yếu học tập chính là nghệ thuật.
Mạc đại ca tốt.
Thần Nghiên 10 điểm hiền lành nói với Mạc Cốc.
Huynh đệ, chúc mừng.
Quen biết một vị cô nương tốt, thật là khiến người ta hâm mộ a.
Mạc Cốc nói y.
Muốn nói chuyện phiếm vừa đi, một bên chuyện văn đi.
Không cần trì hoãn thời gian.
Lúc này kiếm tông vị kia mắt mù phong trưởng lão thúc giục nói.
Tốt.
Hắc mẫn bọn hắn cũng không có ý nghĩa. Dù sao muốn trò chuyện cái gì, cũng không cần thiết đứng ở chỗ này.
Đi một bên hướng kiếm hồn cốc vị trí, đám người đầu tiên là lẫn nhau làm một cái đơn giản nhận biết.
Kiếm tông ba người đệ tử, ngoại trừ Tần Nghiên, Tiêu Trọng bên ngoài, mặt khác thiếu niên kia, cũng không phải là Triều Vân Quốc kiếm tông người.
Hoặc là nói, hắn mới thật sự là kiếm tông đệ tử.
Hắn là kiếm tông cốt lõi phái tới đệ tử, là Triều Vân Quốc kiếm tông tông chủ Tông Diệu hướng kiếm tông cốt lõi nói kiếm hồn cốc sự tình, nơi đó phái tới.
Triều Vân Quốc kiếm tông thánh tử, cũng là thiên tài, nhưng cũng tiếc chính là, tu vi của hắn vượt qua hợp thể.
Không có cách nào mở ra kiếm vương mộ.
Cho nên, Tông Diệu mới đi hướng cốt lõi muốn người.
Hắn đi muốn tới tên đệ tử này tại kiếm tông cốt lõi cũng là một tên thiên tài, mà lại, là một vị có mơ ước thiên tài.
Kiếm tông không thiếu thiên tài, kiếm tông đám thiên tài bọn họ, cũng biết kiếm vương mộ truyền thuyết.
Nhưng là, hắn thiên tài của hắn không nguyện ý đến mạo hiểm.
Bởi vì bọn hắn như thường tu luyện, cũng có tốt đẹp tiền đồ. Không cần thiết dùng tính mạng của mình đến cược.
Lần này tới cái này đệ tử, Phó Bình An, hắn khi biết về sau, trực tiếp chủ động tìm tông môn trưởng lão xin, cùng Tông Diệu liền đến Triều Vân Quốc kiếm tông.
Phó Bình An tu vi là phân thần viên mãn, xem như có thể tiến nhập kiếm vương mộ cực hạn tu vi.
Hắn tại đến Triều Vân Quốc trước đó, rất hiếu kỳ Tông Diệu đến cùng là muốn để kiếm tông dạng gì đệ tử đi kiếm vương mộ.
Đến Triều Vân Quốc kiếm tông, gặp qua Tiêu Trọng.
Tiêu Trọng tu vi, so với hắn còn muốn kém một chút. Là phân thần hậu kỳ.
Ngay từ đầu, hắn cảm thấy kiếm tông thế mà muốn để Tiêu Trọng tiến vào kiếm vương mộ, có vẻ hơi quỷ dị.
Bởi vì hắn không có nhìn ra Tiêu Trọng ưu tú ở đâu.
Nhưng ở kiếm tông ở vài ngày sau, thăm dò được Tiêu Trọng nhập tông môn thời gian, nhập tông môn lúc tu vi, hắn giờ mới hiểu được, như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Hiểu do Tiêu Trọng quá khứ về sau, trong lòng của hắn xem như công nhận Tiêu Trọng.
Bất quá, hắn vẫn cảm thấy, bản thân tiến nhập kiếm vương mộ bên trong. Thu hoạch được bên trong bảo vật khả năng, so Tiêu Trọng phải lớn một chút.
Bởi vì hắn tu vi mạnh hơn một điểm, hắn tu luyện chính là kiếm tông cốt lõi kiếm pháp, cũng điểm số tông nơi này có thể tu luyện kiếm pháp mạnh hơn.
Trên đường, Mạc Cốc cùng Tiêu Trọng trò chuyện thật vui vẻ, lẫn nhau nói một chút bản thân mấy năm này trải qua sự tình.
Bọn hắn vừa nói vừa cười tiến nhập kiếm hồn cốc, tựa như là đi hướng một chỗ không có bất kỳ cái gì địa phương nguy hiểm giống như.
Trên đường đi, tâm tình kém nhất, không ai qua được hay kiếm.
Lúc đầu. Hắn suy đoán người tới nơi này không thể nào là Tiêu Trọng bọn hắn.
Kết quả, hiện thực hung hăng quất hắn một bạt hai, chẳng những Tiêu Trọng tới, thậm chí Tần Nghiên tới.
Mà lại, hắn phát hiện Tiêu Trọng thực lực đã mạnh hơn chính mình. Mạnh còn không phải một chút điểm, cố gắng của hắn, trước mặt Tiêu Trọng, chẳng là cái thá gì. Còn có chính là Mạc Cốc hắn cũng không thi cờ hở. Bây giờ biết được Mạc Cốc cùng Tiêu Trọng lại là hảo huynh đệ, đây càng để trong lòng hắn khó chịu. Đặc biệt hắn còn bại bởi Mạc Cốc, thiếu Mạc Cốc một sự kiện. Kiếm hồn cốc trước, Kiếm Tông Lục trưởng lão nhìn về phía Mạc Cốc, nói ra, ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi. Tiến nhập kiếm hồn cốc, cần phải có kiếm tu kiếm hồn che chở, mới có thể cam đoan tuyệt đối đánh an toàn. Một cái kiếm tu kiếm hồn, cũng liền có thể bảo hộ một người. Lục trưởng lão cái này đề nghị, đương nhiên là hảo tâm, nhưng cũng có một chút tư tâm. Bọn hắn Kiếm Tông bây giờ đối với Tiêu Trọng, Tần Nghiên, cái kia thế nhưng là bảo bối vô cùng. Mà Mạc Cốc là Tiêu Trọng hảo huynh đệ, bọn hắn cũng không hy vọng tiến nhập kiếm hồn cốc về sau, bởi vì Mạc Cốc ở bên trong chết thảm, cho Tiêu Trọng tạo thành âm ảnh, nhường Tiêu Trọng tiến nhập kiếm vương mộ lúc chịu ảnh hưởng. Nếu như bởi vì cái này nguyên nhân nhường Tiêu Trọng bọn hắn hao tổn tại kiếm vương mộ bên trong, cái kia bọn hắn liền hối tiếc không kịp. Chương 157, kiếm hồn cốc. Mạc đại ca, nếu không ngươi tại cái này bên ngoài chờ lấy đi. Tiêu Trọng cũng không phải quá rõ ràng Mạc Cốc thực lực, cho nên cũng cảm thấy trưởng lão đề nghị này không tệ. Ở bên ngoài mấy năm này, dạng gì nguy hiểm không có trải qua, cái này nho nhỏ kiếm hồn cốc, không đáng để lo. Mạc Cốc no y. Thật chứ? Mạc đại ca nơi này cũng không có thể no y đúng a? Tiêu Trọng nghiêm túc nói. Thiếu chủ yên tâm, thực lực của hắn rất mạnh. Lúc này rất ít nói chuyện Triệu Hề mở miệng. Triệu Hề làm lần này Kiếm Tông tới mạnh nhất người, đối Mạc Cốc thực lực, hắn có thể cảm giác được. Mạc Cốc trên thân mặc dù không có linh khí ba động, nhưng lại có rất mạnh năng lực. Hắn không rõ đây là cái gì phương thức tu luyện, nhưng có thể xác nhận một điểm là, Mạc Cốc tiến nhập cái này kiếm hồn cốc, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Xem ra ta cùng Mạc đại ca tồn tại chênh lệch rất lớn muốn đuổi theo. Tiêu Trọng đối với Triệu Hề, vẫn là có thể tin tưởng. Hắn mặc dù minh bạch bản thân tại Mạc Cốc chênh lệch, nhưng đối với mình cũng là có lòng tin. Nói không chừng ngươi lần này tiến nhập kiếm vương mộ, liền có thể hung hăng đuổi kịp một cho mượn. Mạc Cốc cười nói. Một đoàn người bước vào kiếm hồn cốc bên trong, bước vào kiếm hồn cốc, đám người liền cảm thấy một tia ý lạnh. Cái này ý lạnh, là sát ý thực thể hóa kết quả. Đây vẫn chỉ là tại kiếm hồn cốc bên ngoài, cái này sát ý liền khủng bố như thế. Cái này cũng khó trách người bình thường không dám vào tới. Kiếm hồn cốc bên trong là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, quản chi là một bụi cỏ nhỏ, cũng không nhìn thấy. Có thể nhìn thấy, là sa hóa nham thạch, cùng từng câu ngã trên mặt đất bạch cốt. Những thứ này bạch cốt cái gì tư thế cũng có, tại bọn hắn tiến nhập kiếm hồn cốc lúc, cái này bạch cốt bên trong, còn có từng cái hắc điểu bay ra ngoài. Những thứ này chim bay đến kiếm hồn cốc trên không, xoay quanh một vòng, tại trên thạch bích dừng lại. Bọn chúng tựa hồ không có cách nào bay ra kiếm hồn cốc, bọn chúng tựa hồ bị vây ở trong này. Tương tự quạ đen, nhưng lại cùng quạ đen có nhất định khác nhau. Bọn hắn so quạ đen hơi lớn một vòng, tại hắn cánh chim phía trên, có một tầng ám kim lông vũ. Đây là hồn điểu, tính công kích rất mạnh, mà lại, có rất mạnh năng lực tổ chức. Bọn hắn hiện tại hẳn là đang chờ đợi đồng bọn tới, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ phát động công kích. Lục trưởng lão giải thích nói. Tại lục trưởng lão sau khi nói xong không lâu, quả nhiên tại kiếm hồn cốc chỗ sâu bay tới rất nhiều hồn điểu. Bọn chúng từ không trung nhìn xuống mà xuống, hướng phía Tiêu Trọng bọn hắn nơi này vọt tới. Tại các ngươi còn có thể đối phó thời điểm, chúng ta không sẽ ra tay. Lục trưởng lão nói y. Thiếu chủ, vừa vặn những thứ này hồn điểu có thể cho ngươi luyện kiếm. Triệu Hề nói với Tiêu Trọng, hắn tạm thời là không có ý định xuất thủ. Ừm. Tiêu Trọng gật gật đầu, trong tay hắn gọi ra kiếm của mình tới. Tại hắn kiếm đi ra một nháy mắt, Phó Bình An nhìn sang, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn đến Triều Vân Quốc Kiếm Tông thời gian cũng không dài, tại cái này có hạn thời gian bên trong, cũng không gặp qua Tiêu Trọng kiếm. Dù sao Tiêu Trọng bình thường luyện kiếm thời điểm, đều là tại chỗ ở của mình, còn có Triệu Hề nơi đó, có thể không có người nào có dũng khí tới gần. Phó Bình An trước đó theo cái khác Kiếm Tông đệ tử nơi đó nghe nói, Tiêu Trọng kiếm là Triều Vân Quốc Thái tử đưa tới. Nghe nói, Tông chủ Tông Diệu cho tiên kiếm, cũng không có lựa chọn. Phó Bình An đối Tiêu Trọng kiếm này, khó mà nói kỳ, kia là giả. Dù sao có thể nhường hắn từ bỏ tiên kiếm kiếm, đến tột cùng là dạng gì kiếm. Hắn không nghĩ tới, thì ra là như vậy một cái nhìn qua giống cây trúc trẻ thành kiếm. Ngay từ đầu, chỉ là nhìn xem kiếm này vẻ ngoài. Nhưng kiếm này sau khi đi ra một lát, trên thân kiếm phát ra kiếm ý, nhường Phó Bình An lại là mặt khác một phen tâm cảnh. Kiếm này nào chỉ là mạnh, cái này có thể nói là kinh khủng. Kiếm của hắn ở trong tay của hắn, đã ẩn ẩn có thần phục một trong. Tiêu Trọng kiếm kia vẹn vẹn đi ra một hồi, liền để trong tay hắn cái này ngụy tiên kiếm muốn thần phục. Nếu như hắn dùng bản thân kiếm này cùng Tiêu Trọng giao thủ, vậy sẽ là không chút huyền niệm kết cục. Hán, thất bại. Không chỉ là Phó Bình An, cái khác lần thứ nhất gặp qua kiếm này người, cũng giống như nhau kinh hãi vô cùng. Hắc Mẫn nàng lúc này trong lòng rất là hâm mộ, Mặc Cốc biến thái nàng đã biết. Hiện tại gặp qua Tiêu Trọng tu vi mặc dù không có mạnh như vậy. Nhưng là, thanh kiếm này của hắn, nhường Hắc Mẫn hảo hảo hâm mộ. Thanh kiếm này, nàng nghĩ hẳn là thiên hạ kiếm tu đều sẽ hâm mộ đi. Huynh đệ, ngươi thanh kiếm này thực là không tồi, tên gọi là gì? Mặc Cốc dò hỏi. Hắn mặc dù không phải kiếm tu, nhưng một thanh kiếm tốt, là bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác đạt được sự lợi hại của nó. Lục ỷ. Tiêu Trọng nói. Lục ỷ. Danh tự này cùng kiếm này thật xứng. Mặc Cốc nói y. Hắn lúc nói chuyện, cái kia hồn điểu đã xông tới đây. Tiêu Trọng bọn hắn cấp tốc xuất kiếm, đem ý đồ nhích lại gần mình chim chia làm hai nửa. Về phần Mạc Cốc nơi này, hồn điểu bay đến trước mặt hắn, hắn đều chẳng muốn đi cản. Hồn điểu dùng mỏ chim tại trán của hắn mổ một chút, lại như là mổ vào thép tấm phía trên giống như. Hắn không có việc gì, hồn điểu ngược lại là có chút đầu choáng váng. Mạc Cốc đưa tay bắt lấy hồn điểu cổ, đặt ở trước mắt, chậm rãi quan sát. Cái này hồn điểu trong tay hắn làm sao dễ rùa, cũng không làm nên chuyện gì. Cái khác hồn điểu nhao nhao nhào về phía Mạc Cốc, nhưng nhiều lần vấp phải trắc trở về sau, không dám đi trêu chọc hắn. Tại phái đại tinh nơi đó, vậy thì không phải là chiến đấu, mà là dê vào miệng cọp. Những thứ này hồn điểu phóng tới phái đại tinh lúc, trực tiếp bị nó há miệng, trực tiếp nuốt. Những thứ này hồn điểu cũng không phải là bình thường loài chim, bọn chúng cũng là bởi vì cái này kiếm hồn cốc tàn hồn hình thành. Không chỉ là linh hồn của con người, còn có binh khí hồn. Nơi này là kiếm hồn cốc, tự nhiên cũng chỉ có kiếm hồn. Về sau hồn điểu mặc dù là lúc ban đầu hình thành hồn điểu sinh sôi hậu đại, nhưng chúng nó cũng cần thôn vệ tiến nhập kiếm hồn cốc linh hồn của con người, mới có thể trưởng thành. Mà những thứ này cùng hồn tương quan, đối với phái đại tinh mà nói, đơn giản chính là mỹ thực. Tại phái đại tinh thôn tính từng bước xâm chiếm phía dưới, những thứ này hồn chẳng là cái thá gì đồ đần, không dám hướng nó tới gần, đem mục tiêu chuyển di hướng về phía những người khác. Phái đại tinh nếm đến ích lợi, bọn chúng không đến, nó liền chủ động tìm tới đi. Tiêu Trọng bọn hắn đánh chết sớm nhất lao xuống, đến tiếp sau thực lực không đủ hồn điểu liền không lại xông lên chịu chết, mà là tới mạnh hơn. Lại bại, lại tới mạnh hơn. Đặc biệt là bọn hắn đang không ngừng đi vào, xuất hiện hồn điểu thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Bởi vì phái đại tinh đi bắt những thứ này hồn điểu, cũng làm cho một bộ phận liền Tiêu Trọng nơi đó cũng không dám tới gần. Mặc Cốc nhìn ở trong mắt, lập tức đối phái đại tinh hạ lệnh, trở về đi. Phái đại tinh nghe Mặc Cốc mệnh lệnh về sau, lập tức khéo leo thối lui đến Mạc Cốc bên cạnh. Mạc Cốc không hy vọng những cái kia hồn điểu bởi vì không dám xuống tới, mà nhường Tiêu Trọng bọn hắn thiếu đi cơ hội luyện kiếm. Những thứ này hồn điểu đối phái đại tinh mặc dù bổ, nhưng kỳ thật cũng tăng cường không được nó cái gì. Đối với nó mà nói, càng nhiều, giống như là mỹ thực. Phái đại tinh thu tay lại về sau, vô giết về phía Tiêu Trọng bọn hắn hồn điểu càng nhiều. Tiêu Trọng bọn hắn một đường kịch chiến, theo không ngừng mà xâm nhập, bọn hắn dần dần không địch lại. Lúc này, Kiếm Tông trưởng lão Triệu Hề, Hắc Mẫn bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn vừa ra tay, trực tiếp là đem những thứ này hồn điểu cho dọn bãi. Tại hồn điểu bị dọn bãi về sau, tại kiếm hồn cốc bên trong, truyền đến một trận kiếm ngân vang thanh âm. Chương 158, Kiếm Vương mộ đi ra không biết hung vật. Nghe được kiếm này ngâm thanh âm, Kiếm Tông Lục trưởng lão, Phong trưởng lão, Triệu Hề, Hắc Mẫn, trên người của bọn hắn cũng xuất hiện một cái hơi mở kiếm. Kiếm này không rô nở dê nhau, nhưng phía trên cũng tản ra cực mạnh kiếm ý. Kiếm ý này theo cái này hơi mở trên thân kiếm như mưa tung xuống. Cái này chính là bọn hắn kiếm hồn. Triệu Hề kiếm hồn bảo hộ lấy Tiêu Trọng, Lục trưởng lão kiếm hồn bảo hộ lấy Phó Bình An, Phong trưởng lão kiếm hồn bảo hộ lấy Tần Nghiên, Hắc Mẫn kiếm hồn bảo hộ lấy Hắc Kiếm. Duy chỉ có Mạc Cốc cùng phái đại tinh nơi này, cũng không có cái gì kiếm hồn. Lúc này Hắc Mẫn nói với Mạc Cốc, kiếm hà nhập mộ phát động, ngươi cẩn thận một chút. Kiếm hà nhập mộ sao? Đây là cái gì? Mạc Cốc hỏi. Người chờ chút sẽ biết. Hắc Mẫn cũng không cưới thả, bởi vì lập tức liền có thể lấy thấy được. Kiếm ngân vang thanh âm càng ngày càng gần, chỉ chốc lát, Mạc Cốc liền thấy được vô số kiếm, hướng bọn hắn nơi này bay tới. Cái kia lít nha lít nhít kiếm, là theo bọn hắn phía sau đánh tới. Kiếm như thủy triều, gọi là kiếm hà cũng không có gì. Lít nha lít nhít kiếm tới gần bọn hắn là, Hắc Mẫn bọn hắn nơi đó có kiếm hồn kiếm ý bảo bọc, những thứ này kiếm liền lách qua, theo bên cạnh của bọn hắn bay qua. Nhưng đối mặt Mạc Cốc cùng phái đại tinh lúc, những thứ này kiếm liền không lại tránh né, mà là trực tiếp muốn đi qua thân thể của bọn hắn. Vô số kiếm đinh đinh đang đâm vào hai người bọn họ trên thân, hắn hai như là không có việc gì, cứ như vậy tiếp tục đi tới. Đây chính là kiếm hạ A. Ngược lại là đánh ta lưng ngứa một chút, thật không dễ chịu. Mạc Cốc thản nhiên nói. Nói tiếng người hay không? Những người khác thật sự là dở khóc dở cười, bọn hắn những thứ này kiếm tu minh bạch cái này kiếm Hà nhập mộ khủng bố đến mức nào, kết quả, tại hắn nơi này, cho hắn gãi ngứa. Bọn hắn quay đầu nhìn một chút, tại Mạc Cốc cùng phái đại tinh sau lưng, rơi xuống rất nhiều kiếm. Người này là quái vật đi. Phó Bình An nhìn qua Mạc Cốc, trong lòng lẩm bẩm nói. Phó Bình An là kiếm tông cốt lõi đệ tử, Chiêu Vân Quốc trong lòng của hắn, đây chẳng qua là một cái địa phương nhỏ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại loại địa phương nhỏ này, sẽ có nhiều như vậy yêu nghiệt đồng dạng nhân tài. Hách kiếm cũng là giống như Phó Bình An ý nghĩ, Mạc Cốc là quái vật. Hắn tại kiếm tông gặp qua Tiêu Trọng, vốn cho rằng kia là mình đời này gặp phải duy nhất quái vật, không nghĩ tới, hôm nay lại thêm một cái, mà lại, hai cái này quái vật vẫn là nhận biết. Hắn lúc này trong lòng xem như minh bạch, tại sao cô sẽ cùng Mạc Cốc như vậy nói chuyện. Bởi vì Mạc Cốc thực lực thắng được Hắc Mẫn tôn trọng, cho nên nàng trước mặt Mạc Cốc mới không còn cao ngạo, hai người cũng là ngang hàng tương giao. Một lát sau, cái này kiếm Hà vẫn còn tiếp tục. Mạc Cốc hỏi, cái này kiếm Hà nhập mộ, sẽ kéo dài bao lâu? Một mực tiếp tục đến chúng ta đi đến kiếm vương mộ trước. Hắc Mẫn nói y. Cự ly kiếm vương mộ vẫn còn rất xa. Mạc Cốc lại hỏi. Hắn là thật muốn nhanh lên kết thúc, những thứ này kiếm xác thực không đau, nhưng là, một mực nhường hắn ngứa một chút, tâm tình của hắn cũng rất khó chịu. Dựa theo chúng ta tốc độ này, đại khái một ngày thời gian. Hắc Mẫn nói y. Muốn lâu như vậy. Trong này lại có như thế lớn. Đây là Mạc Cốc hoàn toàn không nghĩ tới. Hắc Mẫn kiên nhẫn giải thích nói. Trong này tự thành một cái tiểu thế giới, cái này không gian bên trong không thể đủ lấy từ bên ngoài nhìn thấy cân nhắc. Còn có dạng này thuyết pháp, có ý tứ. Mạc Cốc ngược lại là cảm thấy thú vị. Bất quá, hắn rất nhanh lại ý tứ đến, như vậy, hắn còn phải lại chịu được một ngày gãi ngứa. Mạc Cốc 10 điểm đau đầu theo sát, hắn nghĩ tới, nhường phái đại tinh cản ở sau lưng của mình. Nhưng những thứ này kiếm thật giống như là muốn chứng minh bản thân, theo hai bên hướng Mạc Cốc đánh tới. Cho nên, Mạc Cốc cuối cùng từ bỏ. Cứ như vậy lần lượn, qua một ngày. Bọn hắn rốt cục đi tới kiếm vương mộ trước. Cái này kiếm vương mộ thật đúng là một cái mộ phần, chỉ là cái này mộ phần lưng tựa sân phong, còn có cửa mộ cao 3 thước, rộng cũng có 3 mét. Tại cửa mộ hai bên, có 4 cái khảm nạm tại cửa mộ phía trên vỏ kiếm. Các ngươi đi lên, ngưng tụ ra kiếm khí của mình, rót vào trong vỏ kiếm. Lục trưởng lao đối Tiêu Trọng bọn hắn nói. Rõ. Tiêu Trọng 4 người tiến lên. Cấp tốc ngưng tụ kiếm khí. Rót vào trong đó. Sau một lát, cái này kiếm vương mộ bên trong cửa mộ từ từ mở ra. Cửa mộ mở ra trong nháy mắt, một cỗ kiếm khí phun ra ngoài. Cái này phun ra ngoài kiếm khí, quản chi là Lục trưởng lão bọn hắn, cũng thức thời lui sang một bên. Có người lựa chọn trên đi thử một lần, cái này đi thử người, chính là Triệu Hề. Hắn gọi ra kiếm của mình đến, một kiếm nằm ngang ở trước mặt, lấy tự thân kiếm khí tới chống đỡ. Nhưng chỉ là kéo dài một hồi, Triệu Hề liền bị kiếm khí một chút xíu đẩy lên đằng sau. Cuối cùng, trên tay của hắn cũng xuất hiện từng đạo miệng máu. Hắn lúc này vội vàng lui đến một bên, tiếp tục, những thứ này kiếm khí sẽ đem hắn trực tiếp tách rời. Mạc Cốc sau khi xem, thầm nghĩ trong lòng, kiếm khí này khủng bố như thế, cái này kiếm vương xem ra không phải nhân vật bình thường a. Cỗ này kiếm khí kéo dài một lát, cuối cùng rốt cục không có. Bất quá, cỗ này kiếm khí biến mất về sau, mọi người nhìn thấy kiếm vương mộ bên trong bay ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này theo chúng đầu người trên lướt qua, xông vào chân trời. Biến mất không thấy gì nữa. Lục trưởng lão, không phải cái gì. Tiêu Trọng tò mò hỏi, tại bọn hắn trước khi đến, Tông Diệu cũng không có nói tới, tại kiếm vương mộ bên trong còn có tình huống như vậy. Không biết. Lục trưởng lão cao mày, đây cũng là hắn không biết. Cái kia thoạt nhìn như là bảo vật gì, hẳn là kiếm vương mộ bên trong bảo vật. Triệu Hề nói. Tự động bay đi bảo vật, nó là muốn đi chỗ nào. Lục trưởng lão nói y. Ai biết được. Triệu Hề mặc dù theo Tiên Lam Đế Quân nơi đó đạt được rất mạnh thực lực, cũng nhiều giải không ít sự tình. Nhưng là, ở trong đó cũng không bao quát cái này. Vật kia, là cái này trong mộ cường đại nhất, nguy hiểm nhất đồ vật. Phó Bình An lúc này nói chuyện, hắn lời này, nhường Hắc Mẫn, Lục trưởng lão bọn người không khỏi nhìn về phía chỗ của hắn. Hắn mặc dù là hóa thần viên mãn tu vi, nhưng là, Tiêu Trọng rõ ràng muốn so hắn hơn để người chú ý hắn có thể nói lời như vậy. Không thể không khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phó công tử ngươi biết? Lục trưởng lão hỏi. Hắn cũng cảm thấy, bản thân quá coi nhẹ Phó Bình An. Phó Bình An dù sao cũng là kiếm tông cốt lõi phái tới đệ tử thiên tài, há lại sẽ là người bình thường. Ngươi là làm sao mà biết được? Triệu Hề cũng đồng dạng muốn biết, chỉ bất quá, Triệu Hề thái độ cùng Lục trưởng lão không giống. Dù sao cái gì kiếm tông cốt lõi, Triệu Hề cũng không để vào mắt. Ứng Thiên phủ trưởng lão hắn cũng dám xuất thủ giáo huấn, Kiếm Tông tới một thiên tài đệ tử, trong mắt hắn tự nhiên không có gì. Ta làm sao mà biết được, đây là ta cá nhân bí mật, nhưng là, vật kia rất nguy hiểm, ra đến bên ngoài, nói không chừng sẽ khiến tu tiên giới xáo trộn. Phó Bình An thần tình nghiêm túc nói y. Bí mật sao? Nếu là bí mật, còn nói đi ra, ngươi không cảm thấy dạng này rất dễ dàng để cho mình mất mạng sao? Triệu Hề rất mất hứng nói. Phó Bình An thái độ này, làm cho hắn rất khó chịu. Còn cái bí mật của người, chỉ có cường giả mới xứng có được bí mật. Nếu như không phải cân nhờ ở cờ đến Tiêu Trọng, Triệu Hề khả năng cũng chỉ đón ra tay với hắn. Tiêu Trọng nhìn thấy hắn cái này thái độ, cũng liền bận bịu khuyên nói ra, Triệu tiền bối, Phó Sư Huynh cũng là chúng ta Kiếm Tông người một nhà, bí mật của riêng hắn, liền không cần hỏi tới. Tiêu Trọng gọi Triệu Hề tiền bối, là tổng hợp mấy cái cách gọi kết quả. Hắn sớm nhất là gọi là Thái tử Điện Hạ, nhưng Triệu Hề gọi hắn thiếu chủ, cái này hiện ra không thích hợp, Triệu Hề nhường hắn trực tiếp kêu tên là được rồi. Nhưng Tiêu Trọng không quen coi Triệu Hề là người hầu sai sử, tại tăng thêm Triệu Hề có dạy hắn kiếm pháp, cuối cùng liền quyết định xưng hô tiền bối. Thiếu chủ yên tâm, ta sẽ không buộc hắn nói hắn bí mật này. Hắn không muốn nói, ta còn khinh thường đi biết. Triệu Hề nói y. Có phải hay không muốn biết, kỳ thật nội tâm của hắn rất rõ ràng. Chỉ bất quá, hắn không nguyện ý tại Phó Bình An tiểu tử này trước mặt biểu hiện ra ngoài. Chương 159, Kiếm Vương Mộ. Nhìn qua Kiếm Vương Mộ lối vào, Tiêu Trọng bọn hắn hướng Lục trưởng lão, Triệu Hề bọn hắn sau khi cáo tử, quay người tiến nhập Kiếm Vương Mộ. Đừng nhìn lúc này cái này Kiếm Vương Mộ đại môn mở ra, tựa như người nào cũng hoan nghênh đi vào. Nhưng nếu như là tu vi không phù hợp yêu cầu, tiến nhập cái này Kiếm Vương Mộ, đi không được bao xa, liền sẽ bị Kiếm Vương Mộ bên trong lực lượng cường đại cho chân sát. Quản chi là Triệu Hề, hắn cũng không dám tiến vào bên trong. Về phần tiến nhập Kiếm Vương Mộ bên trong, Tiêu Trọng an toàn. Cái này hắn là hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi vì Tiên Lam Đế Quân từng nói với hắn, Tiêu Trọng tiến vào bên trong, nhất định có thể thuận lợi cầm tới bên trong bảo vật. Mặc Cốc bọn hắn đưa mắt nhìn Tiêu Trọng bọn hắn đi vào, lúc này Hách Kiếm nói với Hắc Mẫn, cô, chúng ta bây giờ trở về đi. Cái này Kiếm Vương Mộ bên trong, Hách Kiếm tu vi đương nhiên là có thể đi vào. Nhưng bên trong phải đối mặt khảo nghiệm, không phải hắn một cái nguyên anh tu sĩ có thể thành công. Mặc Cốc, muốn đi sao? Hắc Mẫn hỏi một bên Mặc Cốc. Không đổi, chờ bọn hắn đi ra lại đi. Mặc Cốc nói y. Được. Hắc Mẫn không chút suy nghĩ, đáp ứng. Hách Kiếm còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ lấy. Hắc Mẫn không đi, hắn cũng không có khả năng bình yên đi ra Kiếm Hồn Cốc. Kiếm Vương Mộ bên trong, Tiêu Trọng bọn hắn tiến vào bên trong về sau, lối đi này hai bên có từng mai hỏa hồng hạt châu sáng lên, đem bên trong chiếu đèn đuốc sáng trưng. Bọn hắn đi về phía trước một đoạn đường, liền phát hiện tại cái này Kiếm Vương Mộ bên trong, có kiếm khí tại tùy ý du đãng. Mỗi xâm nhập một điểm, kiếm khí này đều sẽ càng nhiều, càng mạnh. Ngay từ đầu, bọn hắn dựa vào tự thân tu vi, còn có thể ngăn cản. Nhưng là, đến đằng sau, chỉ dựa vào tự thân tu vi, đã không đủ để ngăn chặn. Bất quá, cũng may bọn hắn dùng bội kiếm của mình có thể chống cự phần lớn kiếm khí. Tiêu Trọng kiếm trong tay là Tiên Lam Đế Quân cho, so Kiếm Tông những cái kia tiên kiếm còn muốn tồn tại cường đại. Hắn đem kiếm khí của mình một biểu diễn ra, lập tức liền cảm giác gáp lực lập tiêu. Tần Nghiên chính là ngụy tiên kiếm, cũng giống vậy có thể ngăn cản đại lượng kiếm khí. Phó Bình An cũng là như thế. Bọn hắn một đường tiến lên, một bên cẩn thận quan sát hai bên vách tường. Liên quan tới Kiếm Vương Mộ tư liệu, bên ngoài cũng không có. Bởi vì tiến nhập người nơi này, hoặc là chết rồi, hoặc là ở ngoại vi, không dám xâm nhập, lui ra ngoài. Cho nên, bọn hắn muốn tại Kiếm Vương Mộ bên trong tìm được Kiếm Vương lưu lại bảo vật, cần tận lực chú ý mỗi một chỗ chi tiết. Tại những chi tiết này bên trong, khả năng liền ẩn chứa manh mối. Bất quá, đi một đoạn đường, Tiêu Trọng phát hiện, Phó Bình An có chút hứng hở. Hắn giống như không hứng thú đi xem có hay không manh mối, nếu như hắn không phải tận lực thả chậm, đoán chừng rất nhanh liền có thể đem Tiêu Trọng bọn hắn hất ra. Phó Sư Huynh, hẳn là ngươi đối với cái này Kiếm Vương Mộ bên trong có nhất định hiểu do. Tiêu Trọng hỏi. Ta cũng là lần đầu tiên tiến vào, không có gì giải. Phó Bình An trả lời, quản chi là Tiêu Trọng bọn hắn không có nhiều kinh nghiệm giang hồ, cũng có thể nhìn ra hắn nói đến cỡ nào không đi tâm. Hắn không chịu nói, Tiêu Trọng cũng không còn đến hỏi. Trong lòng của hắn quyết định muốn đối Phó Bình An bảo trì nhất định cảnh giác, Phó Bình An cùng bọn hắn mặc dù cũng coi là đồng tông. Nhưng hắn quá ngạo mạn, có chút xem thường Tiêu Trọng bọn hắn cái này phân tông đệ tử. Hắn có cảm giác ưu việt, cái kia nói không chính xác tại Kiếm Vương Mộ bên trong phát hiện bảo vật gì, hắn cũng sẽ trực tiếp cùng Tiêu Trọng bọn hắn ra tay đánh nhau. Như thường xuất thủ, Tiêu Trọng cũng không sợ. Nhưng hắn đối Kiếm Vương Mộ tựa hồ hiểu rất rõ, hắn nếu là lợi dụng Kiếm Vương mộ bên trong một chút những thứ không biết đối phó Tiêu Trọng hai người, Tiêu Trọng bọn hắn là có khả năng thua thiệt. Lối đi này so bọn hắn trong tưởng tượng muốn trưởng, bọn hắn đi nửa canh giờ thời gian, còn không nhìn thấy đầu. Bây giờ cái này hai bên trên vách tường, cũng nhiều một chút văn lộ kỳ quái. Cái này đường vân giống như là kiếm vạch ra tới, nhưng Tiêu Trọng cùng Tần Nghiên cũng xem không ra bất kỳ quy tắc. Phó Bình An vẫn như cũng là như thế, tùy tiện nhìn lướt qua hai bên, liền tiếp theo chậm rãi đi về phía trước. Lại đi một hồi, tại bọn hắn phía trước không xa vách đá chỗ, giống như có cửa đá xuất hiện. Nhìn xem cái kia một cái cửa đá, lúc này Phó Bình An lập tức thông chí nói, chúng ta mau mau đi qua. Ách! Tiêu Trọng hai người có chút chần chờ, bất quá sau đó vẫn là đi theo. Đi vào cửa đá bên cạnh, Phó Bình An đẩy cửa đá, nơi này có một cái thạch thất, hắn đi thẳng vào. Tiêu Trọng, Thần Nghiên thì là ở bên ngoài có mấy phần do dự. Tại bọn hắn do dự thời khắc, Phó Bình An nói ra, phía trước nguy hiểm đánh tới, các ngươi không muốn chết, liền tranh thủ thời gian tiến đến. Tiêu Trọng hai người lúc này mới đi tiến vào trong thạch thất, sau khi đi vào, Tiêu Trọng hỏi, sẽ là dạng gì nguy hiểm? Chờ chút sẽ biết. Phó Bình An nói y. Chỉ chốc lát, bọn hắn lập tức nhìn thấy có mắt trần có thể thấy kiếm khí từ nội bộ như gió đồng dạng thổi ra đi. Nhìn qua những thứ này kiếm khí, Tiêu Trọng bọn hắn lập tức biết đây là nhiều tồn tại nguy hiểm. Lúc này kiếm khí này, chính là bọn hắn mở ra Kiếm Vương mộ trước, thổi ra đi cái kia một trận kiếm khí. Cái này thế nhưng là liền Triệu Hề cũng không ngăn cản được, huống chi là bọn hắn. Tiêu Trọng lúc này suy đoán, Phó Bình An không phải đối với trong này rất quen thuộc, biết lúc nào gặp nguy hiểm, đó chính là có thể xu cắt tị hung. Vô luận là một cái kia, cái này cũng có thể làm cho hắn tại Kiếm Vương mộ bên trong càng thêm nhẹ nhõm. Lần này Phó Bình An ngược lại là cứu được bọn hắn, nhưng là, tiếp xuống, đằng sau hắn sẽ còn tiếp tục sao? Ngay tại Tiêu Trọng lúc nghĩ những thứ này, Phó Bình An giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, hắn nói ra, nếu như các ngươi chết tại trong này, ta an toàn ra ngoài, vậy ngươi người hầu kia có thể sẽ không bỏ qua ta. Ta có thể nhắc nhở các ngươi nguy hiểm, ta có thể an toàn, liền có thể cam đoan các ngươi an toàn. Nhưng là, đến Kiếm Vương mộ trung tâm, thu hoạch bảo vật lúc, liền tất cả xem tất cả bản sự. Đa tạ Phó Sư Huynh. Kiếm Vương mộ bảo vật, tự nhiên là xem riêng phần mi nhờ bản sự cùng cơ duyên. Tiêu Trọng trịnh trọng nói cảm ơn. Phó Bình An nghe được lời này, nhường hắn buông xuống cảnh giác. Bọn hắn ở chỗ này chờ một hồi, cái kia thổi ra đi kiếm khí biến mất. Bọn hắn lúc này mới đi ra trong thạch thất, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Lại con đường sau đó bên trên, bọn hắn phát hiện hai bên thạch thất rõ ràng tăng nhiều. Chỉ là, những thứ này trong thạch thất giống tuyết, tựa hồ cũng chỉ là cho bọn hắn tránh né kiếm khí sử dụng. Bọn hắn tiến lên một đoạn đường, Phó Bình An liền nhắc nhở một lần, muốn tiến nhập trong thạch thất. Bởi vì Phó Bình An trước đó cái kia một phen, nhường bọn hắn đối Phó Bình An không còn hoài nghi. Cứ như vậy, đi một chút nghỉ ngơi một chút. Đại khái nửa bầu trời thời gian trôi qua. Lại một lần, Phó Bình An thông chi hai người. Chúng ta mau mau tiến vào trong thạch thất, lại có cường đại kiếm khí muốn đánh tới. Ba người cấp tốc phóng tới một bên cửa đá, đem đẩy ra. Tại đẩy ra cửa đá trong nháy mắt đó, ba người bị giật nảy mình. Quản chi là trước đó gặp được chuyện gì cũng hiện ra rất bình tĩnh Phó Bình An, lúc này cũng không cách nào bình tĩnh. Bởi vì tại cái này trong thạch thất, và mắt, là một đống bạch cốt. Cái này bạch cốt, hẳn là hơn 20 người. Quần áo sớm đã ăn mòn thành bùn đất, tại bạch cốt phía dưới. Tại đống xương trắng bên trong, còn có các loại kiếm, cùng một chút không gian giới chỉ, không gian vòng tay, túi không gian loại hình bảo vật. Thông qua những thứ này, có thể kết luận, tại trong phòng này, chết rất nhiều kiếm tu. Mà bây giờ, nơi này lại nên đón ba cái người mới. Chương 160, cắm một mỹ nhân. Cái này trong thạch thất, có nhiều như vậy hải cốt. Cái này khiến bọn hắn cảm giác bản năng không ổn, nhưng lúc này cũng không dám lui ra. Bởi vì bên ngoài kiếm khí đã lần nữa đánh tới, muốn ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi cái này một đợt kiếm khí biến mất. Cùng một thời gian, tại Giang Nam quận, Linh Đài Trấn, Tiêu Giao Cư. Lúc này chính là lúc chạm vào tối, Thẩm Dật từ bên ngoài trở về. Đang chuẩn bị vào nhà thời điểm, nhìn thấy một đạo hỏa quang từ đằng xa bay tới, rơi xuống Cửu Đỉnh Sơn bên trên. Cái này tình huống như thế nào? Thiên Thạch Vũ Trụ sao? Vẫn là trong truyền thuyết Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Thẩm Dật cảm thấy kinh dị, vội vàng hướng phía trên núi tiến đến. Bởi vì lo lắng cho hắn lên đại hỏa, đốt lên Cửu Đỉnh Sơn. Cửu Đỉnh Sơn bên trên, không chỉ trồng bình thường ăn, còn có những cái kia chân quý thuốc, cùng hắn cái kia 100 khỏa bách thọ bản đảo. Hắn đuổi tới trên núi, rất dễ dàng đã tìm được ánh lửa xuống vị trí. Bởi vì nơi này đất bị nện một cái hố, tại hố chung quanh, còn có sắp dập tắt hỏa diễm. Hắn đi lên lúc, một trận gió nhẹ thổi tới, vốn là nhanh dập tắt hỏa diễm trong nháy mắt liền đi hệ tờ. Hắn đi đến hố bên cạnh, phát hiện trong hố đồ vật. Nhìn, giống như là một thanh kiếm. Nhưng là, phía trên có một tầng đồ vật dán lên. Cái này hố không sâu, Thẩm Dật ở phía trên xác định cái này trong hầm nhiệt độ không nguy hiểm về sau, hắn nhảy vào trong hầm, đem nhặt lên. Thứ này vừa rồi mang theo ánh lửa mà đến, nhưng kỳ quái là, hắn lúc này cầm, vẹn vẹn cảm giác có một tia ấm áp. Phía trên này dán lên đồ vật, nhìn qua cũng nhanh chóng ra. Thẩm Dật liền thuận tay đi đem lột ra. Hoàn toàn lột ra về sau, quả nhiên, thật sự là một thanh kiếm. Chỉ là, thanh kiếm này không bình thường. Thanh kiếm này toàn thân huyết hồng, giống như là hồng thủy tinh. Bóng ánh sáng long lanh, nhìn qua, chỉ cần gõ một chút liền sẽ nát. Thẩm Dật cầm lấy kiếm này, hướng về phía một bên một khối đá gõ một cái. Kiếm này như gọt đậu hũ, trực tiếp đem tảng đá đem cắt ra. Tại mở ra thời điểm, còn bốc lửa ánh sáng, nhưng ở hắn thu hồi lại lúc, kiếm này lại bình thường. Đây là cái gì thiên ngoại hạ xuống thần binh sao? Thẩm Dật đánh ra nó, trong lòng nghĩ nó nói. Cái này rõ ràng là tu tiên giả, thậm chí mạnh hơn tiên nhân khả năng có. Dạng này một cái thần binh, là như thế nào xuống tới đây? Hắn cầm kiếm này, đang chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên cảm giác phía sau giống như có đồ vật gì, hắn nhìn lại, tại vừa mới cái kia trong hố, đứng ra tới một người. Cả người đen xì, giữa ban ngày, thân mang y phục dạ hành, đầu đội liền mũ áo, trên mặt có 4-5 đầu vết sẹo, nhìn qua vô cùng hung ác. Người là ai? Lúc nào xuất hiện? Thẩm Dật giật mình, cái này thật sự là gặp quỷ, cái này trong hố còn rất dài ra người đến không thành. Không phải liền là ngươi vừa rồi đem ta kéo xuống đi sao? Hắn có chút tức giận nói. Kéo xuống đi. Thẩm Dật nhướng mày, nhìn về phía trong cái hố kia. Ngươi là ta vừa mới kéo xuống đi, cái kia ghét bỏ đồ vật. Thẩm Dật hỏi. Ta không phải ghét bỏ đồ vật, ta là Trấn Ma Thiết. Hắn tức giận nói. Trấn Ma Thiết? Thứ gì, trong tay của ta kiếm này vẫn là cái gì ma kiếm chi lưu hay sao? Thẩm Dật nói y. Người kia là yêu kiếm, không cho ta phong bế nó sẽ triển khai sát lục. Đến lúc đó thiên hạ này nhưng là không còn người có thể ngăn cản nó. Năm đó Bất Hủ Kiếm Vương dùng vạn năm thời gian, lúc này mới tìm tới ta, đưa nó trấn phong bắt đầu, nghĩ không ra bây giờ bị ngươi làm hỏng. Hắn có chút tức giận, lúc đầu hắn phong ấn liền buông lỏng, hôm nay trực tiếp bị người làm hỏng, hắn liền xem như một lần nữa phong ấn trở về, hiệu quả cũng không lớn bằng lúc trước, không biết còn có thể trấn trụ yêu kiếm bao lâu. Ngươi nói là thật nghiêm trọng, ta cũng tin tưởng ngươi. Nhưng là... Thanh kiếm này thật có như lời ngươi nói như vậy tà dị sao? Thẩm Dật nhìn qua trong tay kiếm này, có chút không tin. Nếu thật là cái gì có thể tàn sát thương sinh đồ vật, vậy hắn nắm ở trong tay, làm sao không có việc gì? Mà lại, cái này Trấn Ma Thiết bề ngoài nhìn chính là vô cùng hung ác. Nếu như không phải Thẩm Dật đối phán đoán một người là không phải nói láo rất có tự tin, vậy hắn đoán chừng sẽ dựa vào hắn cái này bề ngoài, phán đoán hắn không phải người tốt lành gì. Yêu kiếm, ngươi đừng giả bộ, còn không mau mau tại chỗ. Trấn Ma Thiết nhìn qua Thẩm Dật trong tay kiếm thủy tinh, lạnh a no y. Thứ này ta có thể biến thành người. Thẩm Dật liền tranh thủ nó cắm trên mặt đất. Tại hắn đem cắm vào dưới mặt đất lúc, nhìn thấy lúc thì đỏ ánh sáng lên, sau một khắc, ở trước mắt, cũng không phải là kiếm. Mà là một cái yêu dị tóc đo nữ tử, quần áo bại lộ, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người. Không. Hẳn là xem xét cũng không phải là đứng đắn gì kiếm. Nàng là biến thành hình người, nhưng là, hai chân của nàng tại trong đất chôn. Nàng dùng đáng thương sở sở ánh mắt nhìn về phía Thẩm Dật, thỉnh câu nói, tiền bối, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, ta cũng không phải cái gì yêu kiếm. Ta là người tốt, phi, hảo kiếm. Hắn mới là đại ác nhân, năm đó chủ nhân của hắn muốn theo ta làm hữu dụng, nhưng ta không nguyện ý, bọn hắn liền đem ta phong ấn, còn nói xấu ta là cái gì yêu kiếm. Bọn hắn mới là rất tội ác tày trời người, tiền bối, có thể kéo ta đi ra sao? Nàng lời này, nói 10 điểm động tình, nếu là người bình thường. Lại phối hợp nàng cái này mê người tối ra, đoán chừng liền tin. Nhưng là, Thẩm Dật theo trong mắt của nàng, có thể nhìn ra nàng lúc nói chuyện, rất chột dạ, nàng đang nói láo. Người ra không được. Thẩm Dật nhìn xem đưa tại dưới mặt đất nàng, ôn nhu mà hỏi thăm, giống như một cái thương hương tiếc ngọc công tử. Ừm, nô ra ra không được. Nàng gặp thấy đại yêu bộ dáng, ai nhìn, không muốn kéo nàng một cái. Ra không được ngay ở chỗ này đi. Lúc nào nguyện ý nói thật ra. Ta suy nghĩ thêm đem ngươi lôi ra tới. Thẩm Dật sau đó chuyển hướng cái kia Trấn Ma Thiết, nói ra, ngươi ở chỗ này nhìn xem hắn, ta đi về trước. Ngươi chớ tự mình hành động, ngươi phong ấn đi lên, ta cũng có thể xé mở. Vâng, tiền bối. Trấn Ma Thiết nhìn xem ở nơi nào bị chồng vào yêu kiếm, hắn hiểu được, người trước mắt này, đắc tội không được. Mà Thẩm Dật trực tiếp quay người rời đi, không quay đầu lại. Phát sinh việc này, nhưng Thẩm Dật cần hảo hảo suy nghĩ một chút, đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Hắn lột ra, nhét vào trong hố đồ vật, biến thành người, tự xưng là cái gì trấn ma thiết. Thanh kiếm kia, cũng là tại dưới con mắt của hắn biến thành người. Những thứ này đều đủ để chứng minh cái này thanh kiếm kia, cùng trấn ma thiết bất phàm. Hắn có thể đem trấn ma thiết lột ra, cầm yêu kiếm không có việc gì, đưa nó ném xuống đất, nàng ra không được. Những thứ này có thể chứng minh, hắn là một cái cao nhân. Thế nhưng là, chính hắn không có cảm giác đến sự lợi hại của mình. Muốn đi cảm thụ trên người có không có linh khí loại hình, cũng hoàn toàn không phát hiện được. Hắn vừa mới cầm bọn hắn, chính là phổ phổ thông thông làm việc. Hết thể người khác cho là hắn rất lợi hại, kia là gián tiếp nhân tố. Nhưng hôm nay, là có trực tiếp nguyên nhân. Hắn có một cái phỏng đoán, cái kia chính là mình khả năng chỉ là còn không có tìm được sử dụng năng lực của mình phương pháp. Hay là, hắn là cùng loại với hắn kiếp trước nhìn qua một phiên cả mị dữ tù ma năng lực. Hắn chuẩn bị đi trở về, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, chờ ngày mai lại đến, nhìn xem cái này yêu kiếm, trấn ma thiết có phải hay không còn ở nơi này. Thuận tiện, cũng cho bản thân một điểm thời gian, suy tính một chút, nếu thật là cái gì yêu kiếm, bản thân lại nên xử lý như thế nào. Chương 161, yêu kiếm. Trang chi không tệ. Kiếm vương mộ bên trong, Tiêu Trọng bọn hắn đợi mấy canh giờ, lại không nhìn thấy bên ngoài trào lên mà ra kiếm khí có tiêu giảm chi thế. Chẳng lẽ nói, trong này những người này, là bị vây ở chỗ này mà chết. Tiêu Trọng trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy tới. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Nghiên lúc này chỉ có thể gửi hy vọng tại Tiêu Trọng trên thân. Tại gặp phải không biết hóa giải nguy cơ lúc, nàng cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Lại chờ đã, nếu như kiếm khí này vẫn còn, vậy cũng chỉ có thể đi thử một lần. Tiêu Trọng nghiêm túc nói. Kiếm khí này đoán chừng là vô pháp dừng lại, chúng ta bây giờ vẫn là ngẫm lại làm sao không phó những người này theo góp đi. Phó Bình An nhìn qua chung quanh hải cốt, cười khổ nói. Hắn vốn cho rằng, bản thân lần này tiến nhập kiếm vương mộ, là 10 phần chắc 9 chính là. Bởi vì hắn có một cái người khác không biết bí mật, hắn có một cái tên là hệ thống đồ vật. Hắn lần này tiến nhập kiếm vương mộ, chỉ cần có thể thuận lợi ra ngoài, liền có thể có được đại lượng kinh nghiệm, đến lúc đó, hắn đem nhất phi trùng thiên, tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên 2 cái cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn có cái khác phong phú ban thưởng. Tiến nhập cái này kiếm vương mộ bên trong, có hệ thống cho hắn cung cấp khi nào có nguy cơ đến. Cho nên, bọn hắn có thể sớm trốn đến trong thạch thất. Đợi đến nguy cơ kết thúc, bọn hắn lần nữa đi ra. Thế nhưng là, lần này tại cái này trong thạch thất, hắn không nhìn thấy phía ngoài kiếm khí có biến mất xu thế. Hệ thống chỉ có thể cho hắn cung cấp một chút dự đoán, tuyên bố nhiệm vụ. Còn lại, vậy coi như phải dựa vào hắn. Lúc này tại cái này hài cốt trải đất trong thạch thất, hắn lúc này mới nhớ tới, sớm nhất bản thân thu hoạch được cái hệ thống này lúc, hệ thống từng nói với hắn. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, ban thưởng, càng là khó khăn nhiệm vụ, phần thưởng này liền càng cao. Nhưng là, càng là khó khăn nhiệm vụ, liền càng nguy hiểm, rất có thể sẽ không toàn mạng. Trước kia hắn cũng đã làm nhiều lần khó khăn nhiệm vụ, nhưng cuối cùng cũng biến nguy thành an. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy, chính mình là thời đại này nhân vật chính, không có nguy hiểm gì là có thể ngăn lại hắn. Nhưng lúc này, hắn phát hiện mình cả nghi quá rồi. Đối mặt cái kia kinh khủng kiếm khí, hắn không có bất kỳ cái gì ứng đối năng lực, hệ thống cũng không thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Bọn hắn có thể làm, vậy coi như là chờ kiếm khí biến mất. Nhưng nơi này hài cốt giống như tại im lặng nói cho bọn hắn, tiến nhập cái này thách thất, cái kia liền ở chỗ này chờ chết đi. Đang chờ đợi thời khắc, bọn hắn cũng vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, đem cái này trong thách thất, những hài cốt này chủ nhân không gian bảo vật cũng thu vào. Mặc dù tiến đến những thứ này tu sĩ cũng không có vượt qua hợp thể tu vi, nhưng là, có thể đến nơi đây, vậy cũng là kiếm đạo đỉnh cấp thiên tài, không gian của bọn hắn bảo vật bên trong đồ vật, đó cũng là rất trân quý. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Thẩm Dật bắt đầu ăn sớm một chút về sau, liền hướng hậu sơn đi đến. Đêm qua xuống một chút mưa nhỏ, hai bên đường đều là sương sớm. Hắn đi đến hôm qua cắm xuống yêu kiếm thời điểm, quả nhiên, hai người đều còn tại. Trấn ma thiết còn tốt, hắn nhìn trên thân không có bị xối. Nhưng yêu kiếm không giống, nàng hiện tại tóc vẫn là ẩm ướt, quần áo cũng bị xối, tựa như là đang cố ý dụ hoặc người giống như. Nhìn thấy Thẩm Dật tới, yêu kiếm vội vàng khóc cầu đạo, tiền bối, cầu ngài thả ta, ngài muốn hỏi điều gì, ta cũng thành thật trả lời ngài. Thứ nay về sau, ta nhất định sửa sai, hảo hảo làm kiếm. Nàng hôm qua vốn cho rằng, bị ngỏm tại đây, vậy cũng không có gì. Dù sao cũng là một cái hung khí, còn sợ hãi dại gió dầm mưa không thành. Nhưng tối nay đi qua, nàng minh bạch, bản thân nghĩ quá ngây thơ rồi. Nàng bị giam cầm ở cái này bùn đất bên trong, bản thân không cách nào đi ra, cũng vô pháp vận dụng bản thân bất kỳ lực lượng nào. Tại mưa lạnh xối tại trên người thời điểm, nàng cảm giác được lạnh, tối hôm qua nàng vẫn tại run lên. Nàng cảm giác, tiếp tục ở chỗ này. Nàng, sẽ hư mất.
Ồ, thành thật trả lời sao?
Vậy ngươi trước một lần nữa trả lời một chút ta, hôm qua Trấn Ma Thiết nói những lời kia là thật là giả.
Thẩm Dật Nọ Y.
Trước kia người cũng đúng là gọi ta yêu kiếm, ta lúc ấy cũng xác thực giết một số người. Nhưng lúc đó chính ta không bị khống chế. Hoàn toàn là bản năng gây nên. Về sau ta cũng bị Bất Hủ Kiếm Vương trấn phong lại, lần này bởi vì có người mở ra kiếm vương mộ, ta tại trong mộ cảm nhận được bên ngoài có một thanh thần kiếm, ta là đi ra tìm thanh kiếm kia, kết quả, đi tới tiền bối ngài nơi này.
Yêu kiếm nói,
ngươi tìm thanh kiếm kia làm cái gì?
Thẩm Dật hỏi,
thuyết phục nó, để nó cùng ta cùng một chỗ chế tạo sát lục, kiếm nếu như không thấy máu, dùng cái gì làm kiếm?
Nàng sau khi nói xong, lại vội vàng nói bổ sung, tiền bối, đây là ta ý nghĩ trước kia. Hiện tại đã không có có ý nghĩ này.
Ngươi cũng không vội lấy giải thích, ngươi lời này, ta cũng đồng ý một bộ phận.
Kiếm nếu như không thấy máu, dùng cái gì làm kiếm?
Nhưng là, kiếm là dùng đến thủ hộ nên bảo vệ người, dùng để bảo hộ kẻ yếu.
Nếu như dùng kiếm đi tàn sát kẻ yếu, tàn sát vô tội, đây bất quá là ti tiện biểu hiện.
Thẩm Dật lời nói này, nhường một bên Trấn Ma Thiết rất tán thành, hắn vội vàng phụ hòa nói, tiền bối nói rất đúng, nhưng cái này yêu kiếm liền nghĩ một mực đi tàn sát kẻ yếu. Tàn sát vô tội, đề nghị tiền bối ngài trực tiếp đem trấn phong lại.
Tiền bối, ngài giáo huấn ta đã khắc trong tâm khảm, tương lai ngay tại bên cạnh ngươi đi theo hảo hảo làm kiếm.
Yêu kiếm sợ Thẩm Dật nghe Trấn Ma Thiết, thật đưa nàng một lần nữa trấn phong lại.
Mà lại, nàng cảm giác liền Thẩm Dật thực lực này, nếu như hắn xuất thủ trấn phong, vậy khẳng định là so với lúc trước Bất Hủ Kiếm Vương phong ấn lần kia nghiêm trọng.
Có thể biến trở về kiếm sao?
Thẩm Dật hỏi.
Không thể, yêu kiếm yếu đất nói.
Dạng này kéo ngươi đi ra.
Thẩm Dật đi qua, bóp lấy cổ của nàng, sau đó, đi lên, kéo một phát.
Quả nhiên, hắn như thế kéo một phát, bóp lấy mỹ nhân cổ, biến thành chuôi kiếm.
Mỹ nhân không thấy, biến thành một cái huyết hồng kiếm thủy tinh.
Hắn đem kiếm cầm trong tay, đối một bên Trấn Ma Thiết nói ra, kiếm này ta mang về, ngươi có muốn hay không cùng theo đến đâu.
Tiền bối, không đem nàng trấn phong lại, một phần vạn về sau đã xảy ra chuyện gì.
Trấn Ma Thiết không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn không dám dạy Thẩm Dật làm việc.
Kiếm này thật đẹp mắt, mang về, ngay trước vật phẩm trang sức không tệ.
Ngươi tối hôm qua ở chỗ này không cũng nhìn thấy, tại ta chỗ này, nàng lật không nổi bọt nước tới.
Thẩm Dật Nọ Y.
Ta theo tiền bối cùng đi chứ.
Bất Hủ Kiếm Vương hy vọng ta một mực phong ấn lại nàng, bây giờ không được, nhưng ta còn là muốn nhìn nàng, phòng ngừa nàng làm hại.
Không phải vậy, xin lỗi Bất Hủ Kiếm Vương.
Trấn Ma Thiết Nọ Y.
Vậy ngươi cũng thay đổi hồi trở lại dáng dấp ban đầu đi.
Thẩm Dật Nọ Y.
Trấn Ma Thiết nghĩ, biến trở về dáng dấp ban đầu.
Là một tầng đen xỉ kim loại tầng, Thẩm Dật đem nhặt lên.
Hắn chuẩn bị lúc rời đi, nhìn cái này hố một bên, nơi đó có một thiết bị cháy hỏng một bộ phận gỗ.
Cái này gỗ là trước kia nơi này một gốc cây nhỏ, bởi vì yêu kiếm rơi xuống ở chỗ này, đem đập bể.
Nó cái bị cháy hỏng một phần khác cũng không tệ lắm.
Mà lại, nhiều thân cây tuy nhỏ, lại là rất cứng rắn.
Bởi vì đây là Thẩm Dật trồng đến điêu khắc cây cối.
Cái này một tiết gỗ, quá nhỏ, chỉ thích hợp điêu khắc dài mảnh hình dáng đồ vật.
Nhưng hắn cũng không thể lãng phí, đem nhặt lên, cùng nhau mang về.
Chương 162, Ngân Sắc Khô Lâu Cốt.
Thẩm Dật hồi trở lại Tiêu Giao Cư lúc, Bác Minh Cẩm tò mò hỏi, tiền bối, trong tay ngươi kiếm này là ở đâu đạt được, thật là dễ nhìn.
Sáng sớm hôm nay, Thẩm Dật liền rời đi Tiêu Giao Cư.
Nàng cũng chưa kịp hỏi Thẩm Dật đi đâu, không nghĩ tới Thẩm Dật nhanh như vậy liền trở lại. Còn mang theo một cái nhìn qua phá lệ đẹp mắt kiếm thủy tinh.
Ở sau núi tìm tới, kiếm này đúng là không tệ.
Thẩm Dật Nọ Y.
Hắn cầm kiếm này đi vào phòng ngủ, tại hắn phòng ngủ giường bên cạnh, một trương trường mộc bàn bên trên. Tại trên bàn gỗ, có một cái giá gỗ, trên giá gỗ đặt ngang một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm đen như mực, địa phương còn lại nhìn qua liền cùng phổ thông kiếm không có khác nhau.
Thẩm Dật đem Trấn Ma Thiết đặt ở bên cạnh bàn, chỉ vào cái kia giá gỗ, nói ra, có thể bản thân biến thành cái kia bộ dáng sao?
Trấn Ma Thiết không nói gì, chỉ là cấp tốc biến thành cùng cái kia giá gỗ giống nhau như lúc giá kim loại con.
Thẩm Dật đem yêu kiếm đặt ở phía trên, nói ra, các ngươi ở chỗ này tốt nhất đừng làm sự tình.
Tiền bối yên tâm, cho ta 1000 cái lá gan, ta cũng không dám.
Yêu kiếm kiếm phát tiếng người.
Nàng biết, theo Thẩm Dật, khả năng gây sự, chính là nàng.
Không nói đến ở trong mắt nàng, Thẩm Dật là nhiều kinh khủng tồn tại.
Liên nàng tiến nhập Tiêu Giao Cư về sau, cảm thụ nhiều như vậy nhường nàng cảm giác hít thở không thông tồn tại, nàng cũng không dám ở nơi này gây sự.
Mà lại, nàng muốn tìm kiếm, nàng đây cũng là tìm được.
Nàng lần này đi ra, muốn tìm kiếm, chính là Thẩm Dật bàn này trên bảy biện thanh kiếm này. Thanh kiếm này là Thẩm Dật bội kiếm, nhưng hắn bình thường cũng không cần đến, bây giờ kiếm pháp của hắn cũng không cần đi tinh tiến, cũng không có lấy nó ra ngoài luyện, một mực để ở chỗ này. Yêu kiếm tại kiếm vương mộ mở ra một khắc này, liền cảm giác được kiếm này tồn tại. Nàng một khắc này, phảng phất như là tìm tới trong kiếm vương giả. Nếu như nàng có thể đem thuyết phục, nàng tin tưởng, nhất định có thể trên thế gian nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Hiện tại biết thanh kiếm này có chủ nhân, vẫn là một cái nhân vật hung ác. Nàng trước kia những cái kia tiểu tâm tư, cũng đều đành phải để ở một bên. Thẩm Dật tại đem yêu kiếm cất kỹ về sau, cầm cái kia một đoạn gỗ, đi lấy công cụ của mình, chuẩn bị dùng cái này gỗ điêu một cái kiếm gỗ. Hắn nghĩ đến điêu khắc kiếm gỗ, ngoại trừ cái này gỗ vừa vặn phù hợp bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn muốn làm một cái thí nghiệm. Tại Thẩm Dật bên này điêu khắc kiếm gỗ lúc, trong kiếm vương mộ, trong thạch thất, Tiêu Trọng bọn hắn nhìn xem phía ngoài kiếm khí, Tiêu Trọng trong tay gọi ra một chương tự thiếp. Sư muội, các ngươi ở chỗ này trước chờ lấy một hồi, ta đi thử xem. Tiêu Trọng cầm trong tay tự thiếp triển khai, đi ra thạch thất. Tại hắn đi ra ngoài lúc, Tần Nghiên cũng đi theo hắn cùng đi ra khỏi tới. Tần Nghiên đối với hắn nhoẻn miệng cười, nói ra, tại sao muốn ở bên trong mấy người, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Liền xem như ngươi không thành công, nhìn xem ngươi chết ở chỗ này, khó nói ta còn có thể tại cái kia trong thạch thất sống tạm không thành. Sẽ thành công. Nghe Tần Nghiên lời này, Tiêu Trọng lại không cái gì nói. Bọn hắn đi ra thạch thất, phóng ra mấy bước. Tại kiếm khí đánh út về phía bọn hắn lúc, nhìn thấy Tiêu Trọng trên tay tự thiếp phía trên, tản ra càng thêm mãnh liệt kiếm khí, trực tiếp phản xung trở về, cái này kiếm vương mộ bên trong kiếm khí, hoàn toàn bị đè ép trở về. Hắn hai không có việc gì, có thể tiếp tục tiến lên. Nhìn xem hắn hai không có việc gì, Phó Bình An cũng nhanh chóng đi ra thạch thất, đi theo bọn hắn. Phó Bình An lúc này đặc biệt chú ý một chút trong tay hắn tự thiếp phía trên là hai câu thơ. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Hai câu này thơ bên trên, ngoại trừ phát ra cường đại kiếm khí bên ngoài, còn có vô thượng kiếm ý. Phó Bình An thậm chí có dạng này một cái ảo giác, đó chính là, nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ bức này tự thiếp, cái này kiếm đạo tu vi nhất định có thể đạt tới giới này chi đỉnh. Tiểu sư đệ, ngươi cái này tự thiếp là chiếm được ở đâu? Phó Bình An thật sự là không chịu được bản thân nội tâm hiếu kỳ. Cái này tự thiếp tuyệt đối so với hắn trước đó thấy qua bất luận cái gì bảo vật đều muốn lợi hại. Đó là cái người bí mật, Phó Sư Huynh nếu như muốn biết có thể dùng bí mật của ngươi đến trao đổi. Tiêu Trọng nói y. Liền coi như ta không có hỏi qua. Phó Bình An lại thế nào muốn biết? Hắn cũng sẽ không lộ ra bí mật của mình. Xem ra Tiêu Sư Huynh đối với bí mật của mình xem rất nặng, quên đi đi. Phó Bình An không nguyện ý, Tiêu Trọng tự nhiên cũng không có khả năng nói cho hắn biết, bản thân cái này tự thiếp là Thẩm Dật cho. Có cái này tự thiếp ngăn tại phía trước, một đường đẩy kiếm vương mộ bên trong kiếm khí, hướng về kiếm vương mộ chỗ sâu đi đến. Dạng này thúc đẩy tốc độ rất nhanh, đại khái qua hai cái canh giờ thời gian, bọn hắn rốt cục đi tới kiếm vương mộ trung tâm. Nơi này là một cái rất rộng rãi trong núi cung điện. Cái này giống như là trong núi điêu khắc đi ra cung điện, chung quanh trên vách tường, điêu khắc kiếm pháp, ở đại sảnh chính trung tâm, vô số hình kiếm thành kiếm sen hình dạng, tại kiếm liên phía trên, ngồi một cái khô lâu cốt, một cái màu bạc khô lâu cốt. Hai tay của hắn nhìn qua giống như là nà mờ trà tờ một thanh kiếm, đem kiếm chọc vào trước mặt mình. Thế nhưng là, hiện tại hắn tay là trống không, hắn nà mờ trà tờ kiếm, có lẽ là bị người cái kia có lẽ. Cái sau cần nghiệm chứng một chút, Tiêu Trọng bọn hắn đi đến kiếm liên bên cạnh, phát hiện tại khô lâu cốt trước mặt, quả nhiên có một cái kiếm cắm xuống đi vết tích. Bất quá, cái này vết tích rất mới, bên trong thế mà một điểm cho bụi cũng không có. Phải biết, tại kiếm này sen phía trên, thế nhưng là bày khắp cho bụi. Trước đó bay ra ngoài cái kia đại hung chi vật, kỳ thật chính là vốn nên cắm ở nơi này một thanh kiếm đi. Tiêu Trọng nói y. Hẳn là. Thần Nghiên nói y. Ken két. Chỉ nghe một tiếng xương cốt hoạt động thanh âm truyền đến, ngồi khô lâu cốt, thế mà đứng lên. Nhìn thấy hắn đứng lên. Tiêu Trọng, Tần Nghiên, Phó Bình An ba người cũng bị giật nảy mình, vội vàng lui về sau. Đặc biệt là Phó Bình An, bởi vì hệ thống cho hắn nhắc nhở là, trước mắt bộ xương này, tuyệt đối là không thể đắc tội tồn tại. Cái này mức độ nguy hiểm, viễn siêu phía ngoài Triệu Hề. Hắn không dám đối Tiêu Trọng làm cái gì, cũng là bởi vì hệ thống đối Triệu Hề đánh giá, nhường hắn không dám trêu chọc. Hiện tại bộ xương này xương mức độ nguy hiểm vẫn còn Triệu Hề phía trên, vậy nếu như không cẩn thận đắc tội, vậy coi như là thập tử vô sinh. Bọn hắn lui lại khai về sau, nhìn thấy vách tường kia bốn phía, những cái kia điêu khắc kiếm pháp tự quyết, bích họa, tất cả đều hóa thành từng đạo bạch quang, hướng chạy khô lâu cốt. Tại tất cả tự quyết, bích họa cũng chóc ra về sau, khô lâu cốt hai mắt vị trí, mọc ra một đám ngọn lửa màu trắng. Cái này khiêu động bạch sắc hỏa diễm, giống như là một đôi mắt. Hắn lúc này, nhìn qua, càng để cho người sợ hãi. Hắn cái này một đôi hỏa nhãn nhìn về phía Tiêu Trọng ba người bọn họ, liếc nhìn kết thúc về sau, hắn chậm rãi nói ra, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người tiến nhập bản vương trong mộ. Ba vị tiểu bằng hữu, hoan nên các ngươi đi vào kiếm vương mộ. Ở chỗ này, chỉ cần hoàn thành quy tắc trò chơi, các ngươi liền có thể đạt được các ngươi muốn đồ vật, những thứ này, là các ngươi có thể chọn lựa bảo vật. Khô lâu cốt dứt lời, bạch cốt vung tay lên, không trung lập tức xuất hiện 12 kiện bảo vật, tại chung quanh hắn lơ lửng xoay tròn. Hắn tung ra bảo vật về sau, lại bổ sung nói ra, nhớ lấy, càng là lợi hại bảo vật, muốn lấy được độ khó liền càng cao, nhớ lấy không thể tham. Chương 163, Kiếm Vương nộ đổi quy tắc. Bọn hắn nghĩ tới tiến đến sẽ gặp phải các loại cảnh tượng, nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là dạng này một cái tràng cảnh. Một cái khô lâu, dạng này cùng bọn hắn nói quy tắc. Cái này khiến bọn hắn cảm giác có một loại quỷ dị không nói lên lời. Tiền bối khó nói chính là Kiếm Vương mộ chủ nhân. Tiêu Trọng vừa rồi có rất rõ ràng nghe được, hắn có vẻ như nói bản vương. Lại thêm nơi này làm Kiếm Vương mộ, bên trong thi cốt, khẳng định là Kiếm Vương không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn lúc này mới làm ra phán đoán như vậy. Chỉ là, phán đoán như vậy, hắn cũng là rất hồ đồ. Nếu như hắn chính là Kiếm Vương, cái kia hắn giờ phút này, sống hay chết? Đối với Tiêu Trọng vấn đề này, hắn không khỏi nhướng mày, xem ra, các ngươi tiến nhập nơi đây, lại đối với bản tọa không hiểu. Vạn bối chỉ biết là nơi này là Kiếm Vương mộ, về phần cái khác, liền hoàn toàn không biết. Tiêu Trọng thực sự no y. Bây giờ Nam Chiêm Châu thế cục như thế nào? Khô lâu hỏi. Cái này vạn bối không rõ ràng. Tiêu Trọng hắn liền Chiêu Vân Quốc bên ngoài cũng còn chưa từng sinh ra, đối với Nam Chiêm Châu tình huống, làm sao có thể rõ ràng? Mặc dù hắn cảm thấy Phó Bình An biết, nhưng Phó Bình An đến cùng có nguyện ý hay không nói, hắn không rõ ràng, cũng liền không đem Phó Bình An dựng lên tới. Bây giờ Nam Chiêm Châu vẫn như cũ từ ngũ đại tông môn trường khống, cảnh nội tiểu quốc tuy có triều đại thay đổi, nhưng cũng sẽ không náo ra cái đại sự gì tới. Phó Bình An chắp tay nói. Ngũ đại tông môn sao? Không phải tam đại tông môn A. Xem ra là thật qua rất lâu, chắc không được các ngươi không biết bản vương. Khô lâu cảm thán nói. Tam đại tông môn. Tiêu Trọng trong lòng bọn họ giật mình, quản chi là trưởng bối của bọn hắn, cũng chưa từng nói qua, trước kia Nam Chiêm Châu là từ tam đại tông môn trường khống. Ngũ đại tông môn cho Nam Chiêm Châu chế định quy tắc, đã là có mấy vạn năm thời gian. Ở đâu trước đó, có phải hay không tam đại tông môn? Bọn hắn không biết, chưa có xem tương quan thư tịch ghi chép. Điều này nói rõ, kiếm này vương là thật cổ xưa. Không nói nhiều nữa, vì cảm tạ các ngươi tỉnh lại bản vương, hiện tại bắt đầu chọn lựa các ngươi muốn bảo vật đi. Khô lâu thản nhiên nói. Phó Bình An là nhanh nhất tiến nhập hắn chế định quy tắc này. Hắn nhìn xem lơ lửng những cái kia bảo vật, cuối cùng chỉ một quyển thẻ tre. Liền cái kia đi. Tốt. Tiếp nhận khảo nghiệm của mình, thành công, cái này quyển kiếm quyết liền về ngươi. Khô lâu ngón tay vung lên, cái kia một quyển thẻ tre bay đến Phó Bình An trước mặt. Nhìn thấy trên thẻ trúc sáng lên một trận kim quang, sau một khắc, liền đem Phó Bình An bao phủ tại nơi đó. Tiêu Trọng bọn hắn không biết Phó Bình An lúc này ngay tại kinh lịch cái gì, nhưng có thể nhìn thấy, lúc này Phó Bình An trên thân tản ra kiếm ý, tựa như tại chống cự lấy cái gì. Khô lâu cũng không có đi xem Phó Bình An nơi đó, mà là ngược lại đối Tiêu Trọng, Tần Nghiên hai người, hỏi, các ngươi đâu? Sư muội, ngươi chọn trước tuyển đi. Tiêu Trọng nói y. Tần Nghiên ngón tay hướng một cái hình kiếm ngọc phôi, nói ra, ta lựa chọn cái kia. Muốn cái này kiếm phôi sao? Không có vấn đề. Khô lâu vẫn như cũ là tay tự sẽ, kiếm phôi bay đến Tần Nghiên trên không, xanh nhạt vầng sáng chụp xuống về sau, nàng tự thân cũng quả nhiên là tác dụng tự thân kiếm ý ngăn cản. Ngươi đây. Khô lâu lại thúc giục Tiêu Trọng. Ta không nổi. Tiền bối có thể để cho ta đầu tiên chơi chút đa. Tiêu Trọng thỉnh cầu nói. Hắn muốn nhìn lấy Tần Nghiên, chờ nàng thành công về sau, hắn lại chọn bản thân. Nếu như Tần Nghiên có nguy hiểm, vậy hắn sẽ bỏ mặc cái gì quy tắc? Hắn khẳng định là muốn cứu Tần Nghiên. Được. Khô lâu tích chữ như vàng, bất quá cũng may là đáp ứng. Tiêu Trọng nhìn chằm chằm vào Tần Nghiên xem, nếu như nàng xuất hiện một điểm không thích hợp tình huống, hắn liền chuẩn bị động thủ. Bất quá, Tần Nghiên tại Kiếm Tông tu luyện đoạn này thời gian, vậy cũng không phải vô ích tu luyện. Mà lại, nàng cùng Tiêu Trọng quan hệ, cái kia tự thiếp nàng cũng là nhìn qua, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, tự nhiên là rất sâu. Nàng cùng Tiêu Trọng chênh lệch ở chỗ nàng không có Tiêu Trọng cơ duyên, không thể khi còn bé đi theo Thẩm Giật học qua kiếm pháp, không có đạt được Tiên Lam Đế Quân chỉ điểm. Một lát sau, Thần Nghiên rốt cục bình yên vượt qua. Kiếm phôi phía trên ánh sáng biến mất, chậm rãi rơi vào nàng trước mặt. Nàng đưa tay tiếp nhận. Hướng Khô Lâu nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối. Khô Lâu cũng chưa có trở về nàng, mà là nhìn về phía Tiêu Trọng, ngươi tuyển cái gì đâu? Tiêu Trọng nhìn về phía cái kia lơ lửng 10 cái bảo vật, cuối cùng, chỉ hướng Thúy Ngọc vỏ kiếm. Liền cái kia đi. Tốt. Khô Lâu đem vỏ kiếm đẩy lên hắn trên không, tại trên vỏ kiếm quang mang hạ xuống một nháy mắt, Tiêu Trọng phát hiện, lúc này hắn vị trí thế giới thay đổi. Hắn là tại một gian đơn độc trong phòng nhỏ, mà trong phòng này bốn phía còn ngồi lấy một đám kiếm đạo cao thủ. Tại trên người bọn họ, có cường đại kiếm ý đánh út về phía Tiêu Trọng, giống như muốn đem hắn cho xuyên thủng giống như. Hắn đoán chừng, trước đó Tần Nghiên bọn hắn gặp phải tình huống cũng hẳn là dạng này. Những thứ này kiếm đạo cao thủ mạnh yếu, đoán chừng cùng bảo vật mạnh yếu có quan hệ. Vì đối kháng kiếm ý này, Tiêu Trọng nhường tự thân kiếm ý tán phát ra, chống lại. Nhưng mà, tại hắn kiếm ý tán phát ra một nháy mắt, cái kia Khô Lâu trong đôi mắt bạch sắc ngọn lửa nhanh chóng lấp lóe. Cái này giống như tại tỏ rõ lấy, hắn lúc này cảm xúc có rất chấn động lớn. Tiên Lam Đế Quân, tiểu tử này lại là Tiên Lam Đế Quân truyền nhân. Khô Lâu phát ra 10 điểm không vui thanh âm. Một người kiếm ý, cùng tu luyện kiếm pháp có quan hệ. Tiêu Trọng tu luyện không ít kiếm pháp, trong đó bao gồm Tiên Lam Đế Quân kiếm pháp. Cái này Khô Lâu có thể lập tức nhìn ra, điều này nói rõ hắn cùng Tiên Lam Đế Quân từng có giao tiếp. Mà lại, nhìn, quan hệ giữa bọn họ, cũng không hữu hảo. Tần Nghiên cũng nghe ra không ổn, nàng vội vàng hướng Khô Lâu nói ra, tiền bối, như lời ngươi nói Tiên Lam Đế Quân chúng ta cũng không biết, sư huynh hắn giống như ta, đều là tại Chiêu Vân Quốc Kiếm Tông tu luyện. Khô Lâu cũng không mua chướng, hắn lạnh lùng trả lời, có phải hay không Tiên Lam Đế Quân, chính ta biết làm chủ, không cần ngươi tiểu nha đầu này đến dạy ta. Mà lúc này, Tiêu Trọng đã là mồ hôi thấm thấm. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, những cái kia kiếm đạo cao thủ kiếm ý đột nhiên tăng cường rất nhiều. Không chỉ có gia tăng, còn nhìn không ra có muốn ngừng xu thế. Đối với thẻ tre tăng cường kiếm ý, hắn cảm giác bản thân có chút ăn không tiêu. Cuối cùng, Tiêu Trọng trong tay đành phải gọi ra Lục Ỷ. Dựa vào Lục Ỷ gia trì, kiếm ý của hắn lại có thể lại tăng cường một phen. Hắn không biết là, hắn Lục Ỷ xuất thủ trong nháy mắt đó, triệt để chọc giận bộ xương này. Lục Ỷ, cái này còn nói không phải Tiên Lam Đế Quân truyền nhân. Khô Lâu nổi giận, Tiêu Trọng gặp phải hoàn cảnh, cũng thay đổi. Những cái kia kiếm đạo cao thủ nhìn thấy kiếm ý bắn ra, ngưng tụ thành kiếm, ngự kiếm thẳng hướng hắn tới. Tại những thứ này cường đại tập kích phía dưới, quản chi là Tiêu Trọng dựa vào Lục Ỷ, cũng trong nháy mắt bị thụ thương. Thần Nghiên không nhìn thấy tràng cảnh kia, nhưng là, nàng có thể nhìn thấy. Tiêu Trọng khỏe miệng tràn ra máu tươi. Tiền bối, ngươi đây có phải hay không là quá phận? Đây không phải ngươi lúc đầu quy tắc đi. Tần Nghiên lúc này cũng không lo được tôn trọng hắn, trực tiếp trợn mắt nhìn. Quy tắc là đối với những người khác mà nói. Tiên Lam Đế Quân truyền nhân, không có quy tắc này. Khô Lâu tuyệt tình nói. Tiền bối ngươi đây là muốn hắn chết là sao? Ngươi không sợ tương lai bản thân chịu không được kết quả này. Chương 164, tự thiếp uy hiếp. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi đang uy hiếp ta. Khô Lâu phát ra cười lạnh một tiếng, đối với Tần Nghiên. Kia éo để vào mắt. Ta không phải uy hiếp ngươi, chỉ là hướng ngươi trần thuật sự thật mà thôi. Thần Nghiên nói y. Tiên Lam Đế Quân, còn không uy hiếp được bản vương. Khô Lâu cái này hiển nhiên là hiểu lầm Thần Nghiên, nàng muốn nói, cũng không phải Tiên Lam Đế Quân. Nàng nói, là Thẩm Giật. Tại bọn hắn ầm ĩ lên thời điểm, Phó Bình An cũng thông qua được khảo nghiệm. Thần Nghiên cùng Tiêu Trọng cãi nhau, hắn cũng nghe đến. Lúc đầu lúc trước hắn cho rằng chỉ là Tiêu Trọng không đơn giản, hiện tại xem ra. Tần Nghiên cũng là ngoài dự liệu của hắn. Nàng vừa mới cầm kiếm vương bảo vật, lúc này cứ như vậy tới cãi lộn, đây cũng không phải bình thường người làm ra được. Đồng thời, Tiêu Trọng nhìn xem đánh út về phía mình những cái kia kiếm ý ngưng tụ mũi kiếm, trong tay hắn đành phải xuất ra Thẩm Giật cho hắn tự thiếp. Nếu như hắn ngay từ đầu liền lấy ra đến, hắn cảm thấy chống cự những thứ này kiếm ý rất đơn giản. Chỉ là, hắn muốn mượn cơ hội này rèn luyện một chút chính mình. Nhưng là, lúc này không có cách nào rèn luyện. Tiếp tục đón đỡ. Vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại hắn mở ra tự thiếp trong nháy mắt, tự thiếp phía trên xuất hiện từng thanh phí công như hạo nguyệt mũi kiếm. Những thứ này kiếm dĩ nhiên không phải thực thể, đều là kiếm ý biến thành. Vô số mũi kiếm trong nháy mắt đánh út về phía Tiêu Trọng chỗ trong gian phòng đó những cái kia kiếm đạo cao thủ. Kiếm ý của bọn họ bị trong nháy mắt nghiền nát, vô số mũi kiếm đem bọn hắn phân thây, chém thành muôn mảnh. Không chỉ có giết những thứ này kiếm đạo cao thủ, gian phòng này cũng bị những thứ này mũi kiếm làm hỏng. Gian phòng bị phá hư trong nháy mắt, Tiêu Trọng thông qua được khảo nghiệm. Thần Nghiên bọn hắn thông qua khảo nghiệm, là đạt được tán thành. Mà Tiêu Trọng, đây là trực tiếp đem cho mình khảo nghiệm người giết đi. Như vậy cũng tốt so, người khác là đem đề mục đáp, còn hắn thì đem ra đề mục người giải quyết. Đương nhiên, việc này cũng không phải trách hắn. Là ra đề mục người không tuân thủ quy tắc, tại hắn trả lời đề về sau, lại an bài cho hắn không nên hắn thực lực này có thể trả lời đề mục. Hắn dạng này khác loại thông qua khảo nghiệm, hắn sau khi ra ngoài, đưa tay đem vỏ kiếm kia tóm vào trong tay, đem lục ỷ cắm vào trong vỏ kiếm. Hắn nghĩ khô lâu chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Hắn cái này bốn chữ đọc đặc biệt trọng. Người khác không nốc, kiếm ý kia đột nhiên tăng cường, thậm chí, đối với hắn lên rất nặng sát tâm. Kiếm ý kia là kiếm vương đối khảo nghiệm của hắn, ngay từ đầu là khảo nghiệm, đằng sau là có sát ý hắn không biết mình làm sao đắc tội kiếm vương, nhưng là, nếu như không phải có thẩm giật cho tự thiếp, người hắn đã chết rồi. Cho nên, quản chi là lấy được kiếm vương cho bảo vật, hắn cũng không có sắc mặt tốt. Tần Nghiên cũng liền bận bịu đi đến bên cạnh hắn, lo lắng mà nói, sư huynh, thương thế của ngươi không có sao chứ? Yên tâm, không có gì đáng ngại. Tiêu Trọng khẽ cười nói, tiểu tử, ngươi cái này tự thiếp là ai đưa cho ngươi? Khô Lâu hướng Tiêu Trọng chất vấn. Làm sao? Tiền bối muốn đi tìm cho ta tự thiếp người sao? Tiêu Trọng hiếm thấy âm dương quái khí. Không sai, ta đúng là muốn đi bái kiến cái chữ này thiếp viết người. Khô Lâu rất thản nhiên nói y. Bởi vì cái này tự thiếp phía trên tản ra kiếm ý, là hắn gặp qua mạnh nhất. Thậm chí, hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là mình đời này truy cầu, cái kia vô thượng kiếm đạo cực hạn, chính là như thế. Nếu như có thể gặp qua vị cao nhân này, vậy hắn nhất định có thể có được cực lớn đột phá. Ngươi vừa rồi muốn giết sư huynh hắn, lúc này lại muốn cho sư huynh cho ngươi làm người dẫn đường. Các ngươi những này sống mấy vạn năm cao nhân, chính là như thế thay đổi thất thường tiểu nhân sao? Thần Nghiên không lưu ti nhờ chút nào châm trọng. Tiền bối tại sao muốn giết ta, không biết là có chỗ nào chỗ đắc tội ngươi? Tiêu Trọng hướng kiếm vương hỏi. Bởi vì ngươi là Tiên Lam đế quân truyền nhân. Khô Lâu nói y. Ngươi cùng hắn có thủ. Liên bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên ngươi muốn giết ta. Tiêu Trọng nói y. Vâng, năm đó bái hắn ban tặng, ta truy cứu cả đời, cũng vô pháp giống người bình thường một dạng còn sống. Ta hiện tại tìm không thấy hắn, nhưng truyền nhân của hắn, ta chắc chắn sẽ không giữ lại. Lục ỷ cũng truyền đến trong tay của ngươi. Hắn đối ngươi rất coi trọng, giết ngươi, khẳng định so giết chính hắn còn nhường hắn khó chịu. Khô Lâu nâng lên Tiên Lam đế quân thời điểm, Tiêu Trọng bọn hắn có thể cảm nhận được hắn cái kia vô thượng hận ý. Về phần một bên Phó Bình An, hắn lúc này có chút ngây ngốc. Hắn nghĩ tới Tiêu Trọng phía sau cao nhân rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà lại là đế quân. Hắn là kiếm tông cốt lõi tu sĩ, đối với tiên giới sự tình, cũng là hiểu do không ít. Đế quân quản chi là tại tiên giới, đó cũng là một phương cự phách. Bọn hắn kiếm tông là Nam Chiêm Châu mạnh nhất ngũ đại tông môn một trong. Kiếm tông phi thăng tới tiên giới không ít, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, lợi hại nhất, cũng đơn giản là thành một vị thiên tiên. Tại tiên giới, cái kia cũng chỉ có thể coi là trung tầng. Hắn mặc dù có một cái hệ thống trợ bản thân, nhưng chính hắn đại não là thanh tỉnh. Liên hiện nay mà nói, một vị đế quân ủng hộ, khẳng định là so với hắn hệ thống có thể cấp cho hắn càng kinh khủng. Mà Tiêu Trọng đối Khô Lâu, hắn rất là khinh thường, tiền bối làm lợi hại như vậy cao nhân. Liền xem như muốn báo thủ, cũng nên tìm chính chủ. Sẽ chỉ tìm một chút liền chân tướng cũng không biết người vô tội, cái này chỉ sợ là rơi xuống cao nhân phong phạm. Nói ra tiền bối ngươi khả năng không tin, ngươi nói ta là Tiên Lam đế quân truyền nhân, ta cũng xác thực tu luyện qua kiếm pháp của hắn, nhưng hắn bản thân là dạng gì, ta chưa gặp qua. Chưa từng gặp qua sao? Khô Lâu trầm mặc một lát. Nếu là ngay từ đầu nói như vậy, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ, hắn có chút tin tưởng. Nguyên nhân cũng đơn giản, đó chính là thẩm giật cho tự thiếp. Tiêu Trọng phía sau, còn có lợi hại hơn cao nhân. Tiên Lam đế quân thu Tiêu Trọng là người thừa kế, có lẽ chỉ là muốn liếm vị này lợi hại hơn cao nhân mà thôi. Càng là nghĩ như vậy, hắn càng là muốn đi gặp Tiêu Trọng phía sau cái kia kiếm đạo cao nhân. Tiền bối hiện tại là còn muốn tiếp tục giết ta đây. Vẫn là nguyện ý chúng ta rời đi. Tiêu Trọng hỏi. Các ngươi đi thôi. Khô Lâu nghĩ nghĩ, phất phất tay, trực tiếp nhường bọn hắn rời đi. Hắn lúc này không muốn giết Tiêu Trọng, bởi vì hắn không muốn bởi vì cái này mà đắc tội cái kia tự thiếp chủ nhân. Hắn cũng không tiếp tục truy vấn Tiêu Trọng tự thiếp chủ nhân, bởi vì hỏi cũng khả năng rất lớn là hỏi không. Hắn hiện tại đã tỉnh lại, tương lai có là thời gian, sau khi đi ra ngoài, đi tìm hiểu Tiêu Trọng tin tức, từ đó tới tay, đi tìm Tiêu Trọng phía sau cao nhân. Cáo tử. Tiêu Trọng bọn hắn chắp tay cáo tử, sau đó hắn cùng Tần Nghiên dẫn đầu rời đi. Phó Bình An nghĩ nghĩ. Cũng cáo lui đi theo Tiêu Trọng bọn hắn. Liên quan tới kiếm vương sự tình, Phó Bình An cũng không hiểu rõ. Hắn không biết kiếm vương thiện hay ác, hắn chỉ biết là, kiếm vương rất nguy hiểm. Là trước mắt hắn gặp phải người bên trong, hệ thống đánh giá kẻ nguy hiểm nhất. Hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu là sơ ý một chút, chọc giận vị này không rõ ràng nội tình kiếm vương, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem ba người rời đi, lại xác nhận bọn hắn sẽ không trở về sau. Khô Lâu ngồi xếp bằng xuống, nhìn thấy trên tay hắn tiên khí bốc lên, ở trước mặt hắn hình thành một cái tinh vân vòng xoáy. Vòng xoáy bắt đầu đối không gian này hút, sau một khắc, ba cỗ kiếm khí tràn vào cái này vòng xoáy bên trong. Cái này ba cỗ kiếm khí, theo thứ tự là Tiêu Trọng, Tần Nghiên, Phó Bình An. Chương 165, hệ thống nói chuyện. Kiếm vương năm đó cũng không phải là chết rồi, hắn danh xưng bất hủ kiếm vương, tự nhiên không phải dễ dàng chết như vậy. Cái kia chỉ có thể coi là ngủ say, cái này kiếm vương mộ mộ thất bên trong, kỳ thật chính là hắn bày ra một cái kích hoạt trận. Muốn kích hoạt đại trận này, cần phải có kiếm đạo tu sĩ kiếm khí, một cái đến bốn cái đều được. Bốn cái tốt nhất, ba cái cũng không kỳ quái không thể tiếp nhận. Đó cũng không phải cần phải có mạnh cỡ nào, mà là cần phải có khí vận người. Hắn ở bên ngoài thiết trí cái kia độ khó, tốt không nói khoa trường, dưới tình huống bình thường, thì sẽ không có người thông qua. Chỉ có không bình thường tình huống, mới có thể có người thông qua. Bởi vì tại cái kia tu vi hạn chế xuống, còn có thể tiến nhập nơi này. Vậy đã nói rõ có thu được cực mạnh bảo vật, đây là đại cơ duyên. Dạng này người, tỉnh lại hắn thích hợp nhất. Tiêu Trọng bọn hắn tiến nhập mộ thất, kích hoạt đại trận. Kiếm vương tại trong mộ thất chuẩn bị kiếm quyết những cái kia có thể nhường hắn triệt để tỉnh lại. Hắn lần này ngủ say thời gian, rất lớn, hẳn là mấy vạn. Cái này mấy vạn năm thời gian, hắn năm đó đến thương tích, xem như hoàn toàn dưỡng hảo. Hắn sau khi hấp thu xong, đứng lên, lẩm bẩm nói, Tiên Lam Đế Quân truyền nhân tại phàm giới xuất hiện, nói cách khác, chính Tiên Lam Đế Quân khả năng cũng tại phàm giới. Chẳng lẽ nói, lúc trước cùng Hoa Dương Đế Quân chi tranh, hắn thua. Lúc này Thiên Đế, không phải là Hoa Dương Đế Quân. Trong tay hắn gọi đến một bộ hắc bào từ trên xuống dưới, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Hắn nhìn một cái này thạch thất, quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy trên đất kiếm kia sen trong nháy mắt thu nhỏ, bay vào trong cơ thể của hắn. Yêu kiếm là lần này mở ra về sau chạy đi, nhanh như vậy liền cảm giác không đến khí tức của nàng. Xem ra là tìm Chô Tô Tờ lẩn trốn đi. Nếu như nàng không xuất hiện, liền tạm thời không đi còn nàng. Kiếm vương vừa đi, một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Yêu kiếm rời đi, hắn đương nhiên là biết đến. Nếu như hắn có thể cảm giác được, tất nhiên sẽ đi tìm. Có thể cảm giác không đến, hắn muốn quản, cũng không có chỗ xuống tay. Kiếm vương một đường đi, một đường phá hủy cái này kiếm vương mộ. Bởi vì cái này kiếm vương mộ ngay hôm đó lên, liền đem không tồn tại. Tiêu Trọng bọn hắn đi vào phía ngoài thời điểm, trời đã gần tối rồi. Mặc Cốc bọn hắn, cũng tại cái này bên ngoài chờ đợi hai ngày thời gian. Nhìn thấy Tiêu Trọng bọn hắn đi ra, Mặc Cốc tiến lên, hắn đánh giá Tiêu Trọng liếc mắt, lập tức liền nhìn ra Tiêu Trọng thụ thương. Các ngươi ở bên trong gặp cái gì? Ngươi thụ thương, còn tốt không nặng. Gặp mộ chủ nhân, cái này mộ chủ nhân không chết, vẫn còn bên trong, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Vừa đi, một bên nói sự tình. Tiêu Trọng nói y. Ừm. Mặc Cốc tự nhiên không bất kỳ dị nghị gì. Kiếm tông người, tự nhiên cũng không có. Đang đi ra kiếm hồn cốc trên đường, Tiêu Trọng đem bên trong chuyện phát sinh cùng bọn hắn nói. Đám người nghe xong, tâm lĩnh vô cùng. Mấy vạn năm trước cao nhân, còn muốn giết Tiêu Trọng. May mắn Tiêu Trọng có thẩm giật cho tự thiếp, không phải vậy, Tiêu Trọng khẳng định là không sống nổi. Mà Phó Bình An đang nghe quá trình bên trong, đạt được một cái trọng yếu tin tức. Đó chính là Tiêu Trọng nói với Mạc Cốc, còn tốt có thẩm thúc thúc cho tự thiếp, không phải vậy ta liền mất mạng. Thẩm thúc thúc, cho Tiêu Trọng tự thiếp người, cùng Tiêu Trọng, Mạc Cốc quan hệ cũng rất thân cận. Phó Bình An không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trọng đến bối cảnh là bao nhiêu. Ra kiếm hồn cốc về sau, Tiêu Trọng cùng Mạc Cốc bọn hắn mỗi người đi một ngả. Tiêu Trọng bọn hắn muốn về kiếm tông, mà Mạc Cốc sau đó phải bắt đầu du lịch thiên hạ. Đương nhiên, trước đó, bọn hắn còn cần đem hách kiếm đưa trở về. Đêm đó, trong Tiêu Giao Cư, Thẩm Dật đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, đột nhiên, trong thức hải hắn truyền đến một cái thanh âm nhắc nhở. Kiểm tra đến chủ nhân ngươi điêu khắc kiếm gỗ có thể ban thưởng có thể đạt được không biết ban thưởng. Ngươi còn sống à? Ta cho là ngươi chết rồi. Thẩm Dật bị giật nảy mình, không khỏi chửi bậy một câu. Hắn nói, đó chính là hệ thống. Từ khi hắn các hạng cũng mát cấp về sau, hệ thống này liền câm, rốt cuộc không có thanh âm. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không hệ thống trưởng. Không nghĩ tới. Lúc này đột nhiên truyền đến thanh âm này, điều này sẽ không hù đến hắn. Chủ nhân các hạng cũng mát cấp, hệ thống lập chí vì chủ nhân tìm kiếm phát triển, cho nên, đi tìm kiếm cái khác hệ thống đi. Bây giờ liên hệ đến một cái, có thể cấp cho chủ nhân ngài tiếp tục phát triển. Hệ thống rất nhân tính hóa vì hắn làm giải đáp. Chờ một chút, tìm kiếm cái khác hệ thống, còn tìm đến rồi. Ý của ngươi là, ở cái thế giới này, còn có một cái khác có hệ thống người. Thẩm Dật trong lòng bị giật nảy mình, bởi vì hắn vẫn cảm thấy bản thân là đặc thù một cái kia, không nghĩ tới, thứ này còn không chỉ một người có được. Nói đến có hệ thống người, hắn cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Thẩm Chiêu Nguyệt. Bởi vì theo nàng các phương diện biểu hiện xem ra, xác thực rất giống. Đúng vậy, còn có một cái khác. Nói đúng ra, chỉ là tìm kiếm đến một cái khác, khả năng còn có. Hiện tại tìm tới cái này, hiện nay cần ban thưởng, chủ nhân ngươi điêu khắc kiếm gỗ vừa vặn phù hợp, có thể phân phối đi qua. Hệ thống giải thích nói, ta hôm nay điêu khắc cái kia kiếm gỗ, là ban thưởng đưa cho cái kia hệ thống chủ nhân. Thẩm Dật hỏi, là như thế này không sai, bất quá, ta hướng chủ nhân ngài sửa chữa một điểm, những người kia, đều không phải là những cái kia hệ thống chủ nhân, chỉ có thể coi là túc chủ, hệ thống tại bọn hắn sau khi chết, là sẽ thay đổi túc chủ. Hệ thống giải thích nói, vậy ta đâu? Ta chết đi, ngươi có phải hay không cũng có thể thay đổi, ta cũng chỉ là ngươi túc chủ. Thẩm Dật bén nhạy nói, chủ nhân ngài đương nhiên không giống, ngươi chết, chẳng những ta không có, những cái kia hệ thống cũng sẽ không có. Cho nên, lúc này mới cho ngài bách thọ bàn đảo. Hệ thống giải thích nói, những cái kia hệ thống cũng sẽ không có, cái này cùng ta có quan hệ. Thẩm Dật có chút mơ hồ, người khác hệ thống, còn cùng hắn móc nối rồi. Những cái kia hệ thống cùng ta có quan hệ, chủ nhân có thể hiểu thành, ta thuộc về bọn chúng thượng cấp, nếu như ta không có, bọn hắn cũng liền toàn bộ chết máy. Hệ thống giải thích, cái kia phân phối đi. Ban thưởng là cái gì? Có thể làm cho ta tu luyện. Thẩm Dật sao? Ban thưởng là ngẫu nhiên, trước lúc này, ta cũng không biết. Tại phân phối trước đó, chủ nhân ngài xem trước một chút cái kia hệ thống túc chủ tư liệu đi. Hệ thống nói xong, lập tức truyền một cái tin tức cho Thẩm Dật. Phó Bình An, Trường Ninh đảo đảo dân, bái nhập kiếm tông, cốt lõi, tu hành, tu vi phân thần viên mãn. Kiếm tông người. Cung tiểu trọng tử là cùng một cái tông môn, có thể cho. Thẩm Dật tại biết cái hệ thống này túc chủ về sau, càng thêm không cần suy tính. Lúc đầu cái kia kiếm gỗ đối với hắn liền không có bất kỳ cái gì dùng, có thể phân phối ra, đổi nhiều ban thưởng, vậy khẳng định là đáng giá. Nhưng nếu là biết cái kia hệ thống túc chủ là đại gian đại ác người, hắn cũng sẽ cân nhờ ở cờ không cho. Dù sao cái này 2-3 năm xuống tới, Thẩm Dật cũng biết một chuyện, bản thân cảm thấy rác rưởi đồ vật, tại người khác nơi đó, có lẽ là nhìn như chân bảo. Cùng lúc đó, tại Chiêu Vân Quốc Kiếm Tông, Phó Bình An trong phòng, hắn tính tọa, đang cùng hắn hệ thống câu thông. Lần này túc chủ thuận lợi theo kiếm vương mộ trở về, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ẩn chứa vô thượng kiếm đạo kiếm gỗ một cái, thu hoạch được kinh nghiệm. Chương 166, ban thưởng. Kiếm gỗ. Ban thưởng lại là một cái kiếm gỗ. Cứ việc hệ thống đã nói, là ẩn chứa vô thượng kiếm đạo kiếm gỗ, nhưng Phó Bình An trong lòng vẫn cảm thấy có chút không vừa ai. Hắn lần này có thể nói, thật là vận khí tốt tới cực điểm. Nếu như không phải gặp Tiêu Trọng, vậy hắn đoán chừng muốn bị vây ở cái kia trong thạch thất, cuối cùng chết ở nơi đó. Tuy nói tu tiên giả đều có thể tích cốc rất lớn thời gian, nhưng mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm không ăn uống, lại tại một cái u ám trong thạch thất, sống thế nào? Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, hắn cảm thấy ban thưởng hẳn là tốt một chút, tối thiểu nhất cho mình một cái tiên kiếm cái gì đi. Có lẽ, là bởi vì đây là Tiêu Trọng hỗ trợ, ta mới có thể thông qua, cho nên ban thưởng thiếu đi. Phó Bình An trong lòng lẩm bẩm nói. Tại hắn xác nhận lấy ban thưởng về sau, hắn phát hiện trước mặt mình nhiều hơn một cái đẹp đẽ kiếm gỗ. Cái này kiếm gỗ lơ lửng giữa không trung, phía trên có một tầng kiếm ý bao phủ. Nếu là những người khác muốn lấy kiếm này, sẽ bị kiếm ý cho ngăn cản. Mạnh như thế kiếm ý, Phó Bình An cảm giác, muốn chống lại, đoán chừng cần Tiêu Trọng trong tay cái kia một bức họa. Bởi vì đây là hệ thống cho phần thưởng của hắn, cho nên, hắn sẽ không bị kiếm ý này bài xích. Hắn trực tiếp vươn tay ra, đem cái này kiếm gỗ nắm ở trong tay. Hắn cầm kiếm này một khắc này, đối với hệ thống hiểu lầm lập tức giải trừ. Kiếm này tuyệt đối không tầm thường, hắn cảm giác, so trước đó tại tông môn thấy qua những cái kia tiên kiếm đều muốn lợi hại. Hắn tại kiếm tông cốt lõi, mặc dù cũng là rất đỉnh tiêm đệ tử. Nhưng hắn còn chưa có tư cách có được tiên kiếm, chỉ có thể có ngụy tiên kiếm. Trước kia, nhìn xem những cái kia có được tiên kiếm đệ tử, nội tâm của hắn gọi là một cái hâm mộ. Hiện tại có cái này kiếm gỗ, những cái kia tiên kiếm cái gì, hắn cũng khinh thường. Ẩn chứa vô thượng kiếm đạo kiếm gỗ, vậy liền cho ngươi lấy tên, vô thượng đi. Phó Bình An cho cái này kiếm gỗ lấy một cái tên. Một cái kiếm tu, kiếm của mình khẳng định là muốn có danh tiếng. Không phải vậy, tương lai cùng người giao thủ. Ngươi cũng không thể nói, kiếm của ta liền gọi kiếm gỗ đi. Dạng này nghe cũng cảm giác kỳ thật kém rất nhiều. Tại Phó Bình An cho kiếm này lấy tên thời điểm, trong Tiêu Giao Cư, Thẩm Dật phát hiện bản thân điêu khắc thanh kiếm kia quả nhiên biến mất. Lúc này, hệ thống nói cho hắn lấy được ngẫu nhiên nhiệm vụ là cái gì? Đầu tiên, hệ thống đầu tiên là cáo chi hắn, Phó Bình An cho hắn kiếm lấy tên vô thượng sự tình. Sau đó, lại nói rõ với hắn, mặc dù phần thưởng này là cho Phó Bình An. Nhưng nếu là thẩm giật cảm thấy hắn không đủ tư cách này, thẩm giật có thể bất cứ lúc nào thu hồi kiếm gỗ. Có đầu này quy tắc nguyên nhân cũng đơn giản, đó chính là hệ thống sẽ không cho phép người khác cầm chủ nhân đồ vật đi, làm ra một chút chủ nhân không thích sự tình tới. Cuối cùng, mới là nói cho hắn biết ban thưởng. Ban thưởng xác thực rất ngẫu nhiên, là 5 khối tiên tinh, cùng hướng Phó Bình An hạ đạt 3 cái nhiệm vụ. Nói cách khác, hắn có thể nhường Phó Bình An giúp mình xử lý 3 chuyện. Phó Bình An hiện tại xác thực không tính mạnh, so ra kém những tông chủ kia cấp cao thủ. Nhưng là, tiềm lực của hắn là những tông chủ kia không cách nào sánh được, điểm này, đối thẩm giật cũng không tệ. Về phần cái kia 5 khối tiên tinh, vậy thì càng thêm chân quý. Thẩm tâm có thể tăng lên nhanh như vậy, ngoại trừ hắn tự thân thiên phú yêu nghiệt bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là có một mực không gián đoạn thiên linh tinh. Mà tiên tinh, đây là so thiên linh tinh còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Tiên tinh đây là tiên giới tiên nhân tu luyện sử dụng. Cũng cùng thế gian linh thạch, cũng là một loại tiền tệ. Tiên giới đồ vật, tại cái này phàm giới, khẳng định là rất chân quý. Bất quá, thứ này tại thẩm giật nơi này, liền không nhiều lắm dùng. Tiên tinh hắn cái này là lần đầu tiên thu hoạch được, hắn vẫn là nguyện ý thử một lần. Thử một chút, mình liệu có thể hấp thu cái này tiên tinh bên trong năng lực. Thử một phen về sau, hắn từ bỏ. Không có bất kỳ cái gì dùng, tại trong tay người khác vô cùng quý giá tiên tinh, trong tay hắn, thật sự là một khối đá. Hắn cuối cùng đem tiên tinh thu lại, chuẩn bị ngày mai cho thẩm tâm đi. Đương nhiên, Bác Minh Cầm hắn cũng chưa. Chỉ là, Bác Minh Cầm có thể hay không hấp thu tiên tinh. Cái này khó mà nói. Nàng hấp thu thiên linh tinh tốc độ liền không có cách nào cùng thẩm tâm so. Đây là cùng thiên phú móc đối, là trời sinh, hậu thiên rất khó cải biến. Đối Phó Bình An 3 cái nhiệm vụ, hắn tạm thời nhớ kỹ. Đợi đến tương lai thật có dùng được thời điểm, lại để cho Phó Bình An đi làm. Hôm sau. Buổi sáng, thẩm giật đem thẩm tâm, mạnh diên, Bác Minh Cầm gọi tới. Cha, có chuyện gì? Tiền bối, có chuyện gì? Lão sư, thẩm giật cũng không có nhiều lời cái khác, trực tiếp xuất ra 3 khối tiên tinh, đối thẩm tâm bọn hắn nói ra, ta chỗ này có mấy khối tiên tinh, các ngươi riêng phần mi nhờ cầm cùng nhau đi tu luyện. Tiên tinh, 3 người thần sắc khác nhau. Thẩm tâm là có chút hưng phấn, hai mắt phong quang. Bác Minh Cầm là kinh ngạc chiếm đa số, mà lại, trong mắt có một chút thảm đạm. Mạnh Diên thì là lạnh nhạt rất nhiều, Mạnh Diên cũng là cái thứ nhất hướng thẩm giật tỏ thái độ. Lão sư, cái này tiên tinh ta cũng không muốn rồi, ngươi cho tâm nhi đi. Cái này đối ta tác dụng không lớn. Đón lấy, Bác Minh Cầm cũng cự tuyệt. Nàng nói ra, tiền bối, ta lợi dụng những cái kia thiên linh tinh tu luyện, đã đầy đủ. Trừ phi chờ đến tương lai vượt qua độ kiếp cảnh giới lôi kiếp, không phải vậy, thiên phú có hạn, rất khó hấp thu tiên tinh. Tiên tinh là tiên giới sản phẩm. Đem cầm tới phàm giới, cái này như cái gì? Cái này rất giống là, ngươi cầm các loại sản phẩm công nghệ cao vứt xuống nguyên thủy bộ lạc. Lợi hại là lợi hại, nhưng không ai có thể dùng. Trừ phi bộ lạc này bên trong người, có học qua ngoại giới tri thức người. Ngươi vẫn là cầm một khối đi thử một lần đi. Nếu quả thật không được, đến lúc đó lại cho tâm nhi cũng không muộn. Thẩm giật no y. Cái này vậy ta liền theo tiền bối nói, đi thử xem. Bác Minh Cầm no y. Cha, có cái này tiên tinh. Sợ là về sau lại dùng thiên linh tinh, cũng sẽ cảm thấy quá chậm. Thẩm tâm chửi bậy no y. Lời này của ngươi đi đối tu tiên giới những người kia nói, ngươi xem người khác có thể hay không chặn ngươi. Thẩm giật no y. Sẽ không. Thẩm tâm tự tin nói, sau đó, bổ sung một câu. Bởi vì ngài là cha ta, bọn hắn ai dám. Thẩm giật đối với cái này cũng là dở khóc dở cười, hắn thầm nghĩ trong lòng, ngươi lão tử ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ bật hoặc phàm nhân thôi. Cuối cùng. Hắn lấy ra 3 khối tiên tinh, một khối cho thẩm tâm, một khối cho Bác Minh Cầm. Hôm nay, tại kiếm tông Phó Bình An chuẩn bị rời đi. Hắn muốn về kiếm tông cốt lõi, việc này vẫn là thật lớn. Kiếm tông quyết định phái một trưởng lão hộ tống hắn trở về, hắn tại cốt lõi cũng là đệ tử thiên tài, lần này còn theo kiếm vương Mộ Bình Yên đi ra, sau này trở về, khẳng định cũng sẽ càng thêm bị nhìn chúng. Chiêu Vân Quốc kiếm tông vẹn vẹn phân tông, tự nhiên là muốn cùng chỗ hắn lý hảo quan hệ. Đối với kiếm tông nhiệt tình. Phó Bình An tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn một mực thừa hành một cái đạo lý, cái kia chính là thiên tài nếu như chết yểu, cái kia ngay cả tầm thường cũng không bằng. Hắn có hệ thống tương trợ, tu hành viễn siêu người khác. Nhưng là, nếu như hắn ở nửa đường gặp một chút cường địch, bị giết chết, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Hắn lần này đi kiếm vương mộ trở về, thu được lượng NG lớn kinh nghiệm, tu vi trực tiếp đột phá đến hợp thể trung kỳ, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, khẳng định là không đủ. Chương 167, một tay che trời. Triều Vân quốc cảnh nội, Thiên Lam đế quân chỗ bên trong thung lũng kia. Nam Thiên tiến nhập Thiên Lam đế quân chỗ cung điện, hướng hắn bẩm báo nói, đế quân, Tiêu Trọng an toàn theo kiếm vương mộ đi ra. Ta liền biết, đây là chuyện tốt, hắn hẳn là ở nơi đó đạt được một chút chỗ tốt. Thiên Lam đế quân nói y. Cái là như vậy, Tiêu Trọng hắn hẳn phải biết chúng ta cùng Bất Hủ kiếm vương mâu thuẫn rất sâu. Nam Thiên nói y. Cái này có trọng yếu không? Thiên Lam đế quân bất trí khả phủ nói. Nhưng Bất Hủ kiếm vương thức tỉnh, hắn theo Tiêu Trọng nơi đó, khẳng định đánh giá ra đế quân ngài tại phàm giới. Lấy hắn điên cuồng, khẳng định sẽ tìm ngài tung tích. Nam Thiên có chút lo lắng nói. Cái này cũng không sao, chỉ cần ta không muốn cho hắn biết, hắn liền xem như tìm cả một đời, cũng tìm không thấy. Chỉ cần ngươi ở bên ngoài cẩn thận một bên liền tốt. Thiên Lam đế quân nhắc nhở. Rõ. Rời đi kiếm hồn cốc Bất Hủ kiếm vương, lúc này thân ở phương nào đâu. Hắn lẻn vào đến kiếm tông, nếu là lúc trước, hắn mục đích, khẳng định là tìm kiếm Thiên Lam đế quân tung tích. Nhưng hắn bây giờ rất muốn biết, là Tiêu Trọng thân phận. Hắn biết Tiêu Trọng là kiếm tông đệ tử, cho nên liền lặn vào. Sự thật cũng chứng minh, hắn đến đúng rồi. Chính hắn khống chế một cái đệ tử ý thức, nhưng chính hắn nói với mình liên quan tới Tiêu Trọng đến sự tình. Tiêu Trọng thân phận, tại kiếm tông cũng không tính được cờ bí mật, chỉ cần là nội môn đệ tử, đều là biết đến. Bất Hủ kiếm vương biết được, Tiêu Trọng là theo Ngự kiếm tông tới một cái tiểu tông môn tới. Mà hắn chỗ ở, là tại Giang Nam quận địa bàn quản lý tứ phương thành một cái gọi Linh Đài Trấn tiểu trấn. Hắn còn thuận tiện biết, tại Linh Đài Trấn, còn có một cái Thái Sơn nơi đó còn có địa phủ, trưởng quản nơi đây sinh tử luân hồi. Bất Hủ kiếm vương tại thăm dò không sai biệt lắm về sau, liền lặng lẽ rời đi kiếm tông, lại đi tìm một phần Chiêu Vân quốc tình trạng, sau đó chạy tới Linh Đài Trấn đi. Lại mấy ngày nữa, Bất Hủ kiếm vương đi tới Linh Đài Trấn bên ngoài. Hắn đang bay qua một chỗ đỉnh núi lúc, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện tại núi này bên trên. Hắn phát hiện người này, đối phương cũng phát hiện hắn. Hắn bay xuống núi này đầu, thấy rõ ràng đó là cái gì người. Một bộ bạch y kìa, khí chất siêu phàm, trên mặt còn mang theo một cái tử kim mặt nạ. Người này không phải người khác, chính là Thẩm Chiêu Nguyệt. Là ngươi? Thật đúng là xảo a. Thẩm Chiêu Nguyệt đột nhiên mở miệng. Ngươi biết ta? Ngươi là ai? Bất Hủ kiếm vương cảm giác 10 điểm không thích ứng. Đối phương biết hắn, hắn lại không biết đối phương là ai, loại này tin tức không ngang nhau, cho dù ai đều sẽ không thoải mái. Xem ra Bất Hủ kiếm vương trong lòng ngươi chỉ có Tiên Lam đế quân a. Những người khác không nhận ra. Không biết ngươi lần này thức tỉnh, phải chăng còn như năm đó đâu. Thẩm Chiêu Nguyệt dứt lời, thân hình tựa như tia chớp xuất hiện tại Bất Hủ kiếm vương trước mặt. Nàng ngọc thủ một trưởng vỗ nhẹ ra ngoài, Bất Hủ kiếm vương vội vàng đưa tay, một trưởng nên đón tiếp lấy. Hai trướng chạm vào nhau, vẹn vẹn tiếp tục một lát, Bất Hủ kiếm vương liền bay ngược ra ngoài xa mấy chục mét. Hắn khó có thể tin nhìn qua Thẩm Chiêu Nguyệt, hắn không sử dụng kiếm, hiển nhiên là không được. Bất Hủ kiếm vương trong tay trực tiếp gọi ra một thanh kiếm đến, kiếm nơi tay trong nháy mắt đó, trên người hắn lập tức là vô số kiếm ý vần quanh. Hắn chủ động giết đi lên, kiếm thế kinh người, phảng phất có phá núi đoạn thủy uy năng. Đối mặt hắn một kiếm này, Thẩm Chiêu Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn thấy trong tay nàng vê thành một cái pháp quyết, sau một khắc, bầu trời một cái tay hạ xuống. Bất Hủ kiếm vương cảm giác, nếu như mình tiếp tục hướng phía trước, có thể không thể giết chết Thẩm Chiêu Nguyệt hắn không biết, hắn đoán chừng muốn bị cái tay này cho nghiền nát. Hắn lập tức đem kiếm chỉ trên không, nên kích cái này chỉ cự thủ. Hắn trào lên như trong biển sóng lớn kiếm ý xông thẳng lên không, thế nhưng lại bị cái tay này cho gắt gao áp lấy. Kiếm thế của hắn mạnh hơn, cũng vô pháp xông phá cái này một tay che trời. Tay này không ngừng áp xuống tới, cuối cùng, ép đến đỉnh đầu của hắn, đè vào mũi kiếm. Hắn vận kiếm chống đỡ lấy, trong lòng mắng thầm, nếu là bản vương khôi phục đến năm đó thực lực, làm sao đến mức đây? Lời tuy như thế, nhưng hắn trên thực tế là rõ ràng. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng không cách nào nói thắng qua người trước mắt. Chỉ là, sẽ không giống bây giờ như vậy biệt khuất. Thẩm Chiêu Nguyệt đứng đối diện, bình tĩnh mà nhìn xem hắn. Nàng thảnh thơi mà nói, Bất Hủ kiếm vương ngươi thức tỉnh, không đi tìm Tiên Lam đế quân, chạy tới nơi này làm cái gì? Ngươi là ai ta cũng không biết, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Bất Hủ kiếm vương lạnh lùng thốt. Ngươi nào, điều này rất trọng yếu sao? Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi mục đích của ta là giống nhau là đủ rồi. Ta cũng muốn tìm Tiên Lam đế quân, có lẽ chúng ta có thể hợp tác đâu. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Đây chính là ngươi hợp tác thái độ. Bất Hủ kiếm vương chỉ, chính là đặt ở trên đầu mình cái này một cái đại thủ. Nói như vậy, Bất Hủ kiếm vương nguyện ý hợp tác. Thẩm Chiêu Nguyệt cười híp mắt nói. Có thể nói chuyện. Bất Hủ Kiếm Vương cũng đúng lúc mượn cái này bậc thang xuống đài, không phải vậy, hắn đang chống đỡ không được bao lâu. Vừa rồi cũng chỉ là nghĩ thử một lần Kiếm Vương khôi phục năm đó mấy thành thực lực mà thôi. Mong rằng Kiếm Vương người thứ lỗi. Thẩm Chiêu Nguyệt trong lúc nói chuyện, bầu trời cự thủ đã biến mất. Bất Hủ Kiếm Vương cũng thu kiếm của hắn, hắn trực tiếp cắt vào chủ đề, phảng phất chuyện vừa rồi không có phát sinh giống như. Ngươi muốn nói hợp tác, làm sao cái hợp tác pháp? Bất Hủ Kiếm Vương hỏi. Ngươi phụ trách tìm kiếm Tiên Lam Đế quân người, tương lai muốn đối phó lúc, ta và ngươi đồng loạt ra tay, mặt khác, ta còn có thể cho ngươi cung cấp tìm kiếm bọn hắn manh mối. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Nếu như đều tìm đến, chính ta đối phó là đủ rồi. Bất Hủ Kiếm Vương ngạo khí nói. Hắn muốn báo thù, là muốn bản thân tự mình báo thù, không nguyện ý nhường người khác cùng mình ý tứ đối phó Tiên Lam Đế quân. Hắn muốn một lần nữa quyết đấu, muốn đích thân đánh bại Tiên Lam Đế quân, chứng minh chính mình. Đối với hắn ngạo khí, Thẩm Chiêu Nguyệt chỉ là lắc đầu, nói ra, Kiếm Vương, không phải ta xem thường ngươi. Ngươi đừng nói hiện tại không có làm năm thực lực, liền xem như khôi phục được năm đó thực lực. Ngươi cũng không thể nào là Tiên Lam Đế quân đối thủ, hắn mặc dù là chạy trốn tới giới này, nhưng hắn tu vi sẽ chỉ càng mạnh. Mà lại, hắn lúc rời đi, còn chiếm được một cái thượng cổ thiên đình bảo vật. Lúc ấy mở không ra, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn có không có mở ra, cái này ai không cho phép. Thượng cổ thiên đình bảo vật. Thượng cổ thiên đình bảo vật, cái kia có dễ dàng như vậy mở ra. Bất Hủ Kiếm Vương chỉ nói bảo vật, không có nói Tiên Lam Đế quân tu vi, hiển nhiên là công nhận Thẩm Chiêu Nguyệt. Nếu là lúc trước, ta cũng giống như người ý nghĩ. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng. Có lẽ có người có thể mở ra, mà Tiên Lam Đế quân vừa vặn cùng người kia có liên hệ. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Người nào? Bất Hủ Kiếm Vương vội hỏi. Một người bằng hữu của ta. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Bằng hữu của ngươi, lại trợ giúp ngươi muốn đối phó người. Bất Hủ Kiếm Vương cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này so sánh phức tạp, tạm thời không nói, Kiếm Vương ngươi nếu không nói một chút tại sao đến Linh Đài Trấn. Khó nói là bởi vì Thái Sơn. Thẩm Chiêu Nguyệt hỏi. Không là là Tiên Lam Đế quân người thừa kế. Truyền thừa của hắn người quê quán tại Linh Đài Trấn nơi này, ta là tới nơi này tra một chút việc. Bất Hủ Kiếm Vương nói y. Tiên Lam Đế quân người thừa kế, ngươi thế mà không giết hắn. Chương 168, nói lao hết bài này đến bài khác Thẩm Chiêu Nguyệt. Thẩm Chiêu Nguyệt đối Bất Hủ Kiếm Vương hiểu rất rõ, hắn cùng Tiên Lam Đế quân mâu thuẫn, phát hiện đối phương truyền nhân, thế mà còn lưu lại đối phương mệnh, đây cũng quá kỳ quái. Bởi vì hắn trong tay nhất bức tranh thiếp, người kia không chỉ là Tiên Lam Đế quân truyền nhân, hẳn là còn có lợi hại hơn hậu trường. Bất Hủ Kiếm Vương nói y. Tự thiếp. Dạng gì tự thiếp còn có thể hù đến Kiếm Vương ngươi? Thẩm Chiêu Nguyệt tò mò hỏi. Phía trên kia có cực mạnh kiếm ý, viết cái kia tự thiếp người, là một cái kiếm đạo cao thủ, khả năng đã đạt đến kiếm đạo bản nguyên trình độ. Bất Hủ Kiếm Vương ngưng trọng nói y. Kiếm đạo bản nguyên sao? Mạnh như vậy, vậy xem ra chỉ có thượng cổ tiên nhân rồi. Bất quá, ở cái địa phương này, hẳn là cũng sẽ không có thượng cổ tiên nhân. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Có hay không, đi tìm tòi hư thực liền biết. Bất Hủ Kiếm Vương nói y. Đúng rồi, còn không có Vân Kiếm Vương ngươi, người kia tên gọi là gì? Nói không chừng ta biết đâu. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Tiêu Trọng, ngươi biết sao? Bất Hủ Kiếm Vương hỏi. Tiêu Trọng. Nhận biết, nghe nói hắn khi còn bé có một lần bị người bắt đi. Qua một đoạn thời gian, hắn chẳng những an toàn trở về, còn chiếm được một phần tự thiếp. Hắn về sau đạt được cái kia tự thiếp. Kiếm đạo thiên phú bắt đầu hiện ra, về sau bị tu tiên tông môn người phát hiện, lúc này mới bái nhập tiên môn. Thẩm Chiêu Nguyệt nghiêm túc nói. Truy hệ N này là thật. Bất Hủ Kiếm Vương nhướng mày, nếu như vậy nói lời, đó chính là nói, cho Tiêu Trọng tự thiếp người, không phải ở chỗ này. Đương nhiên là thật, ta có cần phải bởi vì loại sự tình này, cùng Kiếm Vương ngươi nói lao sao? Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Đúng rồi, ngươi nói Tiên Lam Đế quân người sẽ đến Linh Đài Trấn nơi này, bọn hắn tới nơi này làm gì đâu? Bất Hủ Kiếm Vương nói sang chuyện khác. Làm cái gì ta còn không rõ ràng lắm, nhưng trước đây không lâu, tới qua một lần. Người tới là Nam Thiên, nếu như Kiếm Vương ngươi một mực nơi này trông coi, khẳng định sẽ chờ đến hắn tới. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Nam Thiên. Lại là hắn, xem ra Tiên Lam Đế quân đối với nơi này rất xem trọng. Bất Hủ Kiếm Vương nói y. Cái này không nhất định, bởi vì hiện tại Tiên Lam Đế quân bên người còn có thể phân phó người, cũng chỉ có một Nam Thiên. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Tiên Lam Đế quân bại về sau, hắn những người kia cũng đầu nhập vào Hoa Dương Đế quân rồi. Bất Hủ Kiếm Vương cảm thấy không thể tưởng tượng được, dù sao giống Tiên Lam Đế quân người như vậy, thuộc hạ của mình hẳn là có rất nhiều trung thành mới đúng. Kiếm Vương có chỗ không biết, Tiên Lam Đế quân thắng Hoa Dương Đế quân, Hoa Dương Đế quân cũng đã chết. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Cái gì? cái kia Tiên Lam đế quân làm sao không trở thành thiên đế, ngược lại là đi tới giới này. Bất Hủ Kiếm Vương càng thêm khó có thể tin. Dù sao năm đó tiên giới có năng lực nhất cạnh tranh thiên đế chi vị, cũng chính là hai người này. Chỉ cần một người thắng, cơ bản đều có thể trở thành thiên đế mới đúng. Cái này chính là có nguyên nhân khác, liên quan tới bây giờ thiên đế, ta liền bất tiện nhiều lời. Kiếm Vương, ngươi hiểu do thiên đế quyền uy, hy vọng ngươi không cần bởi vì chuyện này mà từ bỏ hợp tác với ta. Thẩm Chiêu Nguyệt thái độ 10 điểm thành khẩn. Bất Hủ Kiếm Vương cũng minh bạch, tại tiên giới, thiên đế kia là chí cao vô thượng. Nếu như ngươi tại tiên giới, cái kia không thể tùy tiện vọng nghị thiên đế, nếu không, đánh vào luân hồi kia là chuyện thường xảy ra. Cái này ta hiểu, vậy ta nếu là bắt lấy Nam Thiên, ta làm sao liên hệ ngươi? Ta luôn không khả năng đi tiên giới tìm ngươi đi. Bất Hủ Kiếm Vương nói y. Ngươi có thể ở chỗ này chờ, ta thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ dành thời gian xuống tới. Tốt, thương nghị những thứ này, ta có việc, đi trước một bước. Thẩm Chiêu Nguyệt dứt lời, thân hình giống như điện thần, thoáng qua liền biến mất tại Bất Hủ Kiếm Vương đến trước mắt. Nhìn xem như vậy vội vã rời đi Thẩm Chiêu Nguyệt, Bất Hủ Kiếm Vương tự nhủ, thật sự là người kỳ quái, tu vi mạnh như vậy, ở chỗ này còn có cái gì bằng hữu. Sau đó, Bất Hủ Kiếm Vương chậm ung dung tiến đến Linh Đài Trấn. Cứ việc Thẩm Chiêu Nguyệt đã cùng hắn nói Tiêu Trọng tình huống kia, nhưng hắn cần bản thân đi tìm tới Tiêu Trọng phụ mẫu, hướng bọn hắn xác nhận một chút, xác nhận Thẩm Chiêu Nguyệt nói tới là thật hay không. Nếu là thật, Thẩm Chiêu Nguyệt phụ mẫu có biết hay không Tiêu Trọng là bị bắt đi chỗ nào? Thẩm Dật tại Tiêu Giao Cư biết Thẩm Chiêu Nguyệt đến Linh Đài Trấn về sau, liền hướng Linh Đài Trấn Phong Linh Lâu tiến đến. Hắn đi vào Phong Linh Lâu thời điểm, Tiểu Nhị nhìn thấy hắn, trong tay còn cầm rượu, không khỏi tiến lên hỏi: Thẩm tiên sinh, hôm nay là hẹn bằng hữu tới sao? Lần trước cùng ta uống rượu vị tiểu thư kia còn chưa tới sao? Thẩm Dật hỏi. Ách, không đến. Tiểu Nhị nói. Lần trước gian phòng kia còn trống không sao? Thẩm Dật hỏi. Lúc rảnh rỗi, Thẩm tiên sinh ngươi phải dùng sao? Ừm. Tiền thường đồ ăn tiền những thứ này, ta sẽ theo đó mà làm. Cứ việc Thẩm Dật không cho, bọn hắn cũng sẽ không cần. Nhưng Thẩm Dật không thiếu tiền, không cần thiết khất nợ bọn hắn. Tiểu Nhị mang theo Thẩm Dật đi đến lần trước hắn cùng Thẩm Chiêu Nguyệt uống rượu gian phòng. Sau đó, Thẩm Dật lại chọn vài món thức ăn, nhường bọn hắn chuẩn bị. Thẩm Dật ở chỗ này cái này một cấp, chính là đợi chừng nửa canh giờ thời gian. Thẩm Chiêu Nguyệt lúc này mới mở gian phòng này cánh cửa, đi đến. Nàng sau khi đi vào, nói với Thẩm Dật, Thẩm công tử, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Không sao, đây cũng không phải là thật lâu. Chỉ là không biết Thẩm tiểu thư là đi làm chuyện gì chứ? Thẩm Dật hỏi. Mặc dù trực tiếp hỏi như vậy sẽ có vẻ hơi không có lễ phép, nhưng lấy hắn đối Thẩm Chiêu Nguyệt thô sơ giản lược hiểu do. Nếu như Thẩm Chiêu Nguyệt nguyện ý nói, hắn hỏi Thẩm Chiêu Nguyệt, Thẩm Chiêu Nguyệt sẽ nói. Nếu như là nàng không muốn nói, vậy hắn liền xem như thế nào đi xáo lộ, cũng rất khó xáo lộ đi ra. Gặp một cái lao bằng hữu, cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Nha! Thẩm tiểu thư lão hữu, là đến Linh Đài Trấn có chuyện gì? Thẩm rất hỏi. Có thể là muốn đi Thái Sơn, cũng có thể là đi khu giao dịch. Không rõ ràng. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Dạng này a. Tốt, không đàm luận những chuyện này, chúng ta uống trước hai chén. Thẩm Dật nói y. Tốt, ta tới chậm, lời đầu tiên phạt một chén. Chính Thẩm Chiêu Nguyệt cầm chén rượu đến một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, một giọt không dư thừa. Nàng phạt một chén về sau, lúc này mới nói ra, ta đã sớm nghĩ đến, nhưng sự tình quá bận rộn, cho nên cho tới bây giờ mới đến. Có chuyện trọng yếu, vậy liền ưu tiên làm việc. Dù sao ta chỗ này không có việc gì, bất cứ lúc nào đến đều có thể. Thẩm Dật nói y. Ừm. Thẩm Chiêu Nguyệt gật gật đầu, sau đó đem lên bộ phận mặt nạ cũng hái được. Hái được mặt nạ về sau, nàng triển ra cười hỏi, công tử đoán xem, ta lần này tới tìm ngươi, là vì cái gì sự tình? Cái này ta còn thật không biết, Thẩm tiểu thư nếu không nói thẳng đi, cũng đừng khó xử ta. Thẩm Dật lắc đầu. Hắn mặt ngoài mặc dù như thế, nhưng nội tâm rất rõ ràng, Thẩm Chiêu Nguyệt lần này tới mục đích, có rất lớn khả năng là bởi vì Điển Tiên Sinh, Nam Thiên, sự tình. Dù sao lúc ấy Ngọc Trâm muốn đi giết Điển Tiên Sinh, hắn hỏi thăm Điển Tiên Sinh, Điển Tiên Sinh lại không biết Thẩm Chiêu Nguyệt. Hắn suy đoán Thẩm Chiêu Nguyệt danh tự có khả năng chỉ là dùng tên giả. Hắn không thể trực tiếp điểm phá, chỉ có làm bộ không biết, mới dễ dàng hơn thăm dò. Lần này là tới tìm ngươi uống rượu, ta lần này mang đến mới rượu, uống một chút xem cùng công tử ngươi so với như thế nào. Thẩm Chiêu Nguyệt dứt lời, trực tiếp lấy ra nàng cái kia ngọc hồ lô. Chương 169, say rượu. Mới rượu. Thẩm Dật mặc dù không tin nàng đến thật sự là đến uống rượu, nhưng đối với nàng cái này rượu mới, vẫn là rất muốn biết đến. Công tử mở ra nhìn xem. Thẩm Chiêu Nguyệt làm một cái thủ hiệu mời. Thẩm Dật nhẹ nhàng vặn ra cái nắp, đem rượu đổ ra. Đổ một chén nhỏ, rượu này khẽ đảo đi ra, hắn cảm giác đầu tiên, đó chính là lạnh. Bình thường rượu, đều là so sánh nóng. Cái này lại giống như là theo trong hầm băng lấy ra đồng dạng, hắn bưng chén rượu lên, uống một hớp, tế phẩm. Rượu này rất băng, bây giờ cũng là mùa hè, uống nó thích hợp nhất. Ngoại trừ xuyên tim cảm giác bên ngoài, rượu này còn có một cỗ quế hương, giống như là dùng hoa quế nhưỡng. Thẩm tiểu thư rượu này, rất thích hợp lúc này uống. Mùa hè giải nóng chuyên môn, chỉ là, rượu này không phải là dùng một loại nào đó hoa quế cất. Thẩm rất hỏi. Đúng là một loại hoa quế, rượu này hậu kình, còn cần uống hết về sau, một lát nữa, ngươi mới có thể cảm nhận được. Thẩm Chiêu Nguyệt trong lúc nói chuyện, bản thân cũng rót một chén, sau đó uống rượu một ngụm. Thẩm Dật nghe lời này, cũng tiếp tục đem rượu trong ly uống hết. Hắn cũng muốn nhìn xem, Thẩm Chiêu Nguyệt nói tới cái này hậu kình. Hai người một bên nếm đồ ăn, một bên uống vào. Cũng không lâu lắm, Thẩm Dật phát hiện có chút kỳ quái. Thẩm Chiêu Nguyệt đỏ mặt nhào nhào, giống như người đã say. Thẩm Chiêu Nguyệt tự lượng, hắn là biết đến. Lần trước cùng hắn ở chỗ này uống hắn đem tới Thiên Nhật Thúy, Yên Bình, nhưng nàng không có say, cũng không nhìn thấy một tia đỏ ửng. Mà nàng lần này, vẹn vẹn uống một chén Thiên Nhật Thúy, sau đó lại uống một chén nàng tự mang cái này. Nàng cái này rượu quả thật có chút hậu kình, nhưng Thẩm Dật cảm giác, cũng liền cùng Thiên Nhật Thúy không sai biệt lắm. Cái này cũng không có khả năng nhường Thẩm Chiêu Nguyệt say mới đúng. Công tử, ngươi nếu không hiện tại nếm một chút rượu của ngươi, hai cái so sánh một chút. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Ta thử một chút. Thẩm Dật cũng không nghĩ nhiều, rót một chén Thiên Nhật Thúy, uống một hơi cạn sạch. Thiên Nhật Thúy vào trong bụng về sau, chỉ chốc lát, Thẩm Dật liền minh bạch, tại sao Thẩm Chiêu Nguyệt mặt sẽ đỏ lên. Không phải Thiên Nhật Thúy say lòng người, cũng không phải nàng mang rượu này có bao nhiêu hung ác. Mà là rượu này cùng hắn Thiên Nhật Thúy, lên một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hai loại rượu, tựa như một băng một hỏa. Hai loại rượu vào trong bụng, lúc này gọi là một cái băng hỏa lượng trọng thiên. Lúc này, Thẩm Chiêu Nguyệt bật cười, nàng có chút nhỏ đắc ý nói, ta coi là chỉ là chính ta dạng này, nguyên lai công tử cũng là dạng này. Hai loại rượu tổng hợp cùng một chỗ, công tử ngươi cũng sẽ say. Thẩm tiểu thư lần này mang tới rượu này quả thật không tệ, loại này để cho người ta cảm giác say, ta trước kia còn không có thể nghiệm qua. Thẩm Dật nói y. Vậy ta ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Hai người một loại rượu một chén uống hết, hai người cũng từ lúc mới bắt đầu hơi say rượu, dần dần có chút mê ly. Lúc này, Thẩm Chiêu Nguyệt đối Thẩm Dật lẩm bẩm nói, công tử. Ngươi biết không? Có rất nhiều người muốn giết ta. Bọn hắn tại sao muốn giết ngươi? Thẩm Dật hỏi. Hâm mộ, ghen ghét, hận. Cũng có một chút là cựu gia, nhưng là, bọn hắn cũng giết không được ta. Ha ha. Nàng đắc ý nói, đối loại này hận nàng, nhưng lại không làm gì đỡ cờ nàng cảm giác, nàng giống như rất ưa thích. Xem ra là Thẩm tiểu thư của ngươi vị thái cao, ngươi nhìn ta, cũng không có cái gì người tới tìm ta phiền phức. Thẩm Dật thản nhiên nói. Ta có đôi khi cũng rất hâm mộ công tử ngươi dạng này, bất quá, tình huống không cho phép. Thẩm Chiêu Nguyệt có mấy phần hâm mộ nọ y. Thẩm tiểu thư muốn hay không theo ta cùng đi ta Tiêu Giao Cư, ở chỗ này say khướt giống như không tốt lắm. Thẩm Dật đề nghị. Ừm, ở chỗ này xác thực không tốt lắm. Bất quá, không đi nhà ngươi, chúng ta đi trên núi. Thổi gió núi, uống rượu, nói chuyện tâm tình, tựa hồ cũng rất không tệ. Thẩm Chiêu Nguyệt đề nghị. Cũng được, từ Thẩm tiểu thư ngươi quyết định. Thẩm Dật nói y. Công tử đừng gọi ta Thẩm tiểu thư, dạng này quá sinh phân, gọi ta Nguyệt Nhi đi. Thẩm Chiêu Nguyệt nói y. Ừm, Nguyệt Nhi đi theo ta. Thẩm Dật cũng không nghĩ nhiều cái gì đáp ứng. Hai người đi ra nơi này, ra đến bên ngoài, Thẩm Dật đi kết hết nợ, sau đó rời đi nơi này. Tiểu Nhị nhìn xem Thẩm Dật một bộ say khướt bộ dáng, rung động hắn một năm tròn. Nho nhã hiền hòa Thẩm tiên sinh, thế mà cũng sẽ say rượu. Mà lại, hắn nhìn xem Thẩm Dật cùng Thẩm Chiêu Nguyệt hai người giống hảo huynh đệ, kề vai sát cánh liền rời đi. Thẩm Chiêu Nguyệt mặc dù mang tới mặt nạ, bọn hắn thấy không rõ Thẩm Chiêu Nguyệt lúc này như táo đỏ mặt. Nhưng bọn hắn theo hai người đi đường dạng như vậy, liền biết hai người cũng say. Xem tới một người muốn say rượu, không chỉ muốn tốt rượu, còn muốn có giai nhân. Nếu như không có như vậy giai nhân, sợ là cũng không nhìn thấy Thẩm tiên sinh rượu này say bộ dáng. Tiểu Nhị thầm nói. Thẩm Dật hai người rời khỏi nơi này, trực tiếp mang theo nàng tiến về Cựu Đỉnh Sơn bên kia núi đi đến. Cuối cùng, bọn hắn là lựa chọn tại Tiêu Giao Cư cùng Linh Đài Trấn ở giữa một cái sườn núi nhỏ bên trên. Núi này sườn núi trên không có gì cây, tất cả đều là cỏ xanh. Hai người đến phía trên, rất không có hình tượng trên cỏ ngồi, tiếp tục uống. Thẩm Dật sớm nhất thời điểm, vẫn tương đối thanh tỉnh. Hắn nghĩ tiếp lấy rượu này say cơ hội, thăm dò Thẩm Chiêu Nguyệt một số việc. Hắn đề nghị nhường đi chỗ của hắn, chính là vì mục đích này. Nhưng là, uống vào, chính hắn cũng làm cho quên việc này. Hắn chỉ nhớ rõ, hai người uống vào, liền ngã trên đồng cỏ đã ngủ. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian tỉnh lại, bọn hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện hai người dán rất gần, lẫn nhau một hít một thở đều có thể cảm nhận được. Bất quá, cũng may y phục của hai người đều là rất chỉnh tề mặc. Thẩm Dật trong lòng cũng là âm thầm may mắn, còn tốt không có phát sinh cầu huyết say rượu mất lý trí sự tình. Thẩm Chiêu Nguyệt đẹp như vậy người, phát sinh chút gì, hắn cũng không để ý. Nhưng là, hắn vẫn là hy vọng là tại hiểu do Thẩm Chiêu Nguyệt về sau. Không phải vậy, nếu là phát sinh thứ gì, tương lai phát hiện hai người ở vào quan hệ thù địch, đây chẳng phải là quá lung túng. Hai người cũng không nói gì, nhanh chóng lật lên, sau đó kéo ra khoảng cách nhất định. Thật có lỗi, rượu này sức lực là thật to lớn, còn tốt đều vô sự. Thẩm Dật no y. Công tử cảm thấy sẽ có chuyện gì? Lúc này Thẩm Chiêu Nguyệt khôi phục như thường, ngược lại trêu chọc đi lên. Ta sợ Nguyệt Nhi ngươi về sau không cần bị người ước ao ghen tị, phải ở lại chỗ này bồi ta không có việc gì. Thẩm Chiêu Nguyệt trêu chọc, Thẩm Dật đương nhiên sẽ không yếu thế. Như thế cũng rất tốt, chỉ ít, tại công tử ngươi nơi này, cũng không ít ta thích đồ vật. Thẩm Chiêu Nguyệt no y. Ồ, Nguyệt Nhi thích gì? Trước đó liền nghe công tử chữ của ngươi là nhất tuyệt, nhưng ngoại trừ ngươi trước cửa cái kia, ta còn chưa từng gặp qua đâu. Muốn chữ sao? Đơn giản, cùng ta đi ta Tiêu Giao Cư, ở nơi đó hiện viết cho ngươi. Thẩm Dật nhìn như hào phóng, nhưng là, hắn điều kiện này, là Thẩm Chiêu Nguyệt sẽ không nguyện ý. Lúc trước say khướt tình huống, Thẩm Chiêu Nguyệt cũng không muốn đi Tiêu Giao Cư. Ta liền kiểu nói này, công tử không cần. Thẩm Chiêu Nguyệt no y. Kiểu nói này, ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Công tử đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc vừa rồi không có phát sinh chút gì, ha ha. Công tử, kỳ thật, cũng không phải cái gì cũng không có phát sinh. Chương 170, Tinh Hồ, Kỳ Nhân. Thẩm Chiêu Nguyệt nói xong, Thẩm Dật cũng chú ý tới phát sinh thứ gì. Môi của hắn, chảy ra. Cái này cũng không thể là bản thân ngủ thời điểm, cái gì côn trùng đến cắn. Mà lại, nhìn kỹ, tại Thẩm Chiêu Nguyệt trên môi đỏ, còn có một điểm vết máu. Cái kia hẳn là máu của hắn. Ngươi là chó sao? Thẩm Dật sờ lên bản thân rách ra bờ môi nói. Công tử, cái này thế nhưng là. Đây cũng là nụ hôn đầu của ta. Ta muốn ngươi phụ trách, còn đem ta cắn bị thương, lại cho phụ cấp một điểm tiền thuốc men. Phúc! Công tử, ta hiện tại là ăn xong lau sạch, muốn đi người. Thẩm Chiêu Nguyệt đương nhiên biết Thẩm Dật lời này chỉ là nói đùa. Bất quá, nàng cũng không còn giống tiểu nữ tử giống như nhăn nhăn nhó nhó, hiện ra câu nệ. Nguyệt Nhi ngươi phải đi về. Thẩm Dật nhìn nàng là thật muốn đi, nàng chuyến này, giống như thật không có gì khác mục đích. Ừm, muốn đi. Không quay lại đi. Đến lúc đó lại là một đống việc vặt khó mà xử lý. Thẩm Chiêu Nguyệt no y. Vậy ta liền không giữ lại ngươi, chờ ngươi lần sau tới. Thẩm Dật no y. Lần tiếp theo, liền công tử ngươi rừng đào nở đầy hoa đào, lại đi ngươi cây hoa đào hạ uống rượu, tâm tình. Thẩm Chiêu Nguyệt dứt lời, liền rời khỏi nơi này, không có một tia kéo dài. Nhìn xem Thẩm Chiêu Nguyệt sau khi đi xa, Thẩm Dật quay người xuống ngọn núi nhỏ này, hồi trở lại Tiêu Giao Cư đi. Tiêu Giao Cư trở về lúc, môi hắn rách ra cũng bị Bắc Minh Cầm bọn hắn thấy được. Bất quá bị hắn tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, Tiêu Giao Cư tới hai cái đặc thù khách nhân. Tiêu Trọng phụ mẫu, bọn hắn đến Thẩm Dật nơi này, là nói với Thẩm Dật một chuyện, một cái liên quan đến Tiêu Trọng sự tình. Tại hôm qua, nhà bọn họ đột nhiên đến thăm một nữ tử thần bí. Nói cho bọn hắn, có người muốn tới cửa gây sự với Tiêu Trọng, nhường bọn hắn đừng bảo là Tiêu Trọng sự tình. Nữ tử kia còn đặc biệt cho bọn hắn chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, đó chính là Tiêu Trọng khi còn bé bị bắt đi, đạt được cao nhân chỉ điểm, cho một bức kiếm đạo tương quan tự thiếp. Về sau, Tiêu Trọng kiếm đạo thiên phú thức tỉnh, lúc này mới bị tu tiên tông môn chọn chúng. Nữ tử kia lúc ấy chính là đứng đối diện bọn họ, nhưng bọn hắn cũng thấy không rõ bộ dáng của nàng. Nàng cùng giữa bọn hắn, tựa hồ cách một tầng sương mù. Dung Thẩm giật tới nói, kia là đánh gạch men. Nếu thật là đơn độc nữ tử này, bọn hắn thậm chí có thể sẽ xem như là mình đang nằm mơ. Bởi vì nữ tử kia cho người cảm giác, chính là rất không chân thực. Nhưng là, nữ tử kia rời đi không bao lâu. Lập tức có người tìm tới cửa. Tìm tới người tới, thân mang một thân hắc bào, đừng nói mặt của hắn, liền con mắt cũng không nhìn thấy. Bọn hắn chỉ có thể thanh âm thông qua, đối phương hẳn là nam. Người này xem xét không giống người tốt lành gì, bọn hắn lo lắng Tiêu Trọng an ủi, thế là liền hướng tìm thấy người này, như hôm qua nữ tử dạy trả lời như vậy. Mà trả lời hiệu quả cũng rất tốt, nam nhân kia quả nhiên rời đi. Nhưng tối hôm qua, bọn hắn suy đi nghĩ lại, luôn cảm thấy đây là có nhiều không ổn. Thế là, hôm nay chạy đến Tiêu Giao Cư, nói với Thẩm Dật việc này. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, Thẩm Dật là Tiêu Trọng đại ân nhân. Tiêu Trọng có thành tựu ngày hôm nay, có thể trở thành đệ tử của Kiếm Tông, toàn bộ nhờ Thẩm Dật. Tiêu Trọng tự thiếp, bọn hắn cũng biết, kia là Thẩm Dật cho. Chỉ bất quá, bọn hắn không biết đó là cái gì mang theo kiếm ý, bọn hắn chỉ biết là, vậy rất tốt xem. Thẩm Dật đối với loại này kỳ quặc sự tình, cũng cảm thấy không thích hợp. Có người muốn gây sự với Tiêu Trọng, hay là bởi vì cái chữ kia thiếp. Hắn không cảm thấy là tìm Tiêu Trọng phiền phức, đối phương hẳn là đến đây vì hắn. Bởi vì mục đích của đối phương, là cái chữ kia thiếp. Thẩm Dật có hai cái suy đoán. Một là đối phương là có thiện ý, muốn tìm kiếm tự thiếp chủ nhân, có lẽ chỉ là muốn đi cầu chữ. Hai là đối phương là có ác ý, tới tìm hắn, là muốn theo hắn nơi này cướp đoạt chỗ tốt gì. Bỏ mặc đối phương là thiện ý, ác ý, nhưng đây là có người cho mình ngăn cản. Hắn nghĩ nghĩ, sớm đi gặp Tiêu Trọng phụ mẫu người, rất có thể là Thẩm Chiêu Nguyệt. Cái này cũng liền có thể giải thích thông, nàng tại sao lại đến muộn. Thẩm Dật phân tích rõ ràng về sau. Đối Tiêu Trọng phụ mẫu nói ra, các ngươi trở về đi. Việc này không cần lo lắng, Tiêu Trọng hắn không có nguy hiểm. Thẩm tiên sinh nói không có việc gì, vậy chúng ta liền có thể yên tâm. Tiêu Trọng phụ mẫu lúc này mới thở dài một hơi. Đối với Thẩm Dật, bọn hắn là 10 điểm tín nhiệm. Tiêu Trọng phụ mẫu sau khi đi, Thẩm Dật trong lòng lẩm bẩm nói, nếu như nói sớm đi thông chi Tiêu Trọng phụ mẫu chính là Thẩm Chiêu Nguyệt, cái kia về sau đi tìm hiểu Tiêu Trọng nội tình người, cái kia là ai? Thẩm Chiêu Nguyệt vì sao muốn thay ta ngăn lại người kia? Việc này hắn nghĩ viển vông cũng không phải sự tình, không có một chút đầu mối, đành phải vứt sang một bên. Có lẽ, chờ đến lần sau Tiêu Trọng khi trở về, có thể hỏi một chút hắn. Nhìn hắn gần đây có tiếp xúc qua người nào? Lại qua vài ngày nữa a, tại Linh Đài Trấn bên cạnh, có một cái kỳ nhân xuất hiện. Tại Tinh Hồ bên trên, có một người tại cái kia chèo thuyền du ngoạn thả câu. Tinh Hồ, chính là lần trước phái đại tinh nổ ra tới cái chỗ kia. Bởi vì về sau có nước mưa rót vào, còn có trên núi thủy lưu cũng chảy đến nơi đó, cho nên, nơi đó thành một cái ngôi sao năm cánh hồ nước nhỏ. Chỉ là, hồ này sơ thành, bên trong nơi đó có cái gì cá. Tinh Hồ hình dạng quá kỳ lạ, đi vào Linh Đài Trấn người, chỉ cần là biết Tinh Hồ, đều sẽ đi hướng nơi đó. Tinh Hồ nơi đó, cũng thành một chỗ du lịch thắng địa. Người đến người đi chi địa, đột nhiên thêm ra một cái quái dị người, khẳng định là tất cả mọi người có thể chú ý tới. Việc này truyền đến khu giao dịch đa đại bọn hắn đem chuyện này nói cho Thẩm Tâm khi trở về, lại đem nói cho Thẩm Dật nghe. Thẩm Dật nghe xong, cũng đúng cái này kỳ nhân sinh ra hiếu kỳ. Hôm nay, mấy người bọn họ rời đi Tiêu Giao Cư, cùng đi Tinh Hồ phương hướng. Trải qua Tiêu Giao Cư lúc đầu A Đại bọn hắn muốn theo tới. Nhưng bị Thẩm Tâm ngăn trở, nhường bọn hắn xem trọng khu giao dịch. Bọn hắn không tại, hiện tại cũng không có người nào dám ở khu giao dịch gây sự. Nhưng là, Thẩm Tâm đã nói như vậy, bọn hắn nơi đó có dũng khí phản bác, đành phải ngoan ngoãn trừ cờ ban. Đi vào Tinh Hồ lúc, Thẩm Dật phát hiện, nơi này so chính mình tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Tại Tinh Hồ bên cạnh, còn có một số đầu não rõ ràng dân chấn tới đây bán một chút ăn. Sinh ý tất nhiên là không cần nói, 10 điểm nóng nảy. Tại Tinh Hồ bên cạnh, còn có người thuê thuyền nhỏ, có thể dùng đến chèo thuyền du ngoạn Tinh Hồ. Tinh Hồ thanh tịnh thấy đáy, không nhìn thấy cái gì cá, cũng liền có thể nhìn thấy một chút con tôm nhỏ, phải có cá, không biết muốn khi nào. Cha, chúng ta muốn hay không cũng đi thuê một chiếc thuyền nhỏ. Thẩm Tâm hỏi. Thuê một chiếc đi. Thẩm Dật no y. Cũng đến Tinh Hồ nơi này, dù sao cũng phải đi xem một chút đi. Mà lại, cái kia kỳ nhân ngay tại Tinh Hồ phía trên, muốn gặp người kia, hắn dù sao cũng phải đi trên hồ. Bọn hắn đi thuê thuyền thời điểm, thuê thuyền người này cũng là Linh Đài Trấn, nhận biết Thẩm Dật. Thẩm Dật cho hắn thuê thuyền tiền lúc, hắn chết sống không thu, cho nên Thẩm Dật bạch phiêu một chiếc thuyền tạm thời quyền sử dụng. Thẩm Dật, Thẩm Tâm, Bác Minh Cẩm, Mạnh Diên mấy người lên thuyền, chính bọn Hà Nở vạch lên thuyền mái chèo, tại Tinh Hồ phía trên chậm rãi du đãng. Ngươi nói là cái gì không có nhị cáp hình thể, cái kia đến một chiếc thuyền lớn mới được, thuyền lớn, Linh Đài Trấn người chế. Chương 171, câu cá, câu người. Thuyền nhỏ của bọn họ tại Tinh Hồ phía trên vạch lên, nhìn qua cái này thành tịnh thấy đáy nước hồ. Thẩm Dật nghĩ thầm, nếu như có thể trong này nhìn thấy cá liệng đáy cạn chẳng cảnh, cái kia cảnh sắc khẳng định là nhất tuyệt. Mà lại, trong này nếu mà có được con cá, ở chỗ này chèo thuyền du ngoạn thả câu, ngược lại là thành một cái không tệ giải trí. Bất quá, hắn muốn xem đến tràng cảnh kia, đoán chừng muốn chờ hồi lâu. Hoặc là mọi người chủ động tới nơi này ném trứng cá, cá tử. Hoặc là chờ lấy thiên nhiên bản thân thao tác. Thẩm Dật một đời trước, đối với loại kia không có cá cá đường, qua một đoạn thời gian, bên trong sẽ xuất hiện cá kỳ quái sự tình, cũng có tra. Nguyên nhân có bao nhiêu loại này, bất quá, dưới đại đa số tình huống, đều là một chút phi cầm mang tới. Một chút phi cầm tại có cá bờ sông uống nước, săn mồi lúc, có khả năng tại đeo trên người một chút trứng cá. Bay đến một chỗ khác không có cá trong nước, lại đi uống nước lúc, có khả năng đem trứng cá rơi vào nước này bên trong. Một chút trứng cá còn bảo trì hoạt tính, cho nên còn có thể ở trong nước ấp. Quá trình này dài đằng đẵng, mà lại, còn phải xem vật khí. Muốn tại tinh hồ nơi này nhìn thấy cá liệm đáy cạn, cá hố tử tìm tới nhập trong đó có lẽ thích hợp hơn. Bất quá, đây cũng là một cái rất phế thời gian sự tình. Tinh hồ không tính lớn, cho nên, bọn hắn muốn ở trên đây gặp được cái kia kỳ nhân, vẫn là rất dễ dàng. Tại còn cách khoảng cách nhất định lúc, Thẩm Dật bọn hắn liền nghe được cái kia kỳ thanh âm của người. Bọn hắn đến gần thời điểm, Thẩm Dật bọn hắn thấy được cái kia kỳ nhân bộ dáng. Một tiếng hắc bảo, đem tay chân tất cả đều bao phủ. Đỉnh đầu hắn cũng là một cái màu đen mũ tre, bộ mặt mang theo một mặt mặt nạ màu bạc. Này mặt nạ, không có lộ ra con mắt vị trí. Là đem người miệng, mũi, mắt cũng che khuất thần kỳ mặt nạ. Chẳng lẽ nói, là Tiêu Trọng phụ mẫu nói người nào? Thẩm Dật nhìn xem người này bộ dáng, lập tức nghĩ đến trước đó Tiêu Trọng phụ mẫu miêu tả. Người này không phải người khác, chính là Bất Hủ Kiếm Vương. Trong tay hắn cầm một cái cần câu, tại cái kia thả câu. Tay của hắn, mang theo một đôi thủ sáo. Đây là không thể không mang, trừ phi hắn muốn gây nên những người khác khủng hoảng. Bất Hủ Kiếm Vương trước đó không hoàn toàn tin tưởng Thẩm Chiêu Nguyệt, cho nên, hắn lựa chọn hỏi thăm Tiêu Trọng nhà chỗ, đi gặp Tiêu Trọng phụ mẫu. Theo Tiêu Trọng phụ mẫu nơi đó, hắn đạt được cùng Thẩm Chiêu Nguyệt nói cho hắn biết một dạng tin tức. Bất quá, hắn muốn ở chỗ này chờ Nam Thiên, không hề rời đi Linh Đài Trấn. Tại Linh Đài Trấn ở mấy ngày, đối với tình huống nơi này hiểu do một chút về sau, hắn liền lựa chọn tinh hồ nơi này. Hắn tới đây thả câu, không phải câu cá, mà là câu người. Hắn dĩ nhiên không phải nghĩ câu Thẩm Dật, liên quan tới Thẩm Dật, chỉ cần không phải chủ động hỏi, dân chấn cũng không có khả năng chủ động cùng ngươi nói. Bởi vì dân chấn đều biết, Thẩm tiên sinh không quá ưa thích người khác đi quấy rầy. Bất Hủ Kiếm Vương nghĩ câu, là địa phủ người. Hắn nơi này hành vi, hắn nghĩ địa phủ người chú ý tới, tất nhiên sẽ tới. Hắn không nghĩ tới, còn không có câu đến địa phủ người, ngược lại là tới một đám quái nhân. Trong mắt của hắn một đám quái nhân, dĩ nhiên chính là Thẩm Dật bọn hắn. Thẩm Dật là một phàm nhân, thứ nhìn một cái, hắn như thế phán đoán. Thẩm Tâm, một cái 3 tuổi hài đồng, nhưng là tu vi lại là muốn đại thừa viên mãn. Bác Minh Cẩm, mặc dù so Thẩm Tâm lớn, nhưng lại không có cách nào cùng hắn so. Nhưng bây giờ cũng là có hợp thể hậu kỳ tu vi. Còn có Mạnh Diên, là Long tộc. Đặc biệt là có Mạnh Trương Chi Châu về sau, trên người nàng long khí càng thêm nồng nặc. Bất Hủ Kiếm Vương có chút không rõ ràng cho lắm, tại sao những người này sẽ tập hợp một chỗ. Thẩm Tâm tình huống, hắn liếc mắt liền có thể nhận ra. Đứa nhỏ này thiên phú cao như thế, là bởi vì hắn là tiên nhân chuyển thế. Hắn tại tiên giới lúc, chí ít cũng là một cái tiên quân. Mà Mạnh Diên, hắn cũng cảm giác là một cái thiên phú 10 điểm kinh khủng long tộc. Hắn không biết long tộc là lúc nào đi vào giới này, nhưng long tộc thực lực cường đại, hắn cũng rõ ràng. Bác Minh Cẩm mặc dù so với Thẩm Tâm, Mạnh Diên cũng chênh lệch, nhưng là, Bác Minh Cẩm có một cái hắn hai không có ưu điểm. Đó chính là Bác Minh Cẩm là giới này sinh trưởng ở địa phương người, nói cách khác. Nàng tương lai độ kiếp sau khi thành công, sẽ đạt được to lớn thuế biến. Tiền đồ của nàng, cũng không nhất định so Mạnh Diên bọn hắn kém. Dạng này 3 cái tiền đồ vô lượng người, thế mà vây quanh một phàm nhân chuyện. Bất Hủ Kiếm Vương còn có thể tin tưởng người này là phàm nhân. Sẽ không. Hắn đem thuyền của mình cố ý hướng Thẩm Dật bọn hắn bên này gần lại, tại ở gần Thẩm Dật bọn hắn lúc, hắn chủ động hướng Thẩm Dật bọn hắn bên này chào hỏi. Vị công tử này, tới đây, đến chèo thuyền du ngoạn tinh hồ, sao không mang lên cần câu, thả câu một phen. Bất Hủ Kiếm Vương nói y. Tại cái này tinh hồ bên trong, có thể câu cái gì đâu. Thẩm Dật cũng dừng lại thuyền trả lời hắn. Cái này tinh hồ bên trong, là có thể câu cá. Bất Hủ Kiếm Vương nói y. Ồ, cái gì cá, cái kia thỉnh cầu các hạ câu một cái đi lên, để cho ta mở mắt một chút. Thẩm Dật nói y. Cái này đơn giản, công tử chờ một lát một lát. Bất Hủ Kiếm Vương dứt lời, liền tại cái kia nghiêm túc câu. Thẩm Dật bọn hắn cũng ở một bên nhìn xem, lặng lặng không đi quấy rầy hắn. Sau một lúc lâu, nhìn thấy Bất Hủ Kiếm Vương cần câu động. Công tử, tới. Nhìn xem. Bất Hủ Kiếm Vương dùng sức giơ lên cần câu, theo cần câu kéo lên, một cái đại ngư, hiện ra ở Thẩm Dật trong mắt của bọn hắn. Cái này đại ngư, có dài nửa thước, 10 điểm mập, lúc này xít sao cắn lưỡi câu, còn giống như không nguyện ý buông xuống giống như. Các hạ hảo thủ đoạn. Thẩm Dật từ đáy lòng cảm khái nói. trong này, là khẳng định không có cá. Nhưng là, đối phương vì sao có thể đủ câu đi ra? Hắn câu không phải nơi này đến cá, hắn lưới câu, không ở nơi này. Lão sư, đây không phải là nơi này cá, kia là trong biển, mặt trên còn có rất đậm nước biển vị. Mạnh Diên lúc này nhỏ giọng nhắc nhở Thẩm Dật. Nàng nhỏ như vậy âm thanh, là bởi vì nàng đã nhìn ra, cái này kỳ nhân rất mạnh. Có thể cách không thả câu, điều này nói rõ, hắn nắm giữ không gian chi lực. Có thể nắm giữ không gian chi lực, là cần rất mạnh tu vi. Ta cái này học sinh nói ngươi đây không phải nơi này cá, là trong biển A. Các hạ lấy được một cái trong biển cá lửa phình ta. Thẩm Dật no y. Công tử cái này học sinh thật đúng là tuệ nhãn, liếc mắt liền có thể thấy rõ. Bất quá, ta cũng không có lừa dối công tử. Ta mời công tử ở đây thả câu, nhưng cũng không nhất định là muốn câu nơi này cá. Bất Hủ Kiếm Vương nói y. Lúc này lại hồi trở lại nhớ hắn, xác thực như thế. Hắn nói đúng lắm, cái này tinh hồ bên trong, là có thể câu cá. Không sai, là có thể câu cá, không có nói là câu nơi này. Các hạ không phải ở chỗ này câu cá đi. Thẩm Dật nói y. Ồ, công tử nói như thế nào? Bất Hủ Kiếm Vương có chút hăng hái hỏi. Ngươi là ở chỗ này câu người. Thẩm Dật nói thẳng, dù sao, hắn đây cũng là bị câu được. Công tử nói thú vị, sắp thực xem như câu cá, còn câu tới công tử dạng này thú người. Bất Hủ Kiếm Vương cười nói. Tại hạ Thẩm Dật, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ở chỗ này, muốn chờ là ai? Thẩm Dật trước làm tự giới thiệu, lại hỏi thăm đối phương danh tự. Người khác đều gọi ta là Bất Hủ Kiếm Vương, công tử ưa thích gọi thế nào, liền từ ngươi quyết định. Bất Hủ Kiếm Vương nói y. Bất Hủ Kiếm Vương. Thẩm Dật trong lòng giật mình, đây không phải Trấn Phong Yêu Kiếm người. Trấn Ma Thiết Chủ Nhân. Chương 172, Hạ Cá, Long Môn. Lúc đầu Thẩm Dật hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì kỳ nhân, sẽ đến nơi này. Nhưng ở nghe được Bất Hủ Kiếm Vương danh tự này lúc, nội tâm của hắn giật mình. Theo Trấn Ma Thiết cùng yêu kiếm nơi đó, hắn hiểu do Bất Hủ Kiếm Vương tình huống. Bọn hắn cũng nói Bất Hủ Kiếm Vương đã chết, nhưng hôm nay, chẳng những còn sống, còn chạy tới Linh Đài Trấn tới. Hắn mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì? Là vì tìm về yêu kiếm cùng Trấn Ma Thiết. Thẩm Dật cảm thấy có khả năng này, nhưng là, tại Bất Hủ Kiếm Vương không có nói rõ trước đó, hắn tạm thời không đề cập tới. Hắn làm bộ vô sự, hướng Bất Hủ Kiếm Vương thăm dò tính mà hỏi thăm, nguyên lai là Bất Hủ Kiếm Vương tới đây, liền vẹn vẹn vì câu cá. Nếu như ta nói đúng, có phải không sẽ có vẻ ta rất khỏe cười đâu? Bất Hủ Kiếm Vương hỏi ngược một câu. Xác thực. Bất kỳ người nào đều biết trong này không có cá. Người ở chỗ này nói là câu cá, không phải mình là kẻ ngu, chính là coi người khác là đồ đần. Nhưng là, hắn hai đều không phải là. Kiếm Vương tới đây, Kiếm Vương là tới nơi này tìm thứ gì sao? Thẩm Dật lại lần nữa thăm dò. Công tử quả nhiên không tầm thường, ta đúng là tìm đến, nhưng là, không phải tìm đồ, mà là tìm người. Hoặc là nói, chờ người. Bất Hủ Kiếm Vương nói y. Chờ người. Người nào? Thẩm Dật trong lòng ngược lại không hiểu, không phải tìm đồ. Chẳng lẽ nói, cũng không phải là tìm yêu kiếm cùng Trấn Ma Thiết. Dù sao Thẩm Dật không cho rằng, Bất Hủ Kiếm Vương sẽ đem yêu kiếm cùng Trấn Ma Thiết ngay trước người. Cái này chính là ta cá nhân chuyện, không tiện lộ ra, công tử hẳn là sẽ không để tâm chứ. Bất Hủ Kiếm Vương nói y. Đây là tự nhiên. Thẩm Dật lúc này cơ hồ có thể khẳng định, không phải là yêu kiếm. Hoặc là Bất Hủ Kiếm Vương hắn không biết yêu kiếm tại Thẩm Dật nơi đó, hoặc là, cái này Bất Hủ Kiếm Vương. Có lẽ cùng Trấn Ma Thiết Chủ Nhân, Trấn Phong Yêu Kiếm cái kia, không phải cùng một người. Ta cái này cá liền đưa cho công tử, mong rằng công tử đem cái này tinh hồ lưu cùng ta tạm thời cư trú. Bất Hủ Kiếm Vương đem hắn câu đi ra cái kia cá ném Thẩm Dật thuyền của bọn hắn bên trên. Cái này cá bay tới lúc, Bác Minh Cầm lập tức xoay quanh linh khí, đem tiếp được, sau đó đặt ở trên thuyền. Lúc này, Mạnh Diên cũng xuất thủ. Trong tay nàng vẽ quyết, sau một khắc, nhìn thấy tại cá trên thân xuất hiện một cái bọt khí. Bọt khí bên trong, có thủy lưu động. Con cá này liền đang giận phao bên trong du động, nhìn xem tốt không vui. Kiếm Vương muốn ở chỗ này, không cần được ta đồng ý, nơi đây có thể không tính là ta. Thẩm Dật nói, nơi này cùng công tử tuy không trực tiếp quan hệ, nhưng lại có quan hệ gián tiếp. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là công tử bên người vị này tiểu hài tạo thành. Bất Hủ Kiếm Vương trịnh trọng nói y. Chỗ này tinh hồ hình thành, hắn ở chỗ này có nhìn ra một chút mánh khỏe. Đây là bạo tạc nổ ra tới, bạo tạc không có gì, mấu chốt là cái này bạo tạc thủ đoạn, là lợi dụng tiên giới bí thuật. Hắn suy đoán ra Thẩm Tâm là tiên nhân chuyển thế, mà Thẩm Tâm lại vừa vận tại cái này Linh Đài Trấn. Cái này tinh hồ, liền cực lớn có thể là Thẩm Tâm tạo thành. Kiếm Vương không tầm thường, cái này cũng có thể nhìn ra. Thẩm Dật cũng không phủ nhận, đây đúng là bởi vì Thẩm Tâm. Tuy nói nổ là phái đại tinh, nhưng bí thuật là Thẩm Tâm truyền. Vậy công tử nguyện ý không? Bất Hủ Kiếm Vương lần nữa hỏi thăm. Cái này đương nhiên, chỉ cần Kiếm Vương ngươi ở chỗ này không đối với hắn người khác tạo thành ảnh hưởng gì liền tốt. Thẩm Dật nói y. Chỉ cần Bất Hủ Kiếm Vương không phải là vì yêu kiếm cùng Trấn Ma Thiết, hắn coi như muốn ở chỗ này ở cả một đời, Thẩm Dật cũng tùy tiện hắn. Vậy ta liền ở đây đa tạ công tử. Bất Hủ Kiếm Vương nghiêm túc nói. Bởi vì Bất Hủ Kiếm Vương nói chuyện quá khách qua đường tức, khách khí để cho người ta cảm thấy xa lạ. Cho nên, Thẩm Dật bọn hắn không có tính toán tiếp tục đợi ở chỗ này. Qua loa hàn huyên vài câu, bọn hắn liền rời khỏi nơi này. Đêm đó, tinh hồ phía trên. Trong đêm không người tại, duy chỉ có Bất Hủ Kiếm Vương một người, nằm tại hắn trên thuyền nhỏ, nhìn xem đầy trời tinh thần. Đột nhiên, một trận gió thổi tới. Tinh thần bị mây đen che đậy. Phong thanh, tiếp theo là tiếng sấm. Tiếng sấm, tiếp theo là tiếng mưa rơi. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, đánh vào tinh hồ phía trên. Bất Hủ Kiếm Vương trên thân vận khí một trận tiên khí. Hình thành một cái vòng bảo hộ, đem nước mưa ngăn trở. Nhưng một lát sau, hắn nghe được không chỉ là mưa rơi trên mặt hồ thanh âm. Bịch, bịch. Tựa như là có đồ vật gì nhập vào tinh hồ bên trong. Hắn định thần nhìn lại, a, không, hắn không có con mắt. Cái kia lo mở quỷ hỏa hai mắt nhìn sang, phát hiện rơi vào trong nước, vậy cũng là cái gì? Kia là từng đầu cá. Cái này không chỉ là trời mưa, đây càng là hạ cá. Đủ mọi màu sắc cá cũng có. Bọn chúng rơi vào tinh hồ về sau, phảng phất lập tức liền thích ứng nơi này, tại tinh hồ bên trong vui sướng bơi lên. Tình cảnh quái dị như vậy, quảng chi là Bất Hủ Kiếm Vương lịch duyệt, hắn cũng chưa từng gặp qua. Đây là cái gì thần tiên tại thao túng sao? Thế nhưng là, nếu là như vậy, không có khả năng một điểm khí tức cũng cảm giác không thấy a. Bất Hủ Kiếm Vương lẩm bẩm nói. Trên tay hắn xoay quanh tiên khí, trực tiếp đem một đầu cá nhỏ hút tới trên tay. Hắn nhìn kỹ một hồi, chính là muốn nhìn một chút. Cái này cá có cái gì kỳ lạ địa phương? Sau khi xem xong, cho ra kết quả, cái kia chính là chỗ này chính là phổ thông cá, cũng không cao y gì chỗ kỳ lạ. Một đêm này mưa to, xuống hồi lâu mới nghe. Cá cũng là tại mưa tạnh về sau, lúc này mới đình chỉ. Bất Hủ Kiếm Vương triển khai thần thức, dò xét tinh hồ địa phương khác. Phát hiện nơi khác không nhìn thấy có cá, những thứ này cá, hoàn toàn là vì tinh hồ mà xuống. Quái thai, cái này linh đài trấn, tự nhiên để cho ta cảm thấy. Cái này so tiên giới những cái kia thượng cổ tiên phủ còn muốn thần bí khó lường. Bất Hủ Kiếm Vương lẩm bẩm nói. Theo lý thuyết, giới này bất quá là một phàm nhân thế giới. Hắn trước kia cũng là một mực ở tại nơi này thế giới, tốt không nói khoa trường, cái thế giới này có rất nhiều nơi, không là hắn Bất Hủ Kiếm Vương đi qua. Hắn lần thứ nhất phát hiện, cái thế giới này đối với mình mà nói, trở nên tốt lạ lắm. Bất luận chờ hay không chờ đạt được Nam Thiên, chờ đợi ở đây, cũng không tệ. Chắc không được ngày đó cùng ta giao thủ người kia sẽ đến nơi này kết giao bằng hữu, xem ra nơi này là thật không đơn giản. Bất Hủ Kiếm Vương trong lòng như là nghĩ đến. Ngày thứ hai, mặt trời ra thăng. A đại bốn người vội vã chạy tới Tiêu Giao Cư, còn ở bên ngoài lúc, bọn hắn liền cao giọng nói, tiền bối, Tâm thiếu gia, ra quái sự. Cái gì quái sự? Các ngươi vào nói a. Thẩm Dật nghe được thanh âm của bọn hắn về sau, nhường bọn hắn tiến đến. Bốn người nghe xong, lập tức kích động vạn phần dám tiến đến. Bọn hắn tiến trong nội viện, liền cung kính hướng Thẩm Dật chắp tay nói ra, tiền bối, tinh hồ nơi đó, đột nhiên thêm ra tới thật nhiều cá, màu gì cũng có, nhưng dễ nhìn. Ừm, thêm ra tới cá. Thẩm Dật nhướng mày, lại nhìn kỹ bốn người, cái này không giống như là đang nói đùa. Cụ thể là tình huống như thế nào? Thẩm Dật nghiêm túc nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá, khu giao dịch người hỏi tại tinh hồ trên cái kia kỳ nhân. Người kia nói, là tối hôm qua trời mưa lúc, xuống cá. Mưa tạnh về sau, cá mới không có lại tiếp tục rơi xuống. A đại bọn hắn thực sự đem bản thân đã biết tình huống cũng đã nói. Bất quá, hắn lời này cũng không có cho Thẩm Dật bọn hắn giải hoặc, ngược lại là để cho người ta càng thêm mơ hồ. Hạ cá. Cha, chúng ta đi tinh hồ nhìn xem sao. Thẩm Tâm nháy mắt nhìn về phía Thẩm Dật. Ừm, đi xem một chút. Chính Thẩm Dật cũng muốn biết, cho nên, muốn đi liền cùng đi. Lại đi trên đường, Thẩm Dật thầm nghĩ rất nhiều. Hắn trên đường lúc. Có một cái to gan ý nghĩ. Ý nghĩ này, cần hắn đi tinh hồ nhìn tình huống, lúc này mới có thể tiến hành tiến một bước hiểu do. Hoặc là nói, là tiến một bước khảo chứng. Bọn hắn đi vào tinh hồ lúc, nhìn xem tinh hồ bên trong bơi lên các loại cá. Thẩm Dật trong lòng lẩm bẩm nói, tất cả đều là cá chép, chẳng lẽ muốn tới đây làm cho một cái cá chép vượt long môn hay sao? Trong lòng của hắn nói xong những thứ này, ở chỗ này nhìn một hồi, lại kêu lên Thẩm Tâm bọn hắn cùng đi. đi vội vàng như thế, Thẩm Tâm bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới.
Cha, làm sao ngươi hôm nay đi vội vã như vậy?
Hôm qua cùng cái kia Bất Hủ Kiếm Vương nói không ăn ý, cũng không có gấp như vậy đi.
Thẩm Tâm tò mò hỏi.
Ngày mai lại đến.
Thẩm Giật No Y.
Ngày mai còn tới.
Đừng nói Thẩm Tâm, Bác Minh Cẩm, Mạnh Diên cũng đều hôn mê rồi.
Hôm nay đến còn chỉ là nhìn mấy lần liền đi.
Vậy ngày mai có phải hay không qua liếc mắt một cái muốn đi?
Ngày mai có lẽ còn có thể có chuyện gì phát sinh, cho nên, ngày mai lại đến.
Thẩm Giật No Y.
Úc.
Thẩm Tâm mặc dù chỉ là một câu đơn giản trả lời, nhưng Thẩm Giật nghe được, hắn lúc này rất hưng phấn.
Cái này hắn cũng có thể lý giải, bởi vì đây là một loại thiên tính cho phép.
Trở lại Tiêu Giao Cư về sau, Thẩm Giật tiếp tục giống nhau thường ngày, nên làm cái gì, cái kia thì làm cái đó.
Một ngày thời gian, rất nhanh liền dạng này đuổi đi qua.
Lại là một đêm trôi qua, ngày thứ hai, A Đại bốn người sáng sớm, lại lần nữa vội vàng chạy đến.
Thậm chí, lúc đến lý do thoái thác, đều là cùng ngày hôm qua đồng dạng.
Tiên bối, Tâm thiếu gia, ra quái sự.
Bọn hắn tiến vào viện về sau, Thẩm Giật dị thường lạnh nhạt nói với bọn hắn, lại là cái gì quái sự, nói nghe một chút.
Tiên bối, tại tinh hồ bên trên vách núi đá, xuất hiện một cái cửa đá, trong cửa đá có thác nước chảy xuống, nhìn qua cực kỳ mỹ quan.
Cửa đá kia càng là kỳ quái, giống như là ai bỏ ra rất nhiều thời gian điều khắc đi ra.
A Đại bẩm báo nói.
Ừm, biết, chúng ta đợi hạ liền đi nhìn xem.
Thẩm Giật 10 điểm bình tĩnh.
Hắn càng là bình tĩnh, A Đại bọn hắn đối với hắn sùng bái chi tình, liền giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt.
Bởi vì Thẩm Giật bộ dạng này, người ở bên ngoài xem ra, rất như là cái gì cũng đều ở trong lòng bàn tay.
A Đại bọn hắn sau khi đi, Bác Minh Cầm kỳ quái mà hỏi thăm, tiền bối, bọn hắn nói cái này rốt cuộc là thứ gì?
Ngươi hôm qua cũng đã suy tính đến rồi.
Đợi chút nữa đi gặp các ngươi liền biết, khả năng này là sẽ cho toàn bộ tu tiên giới mang đến đại chấn lay sự tình.
Thẩm Giật nói xong lời này, dừng một hồi, nhìn về phía Mạnh Diên nơi đó, nói ra, đối với các ngươi ảnh hưởng, đoán chừng sẽ càng lớn.
Lão sư nói đến ta hiện tại hận không thể nhanh đi xem, đến cùng là cái gì?
Mạnh Diên nói y.
Đối nàng nhóm Long tộc có ảnh hưởng. Cứ việc Thẩm Giật còn chưa nói ảnh hưởng này là tốt, vẫn là hỏng.
Nhưng nàng vẫn còn có chút không kịp chờ đợi.
Tại đi hướng tinh hồ trên đường, Thẩm Giật trong đầu gọi hệ thống, nhường hắn đi ra vì chính mình giải đáp nghi hoặc.
Ta hỏi ngươi, ta có phải hay không có được kim khẩu ngọc nôn năng lực, nói cái gì, liền có cái gì sẽ phát sinh thật sao?
Thẩm Giật hỏi.
Có thể nói là, nhưng cũng không thể nói là.
Hệ thống lần này ngược lại là đáp lại hắn, cũng không có giống trước đó như vậy, trực tiếp một điểm động tĩnh cũng không có.
Kỹ càng, nói một chút.
Thẩm Giật phải biết không phải loại này bí hiểm, hắn muốn, là một cái đáp án chuẩn xác.
Tại tinh hồ nơi đó, có một ít sẽ xảy ra hiệu.
Địa phương khác, tạm thời còn sẽ không.
Hệ thống no y.
Vì cái gì?
Khó nói nơi đó liền thật kỳ quái sao?
Thẩm Giật hỏi.
Bởi vì nơi đó cùng chủ nhân ngươi phù hợp, kia là tiên giới bí thuật thi triển bạo tạc hình thành.
Mà bạo tạc đồ vật, vốn nên là trí âm trí tà chi vật, vừa vặn cùng tiên giới đối diện ứng.
Chính tà tương xung, dẫn đến nơi đó tương đương với một chỗ chưa khai thác thế giới.
Bất luận kẻ nào, cũng có cơ hội ở nơi đó tạo vật.
Điều kiện tiên quyết, là ngươi có thể có được cái kia một chỗ vị trí tán thành.
Có một người thu hoạch được tán thành về sau, những người khác cơ hội liền bị người này cho chặn lại.
Hệ thống 10 điểm nghiêm túc giải đáp, Thẩm Giật sau khi nghe xong, chỉ nói kinh khủng như vậy.
Bởi vì dựa theo hệ thống thuyết pháp, ai ở nơi đó trước thu hoạch được tán thành, vậy người này chính là tinh hồ chủ nhân.
Mà hắn rất may mắn thành cái này tinh hồ chủ nhân, nơi đó thượng đế.
Hắn suy đoán, mình có thể đạt được tán thành, rất có thể là Thẩm Tâm là hắn con nuôi quan hệ.
Bọn hắn đi đến tinh hồ lúc này nhân số chỗ này, đã là trước đó hơn gấp 10 lần.
Trước kia mặc dù có không ít người đi, nhưng trong chấn người dù sao ít có đi.
Bởi vì đối với một cái không có cái gì hồ, mọi người không có khả năng đi làm nhìn xem, còn có thể mỗi ngày đi xem.
Hôm qua thiên hồ bên trong đột nhiên nhiều nhìn rất đẹp cá, mà lại, nghe nói vẫn là từ trên trời rớt xuống.
Việc này quá mức thần kỳ, tự nhiên là một truyền 10 10 truyền trăm truyền ra.
Một khi truyền ra, vậy liền mang ý nghĩa đến xem phun sẽ càng nhiều.
Có là đang nhìn trong hồ cá, có thì là nhìn xem tinh hồ phía chính bắc cái kia sừng bên cạnh vách núi.
Tại cái kia trên vách núi đá, chính là một mảnh cửa đá chỗ có thác nước hạ xuống.
Cái kia cánh cửa không phải tiến nhập cái gì sơn động loại hình, ngược lại là hướng tiến nhập bầu trời.
Tại cái kia trên cửa đá, còn có bốn chữ lớn.
Cá vượt Long Môn.
Tại chữ phía dưới, còn có một nhóm rất không đáng chú ý chữ nhỏ.
99 ngày.
Cái này bốn cái chữ nhỏ, tựa như là tại lộ ra một tin tức. cự ly cá vượt Long Môn, còn có 99 ngày. Quả nhiên là Long Môn. Khi nhìn đến cái này Long Môn một khắc này, Thẩm Dật có chút tự hào. Bởi vì đây là bắt nguồn từ hắn một lần linh cảm, một lần to gan tưởng tượng. Hắn ngày đầu tiên đến tinh hồ, bởi vì nhìn thấy tinh hồ bên trong trống không. Trong lòng của hắn tựa như nhìn thấy cá liệng đáy cạn hình ảnh. Kết quả, ngày thứ hai tại tinh hồ bên trong xuất hiện. Thế là, hắn ngày thứ hai đến thời điểm, thầm nghĩ cá vượt Long Môn, liền rời đi. Hắn không thể không cảm thán, loại cảm giác này quả nhiên là rất thoải mái. Chính là có chút đáng tiếc vẹn vẹn có thể tại tinh hồ nơi này có thể thực hiện. Nếu như đối đảm nhiệm địa phương, bất kỳ người nào, cũng thực dụng. Vậy hắn có thể hoàn toàn đem tu luyện sự tình việc không đáng lo. Bởi vì cái này đã vô địch thiên hạ, chỗ đó còn cần tu luyện. Lão sư, cái kia cá vượt Long Môn, là có ý gì? Mạnh Diên tò mò hỏi. Liên quan tới cá vượt Long Môn sự tình, nàng hoàn toàn không biết, cũng chưa nghe nói qua. Bởi vì nhà nàng một mực chính là Long tộc, theo lão tổ tông truyền thừa chính là Long. Bọn hắn chưa thấy qua cá còn có thể biến thành Long, cũng chưa từng nghe qua, thậm chí, không hề nghĩ ngợi qua. Cá vượt Long Môn, chính là những thứ này cá một khi phóng qua cái kia lạ môn, liền có thể biến thành Long. Thẩm Dật giải thích nói. Phóng qua cái kia lạ môn. Cao như vậy, còn có thác nước bay chảy xuống, những cái kia cá làm sao có thể phóng qua. Mạnh Diên cảm giác khó có thể tin, nàng trước khi nói, còn đặc biệt nhìn tinh hồ bên trong cá. Những thứ này cá cũng không phải là có tu vi cái gì, bọn chúng cũng đều là phổ thông cá chép. Vậy làm sao có thể nhảy lên đi, nàng cảm thấy cái này không có tu vi, là hoàn toàn hắn đang nằm mơ. Chính là bởi vì nhìn không có khả năng, tại thành công về sau, mới có thể có được lớn như vậy hồi báo. Thẩm Dật nói y. Theo cá hóa Long, nếu như là dạng này, vậy chúng ta Long tộc cũng có thể lại hưng. Mạnh Diên có chút hưng phấn, nàng ngây thơ cho rằng, biến thành Long, đó chính là đồng loại của nàng, sẽ cùng một chỗ giúp Long tộc giải quyết nan đề. Chương 173, cá vượt Long Môn. Long Môn trên cái kia 99 ngày, Thẩm Dật đoán chừng là đến ngược. Dù sao cá vượt Long Môn, loại sự tình này không có khả năng thời thời khắc khắc cũng đang phát sinh. Bất quá, điều phỏng đoán này, cần ngày thứ hai đến xác nhận. Ngày thứ hai, cái này thời gian, quả nhiên theo biến thành 98 ngày. Tinh hồ biến hóa, tại Linh Đài Trấn được xưng là thần tích. Tin tức này truyền ra, theo Giang Nam quận chuyển hướng cái khác quận, không bao lâu, toàn bộ Chiêu Vân quốc tu tiên thế lực đều biết tinh hồ nơi này. Những người khác không biết cá vượt Long Môn sự tình, nhưng bọn hắn thấy được cái kia đến ngược. Bọn hắn có dự cảm, chờ đến đã đến giờ, khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. 3 tháng thời gian, nhường rất nhiều tông môn cũng có thời gian chuẩn bị. Đoạn này thời gian, tại tinh hồ trên Bất Hủ Kiếm Vương, cũng đang mong đợi đếm ngược đến ngày ấy, sẽ phát sinh cái gì. Tại Long Môn đếm ngược ngày cuối cùng, Mạnh Diên ra đi tới Tiêu Giao Cư. Mạnh Húc gặp qua Mạnh Diên lúc, hắn đối Thẩm Dật có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì Mạnh Diên chẳng những tu vi đạt được tăng lên cực lớn, nàng đạt được Mạnh Trương Chi Châu. Liên quan tới Mạnh Trương Chi Châu, Mạnh Húc so Mạnh Diên hiểu rõ nhiều. Đây là bọn hắn Long tộc thời cổ bảo vật, nhưng về sau mất đi, một mực không biết tung tích. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Mạnh Diên tại Tiêu Giao Cư nơi này, thế mà lại có người lấy ra. Mạnh Húc lần này tới, một là đến xem tôn nữ, hai là suy tính đến, có quan hệ với bọn hắn Long tộc biến số. Lúc đầu, hắn coi là cái này biến số sẽ trên người Mạnh Diên. Nhưng đến nơi này, biết được tinh hồ sự tình, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai biến số ở chỗ này. Hôm sau, tinh hồ bên cạnh, Linh Đài Trấn cơ bản cũng đi. Địa phương khác tới tu tiên giả, cũng lái linh trù, ngự lấy phi kiếm, hay là phùng hư ngự phong mà tới. Tốt không nói khoa trường, nơi này tới tu tiên giả nhiều, so Chiêu Vân quốc tu tiên giới bất luận cái gì đại hình hoạt động hội tụ người đều phải nhiều. Không chỉ là tu tiên tông môn, bây giờ Chiêu Vân quốc cảnh nội tứ đại thế lực cũng đều tới. Cái này tứ đại thế lực, là chỉ địa phương thế lực. Bây giờ Chiêu Vân quốc hoàn toàn bị chia ra làm bốn, Triệu gia hoàng tộc mặc dù vẫn còn, nhưng người trong thiên hạ đều hiểu, cái này Triệu gia thiên hạ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Đương nhiên, cũng có tu tiên giả cho rằng, là chính Triệu gia không muốn thiên hạ. Nếu không, chỉ cần Triệu Hề xuất thủ, hủy diệt cái này bốn cái thế lực còn không phải tại trong nháy mắt. Cái này tứ đại thế lực, trong đó liền bao gồm Kha Vân. Bây giờ Kha Vân hoàn toàn cầm xuống Chiêu Vân quốc phía tây nam lãnh địa, bộ hạ quận đã có 5 cái. Toàn bộ Chiêu Vân quốc, hết thể cũng chính là 18 cái quận. Linh Đài Trấn nơi này phát sinh đại sự như vậy, Kha Vân bọn hắn khẳng định phải lập tức chạy đến. Lại tới đây lúc, Kha Vân phát hiện Thẩm Dật bọn hắn cũng tại, liền lập tức mang người tới bái kiến Thẩm Dật. Thẩm thúc thúc, nơi này muốn phát sinh cái gì ngài biết không? Kha Vân cảm thấy nơi này thần tích cùng Thẩm Dật có quan hệ, hắn hẳn là biết cái gì. Biết, bất quá ngươi không cần phải gấp gáp, hẳn là rất nhanh liền có thể thấy được. Thẩm Dật no y. Nha. Kha Vân nghe Thẩm Dật, kiềm chế lại bản thân vội vàng sao động, kiên nhẫn chờ lấy. Qua đi không lâu, Tiêu Trọng cũng làm kiếm tông đại biểu tới nơi này. Cái khác như là Hòa Tông, Thiên Âm Thánh Địa những tông môn này cũng đều phái tới đệ tử của mình. Thậm chí, có là tông chủ đích thân đến. Tại giờ tỷ lúc, Long Môn nơi đó đột nhiên dị biến. Nhìn thấy Long Môn chỗ thất thải hào quang chiếu sáng, sau đó, thác nước kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn. Thác nước rơi vào tinh hồ bên trong, ném ra tiếng vang kịch liệt. Các ngươi mau nhìn, những cái kia cá. Đột nhiên có người dẫn đầu chú ý tới tinh hồ bên trong cá chép, những cá chép này cấp tốc hướng phía thác nước bên này tiến lên. Bọn hắn cái này giống như là người xếp hàng đi làm cái gì sự tình đồng dạng. Bọn chúng đây là muốn đi làm cái gì? Thác nước kia mãnh liệt như vậy, những cá chép này đi qua, cái này không thể nào bị thác nước kia cho đập thất điên bát đảo sao. Những thứ này cá ngươi nhìn xem là bình thường cá sao. Bọn chúng trên thân cũng không có yêu khí, không có thành tinh A. Thế nhưng là, ngươi gặp qua bình thường cá, có thể như vậy sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề phóng tới một cái vị trí sao. Tại mọi người nghị luận ở Mỹ lúc, tại phía trước nhất cá, đã xông đến trước thác nước phương. Nhìn thấy những thứ này cá, nghịch thác nước xông đi lên. Đám người xem trợn mắt hốt mồm. Bọn chúng muốn lên đi sao? Phía trên có cái gì hấp dẫn bọn hắn sao? Bọn chúng lại như thế nào kháng trụ thác nước kia xung kích? Rất nhanh, bọn hắn liền biết, cũng không phải là tất cả cá đều có thể đi lên. Có một ít đi lên một khoảng cách, liền bị vọt xuống tới. Bị lao xuống về sau, bọn chúng không cam lòng lại lần nữa đi lên, nhưng cuối cùng vẫn là không có vượt qua trước đó cự ly. Càng là đi lên, cá càng ít đi. Bọn chúng bị thác nước càng không ngừng đánh lui, nhưng một mực kiên trì tiếp tục đi lên. Tu tiên giả cũng tốt, người bình thường cũng được. Lúc này mặc dù không rõ ở phía trên có cái gì hấp dẫn lấy những thứ này cá. Nhưng là, những thứ này cá kiên nhẫn tinh thần, ngược lại là rung động bọn hắn. Bọn hắn có bao nhiêu thời điểm, bởi vì vấn đề tương đối khó, cũng không dám đi làm. Cùng những thứ này cá so ra, bọn hắn thật là cá cũng không bằng. Không ít người trong lòng thề, về sau này trở về, đối mặt vấn đề lúc, nhất định sẽ nhiều kiên trì, nói không chừng nhiều kiên trì một đoạn thời gian, liền thành công đây. Tại cự ly Long Môn chỗ, cá đã chỉ có 2-3 đầu. Cái này 2-3 con cá, ở trên tới quá trình bên trong, không biết bị đánh lui bao nhiêu lần. Tại trên người bọn chúng, cũng có khác biệt trình độ vết thương. Nhưng là, bọn chúng lúc này đều là nhìn qua phía trên đến Long Môn, một lòng sông đi lên. Người quan sát, lúc này cũng vì bọn chúng vô cùng khẩn trương. Bọn hắn ở chỗ này nhìn mấy canh giờ, lúc này cũng hy vọng chúng nó có thể thuận lợi đi lên. Như vậy cũng tốt nhường bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cá vượt lên cái kia Long Môn, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Tại giờ dậu nhanh kết thúc lúc này mặt trời đã lặn về tây, mặt trăng ra thăng, á nhờ trăng vẩy vào mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Mà lúc này, có một con cá, rốt cục sông lên Long Môn. Tại cái này cá chép tiến lên một khắc này, nhìn thấy cái này cá chép thay đổi. Nhìn thấy Long Môn trên không, xuất hiện đầu rồng to lớn, dẫn đầu không ngừng lên cao, long thân, đuôi rồng một chút xíu hiện ra ở trước mắt mọi người. Một cái hồng long xuất hiện ở trên không, cái này hồng long ngửa mặt lên trời long ngâm. Ngang. Tiếng long ngâm rung trời, hồng long ở trên trời bay tới bay lui, tựa hồ phá lệ hưng phấn. Long. Trong truyền thuyết long. Ở chỗ này thế mà xuất hiện trong truyền thuyết long. Cá chép hóa long. Cái kia một chỗ thác nước, quả thật là thần tích a. Long, nếu như có thể đạt được những thứ này long ủng hộ, cái kia muốn danh chính ngôn thuận thay thế Triệu gia, liền không còn làm ngộng. Triệu Vân Quốc tứ đại thế lực trong lòng người nghĩ như vậy. Bao quát Kha Vân, ý nghĩ của hắn cũng là như thế. Dù sao bách tính cũng tin tưởng cái gì chân long thiên tử. Nếu như có thể có long ủng hộ, cái kia bọn hắn thay thế Triệu gia, đó chính là thiên ý. Kha Vân nói với Thẩm Dật, Thẩm thúc thúc, ta có thể đi tìm con rồng kia nói một chút sao. Ở trong mắt Kha Vân, nơi này hết thảy đều là Thẩm Dật làm ra. Một cách tự nhiên, hết thảy đều là Thẩm Dật. Hắn muốn mời chào con rồng này, cần Thẩm Dật bằng lòng, hắn mới có thể đi làm. Dù sao hắn có thể có hôm nay, cũng là Thẩm Dật bồi dưỡng, hắn không có khả năng không nói một tiếng, liền đến đảo Thẩm Dật góc tường. Muốn đến thì đến A. Bất quá, nói như thế nào, những thứ này ta cũng mặc kệ. Thẩm Dật no y. Những thứ này phóng qua Long Môn, hóa Long Thân, sẽ hay không nghe hắn, hắn hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm. Đa tạ Thẩm thúc thúc. Kha Vân dứt lời, nhún người nhảy lên, bay lên giữa không trung. Hắn trên không trung lại như san bằng địa, hắn từng bước một hướng đi Hồng Long trước mặt. Hồng Long nhìn xem hắn tới, cũng xoay người đầu tới. Một đôi to lớn long nhãn nhìn chằm chằm hắn, Hồng Long há miệng nói ra, nhân loại, có chuyện gì sao? Muốn mời ngươi theo ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, ngươi có bằng lòng hay không? Kha Vân trực tiếp làm rõ bản thân ý đồ đến. Chinh chiến thiên hạ. Ngươi muốn ta một con rồng đi tham dự nhân loại các ngươi phàm nhân chiến tranh sao? Ngươi không cảm thấy, dạng này quá mức không thú vị sao? Hồng Long có chút khinh thường nói. Ở trong mắt Long, liền xem như Chiêu Vân Quốc những cái kia đỉnh tiêm tu tiên giả, cũng chưa chắc có thể nhập pháp nhãn của hắn. Huống chi, vẫn là phàm nhân chiến tranh. Hắn đi tham dự phàm nhân chiến tranh, kia là đi đổ sát. Đối với hắn mà nói, chẳng những sẽ không cảm thấy có chỗ tốt gì, ngược lại cảm thấy rơi tư thái. Ngươi là ta hộ quốc, phụ trách đối phó những cái kia yêu ma quỷ quái, mà ta thành lập được quốc gia, có thể để ngươi thu hoạch được khí vận, cái này không chỉ là đối Long hữu dụng đi. Liền xem như thần linh, cũng là hữu dụng. Kha Vân nói y. Kha Vân lấy được truyền thừa, là Hoa Dương đế quân truyền thừa. Hoa Dương đế quân là người thế nào, cái kia thế nhưng là đã từng tham dự tranh đoạt tiên giới thiên đế người. Kha Vân muốn thành lập quốc gia, không chỉ có riêng là thay thế Triệu gia mà thôi. Hắn muốn thành lập, là một cái lớn thống vương triều. Không chỉ là Chiêu Vân Quốc, là toàn bộ Nam Chiêm Châu, thậm chí, toàn bộ thần ương giới. Một cái đế vương dạ tâm, sẽ không cái cực hạn tại nhỏ tiểu Chiêu Vân Quốc, mà là biết chi địa, cũng hẳn là đặt vào lãnh địa của mình bên trong. Khí vận. Thứ này hư vô mờ mịt, ngươi như thế nào giống ta chứng minh, ngươi có thể làm cho ta thu hoạch được thứ này. Hồng Long mặc dù động tâm, nhưng hắn cần xác nhận, Kha Vân nơi này, là có hay không có khí vận. Mời xem. Nhìn thấy Kha Vân bê quyết, sau một khắc, nhìn thấy phía sau hắn xuất hiện kim sắc khí vân, khí này mây bên trong, có một cái kim sắc long ảnh. Ngươi cũng không phải là phổ thông tu tiên giả, cũng không là bình thường kẻ thống trị. Hồng Long nhìn xem cái này khí vận, cảm khái nói. Cho nên, quyết định của ngươi đâu? Kha Vân hỏi. Ta nguyện ý gia nhập. Hồng Long đường. Ta gọi Kha Vân, bây giờ bộ hạ có 5 quận chi địa, nhưng tương lai sẽ càng nhiều. Ngươi xưng hô như thế nào? Kha Vân nói y. Ta gọi Ngao Thiên. Hồng Long trả lời Kha Vân, sau một khắc, hóa thành một cái hồng bào nam tử. Bất quá, hắn hóa hình cùng Mạnh Húc bọn hắn không giống, đỉnh đầu của hắn, còn có thể nhìn thấy một đôi long giác. Ngao huynh, vậy sau này ngươi ta cộng đồng cố gắng. Kha Vân hướng Ngao Thiên nói y. Ừm. Ngao Thiên gật đầu, không có thêm lời thừa thãi. Chúng ta xuống dưới. Kha Vân dứt lời, hai người từ không trung bay xuống đi. Hai người bọn họ đi tới Thẩm Dật bên này, Kha Vân hướng Thẩm Dật chắp tay nói, Thẩm thúc thúc, ta trở về, đa tạ ngài thành toàn. Ngao Thiên nhìn xem Thẩm Dật, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái. Hắn cảm giác đầu tiên, cái kia chính là người này là phàm nhân. Thế nhưng là, tại cái này phàm nhân trên thân, hắn có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Đây là một loại áp lực này tựa như đối mặt trưởng bối của mình giống như. Hắn nhìn về phía Thẩm Dật, thăm dò tính mà hỏi thăm, là ngài sáng tạo ra chúng ta. Ngươi dạng này nghĩ cũng không sai, nhưng sự xuất hiện của các ngươi cũng chẳng qua là thuận theo đạo của tự nhiên. Thẩm Dật có chút bịa chuyện loạn kéo, nhưng hắn cũng không thể nói, chính là mình tùy tiện một câu, nhường bọn hắn ra đời. Thẩm Dật dạng này cũng coi là thừa nhận, Ngao Thiên bọn hắn chính là mình sáng tạo. Cái này bao nhiêu là có nhất định tư tâm, hắn hy vọng tương lai bản thân có cần người hỗ trợ lúc, có thể gọi tới một số người. Tạ ơn ngài. Ngao Thiên không biết nói cái gì, cuối cùng nói chỉ là một câu như vậy. Các ngươi là thuận theo tự nhiên mà thành, các ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ không đi quản. Nhưng là, các ngươi tốt nhất là nhiều làm việc thiện sự tình. Nếu không, các ngươi có thể thuận theo tự nhiên mà sinh, cũng sẽ thuận theo tự nhiên mà chết. Thẩm Dật nghiêm túc nói. Thẩm Dật không hy vọng cá chép hóa long, hóa đi ra chính là từng đầu ác long. Rõ. Ngao Thiên cung kính nói y. Tại Ngao Thiên xuống tới lúc, lại có một cái màu nâu cá chép vượt qua long môn, trên không trung hóa long. Nhìn xem con rồng này sinh ra, Chiêu Vân Quốc còn lại cái kia ba cái thế lực người cũng tâm động, lập tức bay lên không trung, hướng Kha Vân mời chào Ngao Thiên một dạng triển lãm bọn hắn. Nhưng là, cái này Tông Long khinh thường nhìn thoáng qua bọn hắn, cực kỳ khinh thường nói ra, các ngươi không xứng. Bốn chữ đem ba người này cho đuổi, hắn trên không trung, nhìn về phía dưới, nhìn về phía Ngao Thiên. Ngao Thiên là đồng loại của hắn, không biết đi chỗ nào hắn, chuẩn bị bay hướng Ngao Thiên nơi này. Hắn cũng hóa thân trưởng thành, đi tới Ngao Thiên nơi này. Lão đại. Hắn hướng Ngao Thiên chắp tay nói. Ngao Thiên là cái thứ nhất hóa hình, cho nên, là đại ca của hắn. Nhị đệ. Ngao Thiên cũng cùng hắn rất thân thiết, bọn hắn là cùng một đám hóa long, tựa như là đi ra sinh thân huynh đệ. Nhị đệ, ta dự định giúp Kha Vân thành lập quốc gia, chính ngươi ý nghĩ là cái gì đây? Ngao Thiên hỏi. Ta chuẩn bị tìm một chỗ khi nào hải vực tinh tâm tu luyện, nhưng bây giờ còn không hiểu rõ thế giới này, có thể muốn hoa nhiều thời gian. Tông Long nói y. Cái này ta cũng có thể đến giúp ngươi. Lúc này Mạnh Húc mở miệng. Hắn vừa rồi nhìn xem cái này cá vượt long môn, hóa mà làm long một màn, tràn đầy rung động. Bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới, long còn có thể dạng này xuất hiện. Mặc dù những thứ này long là cá chép trở nên, nhưng hắn có thể khẳng định, đây đúng là long không sai. Cái kia chuyên thuộc về bọn hắn long tộc khí tức không sai. Lúc trước hắn liền muốn mời chào Ngao Thiên, nhưng Ngao Thiên đã bị Kha Vân kéo vào băng. Hắn cũng không có khả năng đi cùng Kha Vân cướp đoạn, dù sao Kha Vân thân phận, hắn cũng là rõ ràng. Hiện tại cái này Tông Long nguyện ý tìm một nơi tu luyện, vừa vặn, hắn có thể cho hắn cung cấp. Ách! Ngao Thiên cùng Tông Môn đều nhìn về Mạnh Húc thực lực, bọn hắn cảm giác rất mạnh, mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Mà lại, tại Mạnh Húc trên thân, bọn hắn cảm giác được long tộc khí tức. Thế nhưng là, tại bọn hắn là nhóm đầu tiên hóa long, bọn hắn không biết Mạnh Húc là như thế nào trở thành long. Đông Hải Hải vực thuộc về ta, các ngươi nếu là muốn tu luyện, có thể đi với ta nơi đó. Cam đoan sẽ không có người nào quấy rầy đến các ngươi. Mạnh Húc nói y. Người cũng là long. Ngao Thiên bọn hắn không lớn khẳng định hỏi. Không sai. Mạnh Húc gật đầu. Các ngươi có thể tin tưởng hắn. Thẩm Dật lúc này nói. Tốt, vậy ta Ngao Huyền về sau liền theo tiền bối ngươi đi Đông Hải tu luyện. Tông Long chắp tay nói. Sau đó, lại có một cái cá chấm đen hóa long. Hắn cũng là giống như Ngao Huyền lựa chọn, cùng Mạnh Húc cùng đi Đông Hải. Tại thời khắc cuối cùng, có một cái bạch sắc cá nhỏ trên thân mình đầy thương tích, vẫn muốn xông đi lên, kết quả làm sao cũng không được. Tất cả cá cũng lui xuống, bởi vì bọn chúng cũng cảm giác được, long môn phải nốt. Tiếp tục dãy rua, cũng bất quá phí công mà thôi. Nhưng cái này bạch sắc cá nhỏ vẫn còn kiên trì, 10 điểm không cam lòng muốn xông đi lên. Mà lúc này, nhìn thấy một thân ảnh bay vọt qua. Bay đến trước thác nước phương, đưa tay nhẹ nâng lấy cái này bạch sắc cá nhỏ, chậm rãi bay đi lên. Cái này bạch sắc cá nhỏ bị nàng đưa lên long môn phía trên về sau, thế mà cũng đi theo hóa long, hóa thành một cái bạch long. Cái này cũng được. Nhìn xem một màn này mọi người có chút mắt trợn tròn. Chương 174, liên quan tới Tiên Lam Đế Quân. Cá vượt long môn, hắn nguyên ly đến cùng là cái gì?